Tần Cửu ca mặt mỉm cười, cũng không phản đối, chính mình cũng chỉ là yêu cầu một chỗ âm thầm quan sát một chút cái khí vận chi tử này, cái gì lầu các vị trí đối với hắn không có ảnh hưởng. Nghe được Tần Cửu ca đồng ý, Cơ Tiên Nguyệt trên mặt nhỏ càng là tràn đầy không giấu được vui sướng. Công tử, bên này đi. Cơ Tiên Nguyệt trực tiếp lấy ra Đại Chu Hoàng thất chứng minh, tiếp đó trực tiếp bị tiên đài thị nữ cung kính dẫn tới lầu các 9 tầng số 1 bao gian. Còn không tệ. Tần Cửu ca đứng ở bao gian ngoài cửa sổ bên cạnh thản nhiên nói, nơi này có thể đem dưới đất hết thảy tất cả đều thu vào đáy mắt, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chương 34, hố người. Công tử ưa thích liền tốt. Cơ Tiên Nguyệt cười lấy nhìn Tần Cửu ca nói, vị này cứu chính mình hoàng gia ra thượng giới công tử tính tình như vậy tốt, người lại trưởng thành đến tuấn tú, bối cảnh cũng là nhất đẳng, thật không biết loại nào thiên tiên có thể xứng được với hắn. Dù sao Cơ Tiên Nguyệt đứng ở Tần Cửu ca bên người thời điểm đều là có một loại không hiểu phức cảm tự ti. Đấu giá hội bắt đầu. Cơ Tiên Nguyệt cùng Sở Ưu Cơ đều lặng lặng đứng ở Tần Cửu ca bên người, nếu có người thấy một màn này chắc chắn cảm thán thần tử thiên tiên đều chẳng qua như vậy. Tần Cửu ca nhìn tầng 3 một chỗ bao gian, khỏe miệng hàm chứa ý cười, khí vận chi tử quả nhiên đại bộ phận đều sẽ thuật dịch dùng, cái Diệp Trần này cũng là như thế. Tại Tần Cửu ca nhìn Diệp Trần bao gian thời điểm, một cái lao giả chậm rãi đi tới bàn đấu giá trung tâm, con mắt thân thiện hướng bốn phía nhìn tới. Hoan nghênh các vị tới tham gia tiên đài đấu giá hội, lần hội đấu giá này từ lao hủ vạn tài chủ trì, hy vọng mọi người vừa ý. Lời nói không nói nhiều, hiện trường các vị khách quý so sánh cũng là chờ mong lần này có bảo vật gì à. Đã dạng này, lao hủ tuyên bố lần này tiên đài đấu giá hội chính là bắt đầu. Kiện thứ nhất bảo vật là một khỏa đan dược, tứ phẩm đan dược thần phụ đan. Đấu giá sư vạn lão vừa dứt lời, liền có một cái mỹ mạo thiếu nữ bưng lấy một cái gỗ đàn hương hộp chậm rãi đặt ở trên đài đấu giá. Vạn lão cũng không nói nhảm, trực tiếp đem gỗ đàn hương hộp mở ra nháy mắt, lập tức một cỗ đan dược mùi thơm tung bay ở đấu giá các bốn phía. Không nghĩ tới, lần này tiên đài đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất liền là tứ phẩm đan dược. Vẫn là tứ phẩm đan dược bên trong nhu cầu lớn nhất thần phụ đan. Làm vạn lão mở hộp ra lấy ra đan dược thời điểm, dưới đất liền lập tức có kinh hô, loại thần phụ đan này thế nhưng là một mực là cần đại lượng, bất quá trên thị trường NG rất rất ít. Chắc hẳn mọi người đều biết thần phụ đan tác dụng A. Không sai, chính là có thể lập tức để thần phụ cảnh giới cường giả lập tức đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, viên đan dược kia giá trị không cần lão hủ nhiều lời, mọi người bắt đầu đấu giá đi, giá thấp 3.000 linh thạch. Vạn lao cầm thần phủ đan nói xong, lập tức đem đan dược bỏ vào gỗ đàn hương trong hộp. Vạn lao âm thanh vừa dứt, lập tức liền có một cái thân mặc cẩm y nam tử trung niên mở miệng nói, ta ra 4.000 linh thạch. An mặc cẩm y nam tử trung niên nói xong khẩn trương liếc nhìn bốn phía, sợ có người tăng giá, hắn chỉ là đại chu cảnh nội đồng dạng trung đẳng thế lực chi chủ, tu vi của hắn đã sớm đến thần phủ nhất trọng. Nhưng mà bởi vì tài nguyên cùng thiên phú vấn đề, chậm chạp không đột phá nổi đến thần phủ nhị trọng. Hắn muốn mượn cái thần phủ đan này tới đột phá đến thần phủ nhị trọng. Ta ra 4.500 linh thạch. Cách đó không xa một tên phái nữ cường giả tại Cẩm Y nam tử xuất ra 4.000 linh thạch thời điểm lập tức tăng giá 500 linh thạch, nàng cũng không phải muốn đột phá, mà là các nàng trong tộc một vị thần phủ cảnh giới lao tổ yêu cầu. Gia tộc các nàng lão tổ thọ nguyên sắp còn thừa không có mấy, mà yêu cầu gia tăng tuổi thọ đột phá cảnh giới là lựa chọn tốt nhất. Theo phái nữ cường giả cùng Cẩm Y nam tử lần lượt tăng giá, không khí hiện trường lập tức náo nhiệt lên, những cái kia có nhu cầu lại có thực lực người lập tức bắt đầu đấu giá. Cuối cùng khỏa thần phủ đan này vẫn là từ thứ nhất đấu giá Cẩm Y nam tử lấy 1.800.000 linh thạch đấu giá mua, hắn thật sự là quá nhớ đột phá cảnh giới, nguyên cớ đem trong tộc tồn kho cũng chuẩn bị lấy ra tới. Những cái kia cạnh tranh thất bại tu sĩ âm thầm tiếc rẻ, nhưng mà thực lực bọn hắn không bằng người cũng không có biện pháp, tu luyện cũng là liều tài nguyên. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị thành công quay đi, không những giữa sân vạn lao trong lòng cười híp, xung quanh tu sĩ cũng là cặp mắt tỏa ánh sáng. Lần này tiên đài đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đều là tứ phẩm thần phụ đan dược, vậy kế tiếp không phải tốt hơn vật phẩm đấu giá đi. Tại trận có chút tiểu gia tộc thậm chí đã đê tư trong tô cờ tiến về gia tộc cầm linh thạch. Thần phụ đan bị quay đi, lập tức liền có mặt khác một tên mỹ mạo thiếu nữ bưng lấy một cái thật dài hộp đi tới. Vạn lao quy củ cũ vẫn là mở ra trước hộp cho người xung quanh nghiệm một chút hàng. Trong hộp nằm một gốc linh dược toàn thân trắng như tuyết, bóng ánh ngọc đấu. Lại mở hộp ra thời điểm, phát ra linh dược mùi thơm nhào vào phần lớn người trong lỗ mũi. Vạn lao thận trọng cầm lấy gốc này rất dài linh dược đối mọi người nói, đây là sinh trưởng ở núi tuyết bên trên tuyết nhân tham, ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Tiên đài các lầu xung quanh nghe xong gốc này linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, lập tức sôi trào lên, so vừa rồi còn là náo nhiệt. Tại tu hành giới trung quy chốt đều biết linh dược đồng loại bên trong đắt nhất liền là có khả năng gia tăng tu sĩ thọ nguyên linh dược, thọ nguyên là một cái tu sĩ cơ sở, nếu là tu sĩ không có thọ nguyên chẳng là cái thá gì. Nguyên cơ khi nghe đến vạn lao báo ra tuyết nhân tham mới đầu giá tiền thời điểm, lập tức liền có người trực tiếp tăng thêm 3.000 linh thạch, phải biết một gốc có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên linh dược tại tu hành giới thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bỏ lỡ gốc này có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên tuyết nhân tham không biết rõ còn muốn các loại bao nhiêu lần đấu giá hội mới có thể tại gặp được. Gốc tuyết nhân tham này thế nhưng là so vừa mới thần phủ đan cạnh tranh có thể nói là càng quyết liệt, một gốc có thể tăng cao thọ nguyên linh dược mặc kệ gia tộc gì cũng sẽ là không chê nhiều. Lần này cạnh tranh không chỉ là phía dưới mấy tầng bao gian bên trong người bắt đầu cạnh tranh, liền phía trên mấy tầng đều có người lần lượt xuất thủ. Gốc tuyết nhân tham này hào nhoáng bên ngoài. Cấp cao nhất tầng lầu số 1 bao gian bên trong. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn phía dưới người ngươi tranh ta cướp đoạt gốc này linh dược, hắn là nhân hoàng cảnh giới cường giả, là có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn rõ ràng vật thể thực chất. Gốc này linh dược thể nội dược tính đã sớm đại lượng trôi đi, dù cho có thể gia tăng thọ nguyên cũng là cực ít. Bên cạnh Cơ Tiên Nguyệt nghe được Tần Cửu Ca lời nói, lập tức đè xuống muốn mua xuống gốc tuyết nhân tham này ý nghĩ, có thể gia tăng thọ nguyên linh dược cho dù là đại chu hoàng triều cũng là càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá, Cơ Tiên Nguyệt là cực kỳ tin tưởng mình bên cạnh vị này thượng giới công tử nhãn lực. Theo sau, tại tuyết nhân tham bị đấu giá sau khi đi, trên đài đấu giá lại bị đấu giá đi vài kiện vật phẩm, Cơ Tiên Nguyệt cũng trong lúc này xuất thủ mua một kiện bảo vật. Là một chi châm cài, không có cái gì rất cường đại tác dụng, liền là rất xinh đẹp. Nhìn tới nữ sinh đối xinh đẹp đồ vật quả nhiên không có cái gì lực chống cự. Tần Cửu Ca không có nhìn phòng đấu giá bảo vật, nói thật những vật này còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Dịch Dung phía sau Diệp Trần, quan sát trên mặt hắn biểu tình, phát trước hắn một mực lã vọng buông cần, chỉ xuất tay một lần giống như chuẩn bị mua sắm một quyển công pháp, nhưng mà chỉ là không ngừng cố tình nâng giá, đến quyển này công pháp được đưa lên một cái cực cao giá trị thời điểm lập tức không cần mảy may do dự buông tha. Loa y biểu hiện này tựa như đặc biệt lên nào hảo quyển này công pháp nâng. Phía sau Dịch Dung phía sau Diệp Trần lã vọng buông cần một lần cũng không có lại ra tay qua. Cuối cùng làm một kiện ngọc bội bị mỹ mạo thị nữ bưng lên thời điểm, Dịch Dung phía sau Diệp Trần ánh mắt có không che giấu được xúc động, Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, xem ra là hắn muốn đồ vật đến. Chương 35, mặt đen khí vận chi tử. Làm cái này ngọc bội bị tiên đài đấu giá hội thị nữ bắt được trên đài thời điểm, sử dụng người con mắt đều nhìn chằm chằm. Cũng không biết món bảo vật này đến cùng là cái gì. Vạn Lao hiện tại sắc mặt đỏ hồng, hắn chủ trì đấu giá hội thành công đánh ra vật phẩm hắn là có trích phần trăm, mà vừa mới có không ít đồ vật đều bán đi cái giá tiền không tệ, nguyên cớ lần này hắn có thể có rất cao trích phần trăm. Món này vật đấu giá là một cái thần bí ngọc bội, nghe nói là một tên cường giả bí ẩn lưu lại một mai ngọc bội, tuy là cụ thể tác dụng không biết, nhưng mà căn cứ chúng ta dám bảo sư nói mai này ngọc bội không phải là phàm vật. Cổ lão lúc này hơi có chút lúng túng, bọn hắn xem như đấu giá phương rõ ràng liền vật phẩm đấu giá có chỗ lợi gì cũng không biết, những cái này nhưng thật ra là có hại đấu giá hội thanh danh. Mà đối lập, cũng không có nhiều ít người nguyện ý ra giá cao tiền tới mua mai này ngọc bội, người khác lại không phải người ngu, ngươi một cái lớn như vậy đấu giá hội cũng không biết cái này có cái gì dùng, vậy bọn hắn càng là không có khả năng biết, mua về nhà cũng vô dụng, hoa kia tiền mua cái này làm gì. Quả nhiên nghe tới liền tiên đài đấu giá hội cũng không biết mai này ngọc bội có cái gì dùng thời điểm, trong lầu các đại bộ phận người lập tức mất đi hứng thú. Mai này ngọc bội mở đầu ra ca là 2.000 linh thạch, hiện tại mọi người có thể đấu giá. Cổ lão lúc này đã đối mai này ngọc bội giá cả cuối cùng không báo thư gì tâm, chỉ câu có khả năng bán đi đến liền có thể, không muốn tiếp tục đấu giá cũng đủ để. Làm cổ lão nói mai này ngọc bội mở đầu giá cả liền đã 2.000 linh thạch thời điểm. Dưới đất lúc đầu muốn mua thử vận khí một chút không ít người mua cũng mất đi mua sắm tình thú. 2.000 linh thạch mua cái gì không được, nhất định muốn mua một cái chính mình không biết đến có cái gì dùng ngọc bội, đây không phải là đầu tú đầu đi. Tần Cửu Ca hiện tại mang theo ý cười nhìn Diệp Trần, thấy hắn hiện tại tuy là biểu lộ rõ ràng bên trên không có bao nhiêu vẻ kích động, nhưng mà bộ mặt nhỏ bé thần tình biểu hiện hắn tâm tình bây giờ là rất khẩn trương. Cũng là, tại nơi này không có người nhận thức mai này ngọc bội tự nhiên có thể bị hắn nhặt chỗ tốt. Loại này lấy thấp hơn rất nhiều giá cả mua được rất tốt bảo vật là cá nhân đều là cực kỳ hưng phấn. Tần Cửu Ca tại cái kia một mai ngọc bội bị cầm lên thời điểm, hắn liền biết cái ngọc bội này là một cái bảo vật gì. Không thể không nói, loại khí vận chi tử này quả nhiên khí vận nghịch thiên, tại chính mình còn nhỏ yếu như vậy thời điểm liền có thể nhặt chỗ tốt đến một kiện thiên tôn cổ ngọc. Không sai, mai này ngọc bội là một tên thiên tôn lấy tinh huyết của mình lại lấy một ít chân quý bảo vật luyện chế mà thành. Mai này ngọc bội bên trong hàm chứa không ít thiên tôn tinh huyết, những cái này thiên tôn tinh huyết đối luyện thể tu sĩ là 10 điểm có chỗ tốt, thời gian dài đeo có thể chậm rãi tăng cường thân thể khí huyết. Tiên Nguyệt ngươi chờ một chút đem mai này ngọc bội chụp xuống a, coi như đưa cho ta làm lễ vật a. Tần Cửu Ca mỉm cười đối với Cơ Tiên Nguyệt nói, chính hắn dĩ nhiên không phải chụp không nổi mai này ngọc bội, chỉ bất quá hắn một mực cảm thấy châm ngòi nam nữ chu quan hệ hắn vẫn là cực kỳ ưa thích làm. Tuy là phỏng chừng cái khí vận chi tử này không có trước một cái khí vận chi tử yếu ớt như vậy, liền bởi vì một nữ tử liền nói tâm mất hết, nhưng mà cũng có lẽ có thể đả kích hắn a. Chỉ cần có thể để khí vận chi tử tổn thất đạo tâm, tổn thất khí vận, hắn sẽ không từ thủ đoạn làm. Kỳ thực Tần Cửu Ca có đôi khi cũng đang nghĩ, tại sao mình như vậy ưa thích lợi dụng những cái này nữ chủ, có lẽ là theo cái kia dạng này là dễ dàng nhất phá những khí vận chi tử này đạo tâm khí vận phương pháp. Bất quá, nếu là gặp được những cái kia sát phạt quả đoán lục thân bất nhận khí vận chi tử lì hệ nờ vô dụng. Chỉ bất quá, tại Tần Cửu Ca quan sát bên trong, cái Diệp Trần này cũng không phải cái gì không đem nữ chủ coi ra gì khí vận chi tử, coi như hắn sát phạt quả đoán, nhưng mà trong lòng có một chỗ nhất định có Cơ Tiên Nguyệt mới thôi. Liền dễ làm, như loại nội tâm này có ràng buộc khí vận chi tử đối phó dễ dàng nhất, có ràng buộc liền đại biểu lấy có mềm yếu chỗ. Được rồi, có thể. Bên cạnh Tần Cửu Ca Cơ Tiên Nguyệt khi nghe đến câu nói này thời điểm rõ ràng có chút không biết làm sao, đáp lại âm thanh cũng là có chút xúc động. Công tử gọi mình chụp xuống đồ vật xem như quà tặng đưa cho hắn. Cơ Tiên Nguyệt lúc này thân thể là sửng sốt, trong lòng không ngừng lại vang trở lại Tần Cửu Ca muốn chính mình tặng hắn quà tặng. Để chính mình tặng hắn quà tặng. Cơ Tiên Nguyệt cũng không cho rằng Tần Cửu Ca là chính mình mua không nổi mới khiến cho chính mình lấy quà tặng lý do đưa cho hắn. Chẳng lẽ nói Tần công tử cũng đối với chính mình có hảo cảm? Cơ Tiên Nguyệt vừa nghĩ tới lấy, thần tình càng luống cuống, tim đập lợi hại hơn. Bất quá rất nhanh tại Tần Cửu Ca mỉm cười bên trong tỉnh lại. Cơ Tiên Nguyệt lập tức đỏ mặt trực tiếp đối phía dưới hô, một vạn linh thạch. Nàng bây giờ trong lòng là vô cùng kích động cao hứng, cũng mặc kệ mai này ngọc bội hiện tại báo giá mới là mấy ngàn linh thạch, nàng trực tiếp tăng tới một vạn. Tại Cơ Tiên Nguyệt nhìn tới chỉ cần Tần công tử ưa thích, đừng nói một vạn linh thạch đồ vật, mười vạn mấy trăm ngàn linh thạch đồ vật nàng cũng cần mua cho Tần công tử. Một vạn linh thạch. Lúc này cổ lão la lớn, thần tình có chút xúc động. Không nghĩ tới lúc đầu cho là muốn tiếp tục đấu giá đồ vật trực tiếp có người đưa ra một vạn giá cao, lần này hắn còn có thể thu được không ít khấu trừ. Tiên Nguyệt xuất thủ sao? Kiếp trước Tiên Nguyệt cũng xuất thủ, bất quá xuất thủ giá tiền không cao, chỉ cần mình đem giá tiền tăng cao, Tiên Nguyệt theo cái kia liền sẽ buông thám mất. Diệp Trần nhìn tầng cao nhất số một bao ra nói, Tiên Nguyệt xuất thủ, Diệp Trần kỳ thật vẫn là có dự liệu, cuối cùng kiếp trước khối ngọc bội này liền là bị Cơ Tiên Nguyệt đạt được. Một vạn hai. Diệp Trần thu cuồng âm thanh theo phía dưới lầu cắt trong bao gian truyền ra. Một vạn hai, còn có ai ra giá cao hơn? Cổ lão sắc mặt khi nghe đến đạo thanh âm này, trên mặt màu sắc càng thêm đỏ nhuận một ít, hắn lại có thể thêm ra không ít khấu trừ. Ba vạn. Lúc này Cơ Tiên Nguyệt mặt đều không cần động trực tiếp tăng một vạn tám ngàn linh thạch, dù sao là Tần công tử mớn, sẽ hoàng cung là trọn vẹn có thể tìm hoàng gia ra thanh toán. Dù cho không thể thanh toán, nàng cũng sẽ dốc hết gia sản đến mua cái ngọc bội này. Không tại sao liền vì Tần công tử muốn liền có thể. Lúc này tại dưới lầu các tầng Diệp Trần sắc mặt có chút đen, không theo cái kia nha, chính mình kiếp trước thời điểm, ngẫu nhiên một lần hỏi qua Tiên Nguyệt mai này ngọc bội làm thế nào chiếm được. Nàng liền nói là chính mình nhàm chán thời điểm nhìn mai này ngọc bội tương đối xinh đẹp liền mua, cũng không có tiêu phí nhiều ít linh thạch. Thế nào hiện tại Tiên Nguyệt đối mai này linh thạch có mãnh liệt như vậy thu hoạch tâm? Chẳng lẽ là kiếp trước Tiên Nguyệt đối với hắn nói dối? Không có khả năng nha. Diệp Trần lúc này trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn đối mai này ngọc bội có mãnh liệt thu hoạch tâm, đây là hắn hiện tại có thể hay không mở ra chính mình đấu chiến thánh thể nhân tố trọng yếu, nguyên cơ hắn không thể buông tha mai này ngọc bội. Ba vạn năm ngàn linh thạch. Diệp Trần thoáng có chút cắn răng lớn tiếng nói, hắn mặc dù có 10 vạn linh thạch nhưng mà những cái này linh thạch hắn đều là hữu dụng, chính mình sau khi sống lại tu vi thấp như vậy, nếu là tại không có đầy đủ tài nguyên vậy hắn liền xong, những cái này linh thạch không thể phung phí. Chính mình cũng không thể tùy tiện cầm công pháp đổi linh thạch, một lần còn tốt nếu là nhiều lần khó tránh khỏi sẽ không khiến người hoài nghi. Hắn là cái cẩn thận người, đồng dạng không nguyện ý đem chính mình bạo lộ ra. Chương 36, cổ ngọc tới tay. Hy vọng Tiên Nguyệt đừng có lại tăng giá. Diệp Trần lúc này cười khổ, trên người mình linh thạch là rất nhiều, nhưng mà là tuyệt đối không có Cơ Tiên Nguyệt nhiều. Kiếp trước Tiên Nguyệt có lẽ chỉ là đem mai này ngọc bội coi như vật phẩm trang sức, sẽ không dùng nhiều tiền chụp. Trong lòng Diệp Trần tại âm thầm nói với chính mình, hắn hiện tại cùng Cơ Tiên Nguyệt là không có quan hệ, nếu là mai này ngọc bội bị Tiên Nguyệt chụp xuống, hắn nhưng không có đầy đủ tự tin để Tiên Nguyệt đem ngọc bội cho hắn. Đây là vấn đề thời gian, sống lại phía trước hắn muốn mai này ngọc bội lời nói, Tiên Nguyệt là tuyệt đối sẽ cho hắn. Tiên đài lầu các tầng cao nhất trong bao gian. Cơ Tiên Nguyệt sắc mặt hơi hơi khó coi, ngay từ đầu mai này ngọc bội là không có người đấu giá, nhưng đã đến tự mình ra tay thời điểm liền lập tức có người cùng chính mình mạnh, đây không phải cố tình nhằm vào sao. Nếu là bình thường chính mình cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua một mai không biết rõ tác dụng đồ vật, nhưng mà đã Tần công tử nói muốn, nàng thế nào đều muốn đem nó lấy xuống. 5 vạn linh thạch. Cơ Tiên Nguyệt không có quá nhiều do dự, dù cho cái này 5 vạn linh thạch đối với nàng mà nói đều là vô cùng xa xỉ tài nguyên, đừng nhìn nàng là đại chu tiểu công chúa, thế nhưng là nàng bình thường tiêu xài cũng cực lớn nha. 5 vạn linh thạch, 5 vạn linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn? Ban đấu giá trung tâm cổ lão hoảng sợ nói, hắn hiện tại thật sự là quá hưng phấn. Tất cả tiên đài giám bảo sư đều không có nhìn ra vật này có cái gì dùng, đấu giá hội cũng có tâm lý chuẩn bị mai này ngọc bội khả năng bị tiếp tục đấu giá. Nhưng mà không có người nghĩ đến đây mai không bị bọn hắn nhìn kỹ ngọc bội sắp sửa bán đi một cái không thể tưởng tượng nổi giá cao. Chẳng lẽ kiếp trước Tiên Nguyệt gạt ta? Trong lòng Diệp Trần đột nhiên có chút hoài nghi phía trước kiếp trước Tiên Nguyệt tại chuyện này bên trên lừa hắn, nhưng là lại nghĩ đến Tiên Nguyệt trọn vẹn không cần thiết nha. Hoặc là ta trùng sinh tới mang tới ảnh hưởng. Diệp Trần lúc này tiến lùi hai khó, tại vỗ xuống, liền vượt qua trong lòng mình mong chờ, không vỗ xuống lời nói, mai này ngọc bội mình bây giờ liền lấy không tới tay. 6 vạn linh thạch. Trong lòng Diệp Trần hung ác, mình bây giờ cần nhất liền là mai này ngọc bội, gì khác kỳ thực cũng có thể chậm rãi, cùng lắm thì bước lên điểm nguy hiểm lại đi bán một quyển công pháp. Trong lầu các người nghe được lại có thể có người báo ra 6 vạn linh thạch giá cao. Không ít trong bao gian đại chu quyền quý đều phát ra linh thức quan sát đến Diệp Trần. Một lần có thể lấy ra 6 vạn người linh thạch tuyệt đối không phải yên lặng hạng người vô danh. 12 vạn linh thạch. Trong lòng Cơ Tiên Nguyệt đối cái kia trong bao gian người có chút tức giận, nàng bây giờ trên tay chỉ có thể lấy ra 10 vạn 2 linh thạch, bất quá do sớm bắt được mai này ngọc bội đưa cho Tần công tử, nàng trực tiếp lấy ra hiện tại tất cả linh thạch. Tại tầng dưới trong bao gian Diệp Trần lúc này nghe được Cơ Tiên Nguyệt hô lên 12 vạn linh thạch thời điểm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ ra vì sao Tiên Nguyệt đối cái ngọc bội này ra cao như thế giá. Mắt của Diệp Trần từng bước chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại toàn thân giá trị bản thân đều không có 12 vạn linh thạch, tự nhiên không có khả năng chụp đến mai này ngọc bội. Diệp Trần nằm trên ghế, song trưởng từng bước nắm quyền, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại không dám đi ra ngoài lại cầm một quyển cao cấp công pháp đổi linh thạch, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bao gian ngoài có không ít linh thức lại quan sát đến chính mình. Cơ Tiên Nguyệt bởi vì ngồi tại Đại Chu Hoàng Thất mới có thể ngồi trong bao gian, nguyên cớ bọn họ cũng đều biết ở bên trong là người Đại Chu Hoàng Thất, tự nhiên không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là hắn Diệp Trần chỉ là ngồi tại dưới lầu các tầng bao gian người, dựa theo lẽ thường nói, túi này thời gian mặt không có cái gì quá có quyền thế người, tự nhiên sẽ có không ít người có ý đồ xấu. Nếu là hiện tại Diệp Trần lấy thêm ra một quyển thần phủ cảnh giới công pháp, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tiên Nguyệt đối mai này ngọc bội là trí tại cần phải, nếu như chính mình bạo lộ thân phận của mình trấn trụ những cái kia người có dụng tâm khác, không nói sẽ chọc rất nhiều người hoài nghi mình, hơn nữa Tiên Nguyệt cũng sẽ đối với mình có ấn tượng xấu. Tính toán, nhìn có thể hay không có cơ hội tìm Tiên Nguyệt muốn một thoáng cái ngọc bội này. Trong lòng Diệp Trần có chút khó chịu nói, cũng không biết Tiên Nguyệt muốn cái này làm gì, cũng không biết qua ít ngày có thể hay không tại trong tay Tiên Nguyệt muốn đi qua. Trên đài đấu giá sư cổ lão con mắt quan sát vừa mới từ trước đến nay đại chu hoàng thất cạnh tranh mai này ngọc bội người kia bao gian, đợi một hồi, cái kia trong bao gian người còn không nói giá. Đoán chừng là buông tha, cổ lão trong lòng tuy là hơi có một chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là xúc động, 12 vạn linh thạch giá sau cùng tại tiên đài trong phòng đấu giá đã là trong một tuần đỉnh tiêm giá sau cùng. Lần này hắn có thể lấy được trích phần trăm phòng trừng rất nhiều. 12 vạn linh thạch một lần. 12 vạn linh thạch hai lần. 12 vạn linh thạch 3 lần. 3. Một tiếng nện âm thanh hạ xuống, tiêu chí lấy mai này thần bí ngọc bội về Cơ Tiên Nguyệt chụp đến. Chúc mừng vị nữ sĩ này lấy 12 vạn linh thạch chụp tới mai này ngọc bội. Theo đấu giá sư cổ lão âm thanh hạ xuống, hiện trường bên trong không ít người đều hít một hơi linh khí, người đại chu hoàng thất này tài lực thật sự là quá mức cường đại. Lấy 12 vạn linh thạch mua xuống một mai không biết rõ tác dụng ngọc bội, người đại chu hoàng thất quả nhiên có tiền. Công tử chờ một chút ngọc bội liền sẽ có người đưa tới. Trong bao gian, Cơ Tiên Nguyệt đỏ mặt nhìn Tần Cửu Ca, tuy là nàng không biết rõ Tần Cửu Ca muốn cái này có cái gì dùng, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng mua cái ngọc bội này. Sở Hữu Cơ cười thầm, tiểu nhi tử quả nhiên vẫn là không chịu đựng nổi công tử mỹ lực, thật là để làm gì liền làm gì, tựa như một cái tiểu da mèo đồng dạng. Tốt. Tần Cửu Ca mỉm cười, trò hay mới bắt đầu, hắn vừa mới một mực đang nhìn trong bao gian Diệp Trần. Hiện tại sắc mặt của hắn không ngừng đang biến hóa, phỏng chừng trong lòng rất là không dễ chịu. Lần này khí vận chi tử nữ chủ không giống Lâm Phàm một lần kia khí vận nữ chủ, Lâm Phàm cái kia khí vận nữ chủ nói trắng ra, kỳ thực đại bộ phận là Tần Cửu ca huy bức lợi dụ lại thêm tiếp một chút ít đặc thù thành phần dược mới đạt được dạng kia hiệu quả. Bất quá lần này khí vận nữ chủ thế nhưng là cam tâm tình nguyện. Liền có ý tứ. Chúng ta trước ra ngoài đi, dù sao cũng không có đồ vật gì tốt chụp. Mắt của Tần Cửu ca khẽ híp một cái, cười một thoáng, cái Diệp Trần này đã chuẩn bị đi, phòng trừng tiếp xuống đồ vật hắn trướng mắt, mà một nửa của hắn mục đích cũng đến. Cơ duyên, bảo vật, nữ nhân. Khí vận chi tử không cần nghĩ, dù cho cái vận khí này nữ chủ hắn trướng mắt, bất quá không trở ngại hắn đem cơ tiên nguyệt coi làm sủng vật nuôi lấy, dù sao tiêu không có bao nhiêu tài nguyên. Đinh, khí vận chi tử Diệp Trần mất đi cổ ngọc, chủ nhân thu được 100 điểm khí vận. Quen thuộc hệ thống âm thanh vang ở Tần Cửu ca bên tai. Tần Cửu ca phỏng trừng bởi vì chính mình đạt được mai này ngọc bội đối Diệp Trần tạo thành không nhỏ quấy nhiễu, nguyên cơ có thể đạt được 100 điểm khí vận, tuy là không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Tiên Nguyệt công chúa, ngài đấu ngọc bội. Một tên tướng mạo thanh tú đẹp đẽ thị nữ bưng lấy một cái hộp gỗ mỉm cười đi tới trước mặt cơ Tiên Nguyệt cung kính nói. Chương 37, Đại Chu Nhân Hoàng. Tốt, ngươi có thể đi. Cơ Tiên Nguyệt cầm lấy chứa lấy ngọc bội hộp, trong lòng có không đè ép được xúc động, tuy là mai này ngọc bội đối với mình không có tính thực chất tác dụng, nhưng mà nàng liền là cảm thấy vui vẻ. Tiên Nguyệt đang chuẩn bị đi, Diệp Trần đột nhiên nhìn thấy mặc kệ là kiếp này vẫn là kiếp trước chính mình luyến ái nữ nhân Tiên Nguyệt. Diệp Trần lặng lẽ chôn ở một chỗ bí mật vị trí. Tần Cửu ca Diệp Trần vừa nhìn thấy Tần Cửu ca mỗi lần trong lòng đều không hiểu phát lạnh, tên này thượng giới tới Tần Cửu ca ở trong lòng Diệp Trần thật sự là quá mức thần bí. Hắn nhìn thấy Tiên Nguyệt ngay tại Tần Cửu ca bên cạnh thanh tú động lòng người đem mới mua ngọc bội giao đến Tần Cửu ca trên tay. Tiên Nguyệt thế nào? Diệp Trần sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên cảm giác mai này ngọc bội không phải Tiên Nguyệt chụp xuống cho chính nàng, mà là đặc biệt chụp xuống cho Tần Cửu ca. Vì sao? Diệp Trần không nghĩ ra vì sao Tiên Nguyệt sẽ đem mai này nhìn lên không có tác dụng gì ngọc bội đưa cho cái này thượng giới tới đại thế lực con cháu. Chẳng lẽ là Tiên Nguyệt phát trước mai này ngọc bội bí mật đi? Không có khả năng, kiếp trước cơ Tiên Nguyệt cho dù tại thần ma trong bí cảnh thời điểm, cũng không biết món bảo vật này tác dụng, nguyên cơ khẳng định không phải nàng. Là Tần Cửu ca, trong lòng Diệp Trần lập tức nghĩ đến Tần Cửu ca khi đó nhìn thấy ánh mắt của mình, khi đó chính mình cũng cảm thấy bị Tần Cửu ca xem thấu đồng dạng. Cũng đúng. Tần Cửu ca hắn là thượng giới đại thế lực người tới, đoán chừng là có thủ đoạn gì nhìn ra mai này ngọc bội bất phàm. Bất quá vì sao Tần Cửu ca sẽ ở cái này tiên đài đấu giá hội bên trên? Nói Tần Cửu ca thiếu bảo vật muốn tại tiên đài trong phòng đấu giá chụp tới hắn xem trọng bảo vật, Diệp Trần là trọn vẹn không tin, chỉ là một cái tinh thần giới bên trong một cái hoàng triều đấu giá hội. Có khả năng hạ giới đại thế lực con cháu sẽ vừa ý đẳng cấp này đấu giá hội sao? Diệp Trần trước đây trải qua thái cổ tiên vực. Nguyên cơ biết thái cổ tiên vực cũng liền là thượng giới bên trong lớn nhỏ thế lực đệ tử không có mấy cái kia là vừa ý tinh thần giới. Vì sao? Diệp Trần cho mày, Tần Cửu ca cho hắn cảm thụ thật sự là quá đặc biệt thần bí. Diệp Trần tại lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cửu ca ngay tại trong lòng cảnh cáo chính mình phạm là chuyện của hắn chính mình vạn phần cẩn thận đều không quá đáng. Khó đến thật là Tần Cửu ca muốn cảm thụ một chút hạ giới đấu giá hội. Diệp Trần chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn là đang nghĩ không thông vì sao Tần Cửu ca sẽ vừa vặn lần này tiên đài đấu giá hội bên trên. Tiên Nguyệt nhìn chính mình một mực yêu nữ tử khuôn mặt đỏ lên túi đầu liếc trộm Tần Cửu ca, trong lòng Diệp Trần nổi giận, xem ra Tiên Nguyệt đoán chừng là thật trong lòng có Tần Cửu ca. Mình bây giờ có lẽ bằng vào trong đầu của mình ký ức nhanh thu hoạch đủ loại tài nguyên trước lấy tăng cao tu vi chu. Diệp Trần đè xuống chính mình thầm nghĩ muốn hiện tại giết Tần Cửu ca xúc động, hắn phân rõ chủ thứ, chỉ cần sau đó thực lực của hắn biến có thể so cường đại. Lại thêm chính mình kiếp trước đối Tiên Nguyệt hiểu rõ, hắn tin tưởng mình cuối cùng rồi sẽ đoạt lại Tiên Nguyệt trái tim. Ai, ngọc bội đến Tần Cửu ca trên tay, phỏng chừng chính mình nếu không trở lại. Diệp Trần thở dài một tiếng, hắn hiện tại rất khó chịu, mai này ngọc bội tại chính mình tiền kỳ có thể để cho chính mình có ưu thế thật lớn, mà bây giờ không có, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. May mắn cái kia một quyển thần bí sách cổ đủ cường đại, hiện tại ta đã có thể bắt đầu tu luyện. Tuy là khẳng định không có mở ra chính mình đấu chiến thánh thể phía sau tu luyện nhanh, nhưng mà đối với mình bây giờ miễn cưỡng có thể. Trong lòng Diệp Trần âm thầm tính toán, chính hắn cũng không có nghĩ đến cái kia 9 tầng phía trên cổ tháp thần bí sách cổ như thế cường đại, chính mình tu luyện sau đó lại có thể cưỡng ép tăng cao tu vi. Đây cũng là đối với mình không có chụp tới cái cổ ngọc này một loại khác bồi thường A. Tính toán, chính mình âm thầm chờ đợi tiên ma bí cảnh A. Vừa nghĩ tới tiên ma bí cảnh, trong lòng Diệp Trần liền một trận hứng hực. Hắn chính thức vùng dậy liền là bởi vì cái này tiên ma bí cảnh, nơi đó có thay đổi chính mình cả đời cơ duyên. Thần bí 9 tầng cổ tháp, tôn này cổ tháp cho dù là đời trước của hắn cũng trọn vẹn nhìn không thấu. Thần bí, cường đại, cổ xưa, đây là Diệp Trần đối tôn này cổ tháp tốt nhất hình dung. Đại Chu Hoàng Cung, là ai tại đột phá? Có cường giả khiếp sợ nhìn về Đại Chu Hoàng Cung phương hướng, nơi đó hư không chấn động, thần quang lập lòe, kim quang sáng lạ. Đại Chu Hoàng Triều có người đột phá đến nhân hoàng chi cảnh. Xung quanh hư không lơ lửng đại lượng cường giả, trong đó một tên khí tức cường đại âm hàn lão giả xúc động lấy nói. Cái này bên trong đột phá khí tức không thể nào là thần phủ cảnh giới cường giả đột phá đến thái hư cảnh, chỉ có thái hư cảnh giới cường giả đột phá đến nhân hoàng chi cảnh mới có thể xuất hiện kịch liệt như thế dị tượng. Nhân hoàng, Đại Chu sinh ra bước lên người nhân hoàng lộ hoàng cường giả. Không ít Đại Chu cường giả cung kính nhìn Đại Chu Hoàng cung phương hướng. Đây là một tôn sống nhân hoàng, cũng là Đại Chu hiện tại duy nhất nhân hoàng. Không biết là ai đột phá đến nhân hoàng chi cảnh. Có người nghi ngờ nhìn về Đại Chu Hoàng cung, trong Đại Chu Hoàng triều không có truyền ngôn người kia sắp đột phá đến nhân hoàng chi cảnh tin tức. Chẳng lẽ là Chu Hoàng? Có người nhỏ giọng cùng bên cạnh cường giả nói, Chu Hoàng cũng liền là hiện tại Đại Chu đương nhiệm hoàng chủ cơ trời, hắn là thái hư cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Tại Trung Châu Hạo Thổ Chu Hoàng tu vi trừ ra những nhân hoàng kia cảnh giới tồn tại, hắn có thể đứng vào trước năm, tuy là đoạn thời gian trước Chu Hoàng bị mấy cái đại thế lực tập kích dẫn đến trọng thương, nhưng mà cũng không thể bài xuất Chu Hoàng phá rồi lại lập khả năng. Hắn không phải là Chu Hoàng. Có người rất là khẳng định lập tức phản bác, hắn hiển nhiên biết khoảng thời gian này Chu Hoàng trạng thái không phải rất tốt, có thể duy trì ở không chết liền đã rất tốt, nguyên cơ không thể nào là Chu Hoàng. Sao có thể là ai? Là Chiến Hoàng. Một tên tướng mạo phổ thông cường giả híp mắt nhìn Đại Chu Hoàng cung, cố khí tức này hắn rất là quen thuộc, bởi vì hắn từng gặp Đại Chu Chiến Hoàng xuất thủ một trận chiến, đối với hắn khí tức ký ức còn may mắn, quên không được. Đại Chu Hoàng cung. Không nghĩ tới vị này thượng giới tới công tử xuất thủ như thế hào phóng. Hiện tại cơ không ngửa mặt lên trời thét dài, đầy mặt kim quang, loại này đột phá cảnh giới cảm giác đã thời gian rất lâu không có qua, thật là sảng khoái. Cơ không cũng không nghĩ ra chính mình đột phá đến nhân hoàng chi cảnh so tưởng tượng của mình bên trong muốn thoải mái rất nhiều. Tuy là có chính mình lúc đầu căn cơ thâm hậu nguyên nhân, nhưng mà cơ không biết tần công tử cho hoàng dược là lớn nhất nhân tố. Chúc mừng hoàng thúc thành công bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng. Một tên thân mang cửu long hoàng bào nam tử trung niên tuy là sắc mặt tái nhợt nhưng mà y nguyên mỉm cười nhìn cơ không. Lúc này Đại Chu Hoàng triều bọn hắn nội ngoại không ổn định, không biết rõ lúc nào liền có một trận gió mạnh thổi qua đem Đại Chu hủy diệt. Bất quá bây giờ Đại Chu Hoàng triều thành công có người bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng, đôi này hiện tại Đại Chu cục diện rất là có lợi. Chu Hoàng muốn nhiều chú ý thân thể nha. Cơ không nhìn mình vị này chất tử, trong ánh mắt mang theo đáng tiếc, chính mình vị này chất tử thiên phú so chính mình cũng tốt. Nhưng mà bởi vì một lần kia tập kích bị tổn thương căn cơ, phỏng chừng đời này cũng đạp không lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng. Chương 38, tương lai biến hóa, Diệp Trần mê mang. Đa tạ hoàng thúc nhớ mong. Sắc mặt trắng bệnh Chu Hoàng cười khổ đến, chỉ có chính hắn mới biết được lần này thương nặng bực nào, cả đời này thương thế của hắn cũng không có khả năng tốt. Chu Hoàng, khoảng thời gian này ngươi trước nghỉ ngơi, ta trước giúp ngươi xử lý một số việc a. Cơ không thở dài lấy nói, mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Vậy liền đa tạ hoàng thúc, đúng hoàng thúc, khụ khụ khụ. Chu Hoàng nói xong chính mình liền lớn tiếng ho lên, hắn hiện tại trạng thái chính xác quá kém một ít. Đại hạ bên kia nghe nói có người theo thượng giới xuống. Trong lòng Chu Hoàng hơi có điểm bi thống, thượng giới cùng hạ giới thực lực thực tế chênh lệch quá xa, thượng giới thế lực bên trong tùy tiện phái ra một cái trung tầng, phòng trường phía bên mình cũng không tốt ứng phó. Chính mình hôm trước tại đại hạ một cái cao tầng nhãn tuyến truyền tin cho hắn. Nói đại hạ hoàng triều tới hai cái khí thế như thần vực sâu đồng dạng cường giả, phỏng chừng tối thiểu nhất là nửa bước nhân hoàng cảnh giới cường giả, thậm chí có thể là đặt chân người nhân hoàng lộ hoàng cảnh tồn tại. Chu Hoàng phỏng chừng cái kia hạ giới hai người cường giả liền là đặc biệt tới đối phó bọn hắn. Thảm thương chính là mình tổ tiên trọn vẹn không để ý tới qua cảm giác của bọn hắn, xem ra là thật vứt bỏ bọn hắn. Nếu không phải hiện tại chính mình hoàng thúc thành công đột phá đến nhân hoàng chi cảnh, hắn đều muốn cảm nhận được tuyệt vọng. Hoàng chủ đi nghỉ trước đi. Cơ không cũng biết hiện tại Đại Chu Hoàng triều bọn hắn tình cảnh rất là khó khăn, đây cũng là vì sao hắn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về Đông Hoang trong hoang cổ cấm địa chuẩn bị thẩm đoạt hoàng dược nguyên nhân. Bởi vì nếu là hắn không bất chấp nguy hiểm tới đột phá nhân hoàng lời nói, Đại Chu Hoàng triều bọn hắn so vong. Mặc dù bây giờ diệt vong tỷ lệ y nguyên cực lớn, nhưng mà tối thiểu hắn xem như một tôn nhân hoàng vẫn là có thể liều mạng một cái. Nếu là trước đây cái kia thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Một ngày này, Đại Chu Chiến Hoàng thành công bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng tin tức như báo táp đồng dạng quét sạch chỉnh tọa Trung Châu Hạo Thổ, cơ hồ cùng một thời gian tất cả thánh địa đạo cung hoàng triều chi chủ đều biết Đại Chu hoàng triều ra một tên chân chính nhân hoàng. Thanh vân giới đã không biết rõ có nhiều ít năm không thành công đột phá đến nhân hoàng cảnh giới cường giả. Rất nhanh có không ít thế lực phái người đại biểu mang theo hạ lễ tiến về Đại Chu hoàng triều chúc mừng, có chân chính nhân hoàng tại thế thế lực cùng không có nhân hoàng tại thế thế lực hoàn toàn là hai cái dạng. Đại Chu Diệp Vương phủ. Không nghĩ tới Đại Chu chiến hoàng một thế này rõ ràng không có chết còn thành công đột phá đến nhân hoàng. Trong lòng Diệp Trần hơi có chút không biết làm sao, hắn trùng sinh trở về một thế này lại có không ít chuyện cùng kiếp trước không giống với lúc trước. Loại tình huống này rất bất lợi tại Diệp Trần khuyết trường, lúc đầu hắn có thể lợi dụng tại một thế này biết trước tất cả thu được đại lượng chỗ tốt, mà bây giờ lại không biết tương lai như thế nào. Phòng trưng lập tức đại hạ hoàng triều liền sẽ mang theo thượng giới người tới trước. Trong lòng Diệp Trần hồi tưởng đến trong đầu ký ức, ở kiếp trước thời điểm, đại hạ hoàng triều lập tức liền phải sát nhập Đại Chu hoàng triều. Cũng không biết đại hạ hoàng triều pha y chăng có thể như kiếp trước dạng kia. Diệp Trần trầm ngâm nói, nếu là một thế này Đại Chu hoàng triều y nguyên ngăn không được đại hạ hoàng triều lời nói, hắn cảm thấy hắn phải sớm tính toán. Dù sao cha mẹ của mình chính mình khẳng định phải cứu, không thể để cho bọn hắn chết lần này hoàng triều trong đại chiến. Nếu là bình thường, Diệp Trần khẳng định Đại Chu hoàng triều này sẽ bị đại hạ hoàng triều hủy diệt, bất quá, vừa nghĩ tới cái kia thần bí Tần Cửu Ca, Diệp Trần đối cái này cũng không biết sau đó là chuyện gì đây. Cái Tần Cửu Ca này tựa như đột nhiên xông vào cái thế giới này đồng dạng, đem bên cạnh mình rất nhiều sự tình đều thay đổi, liền để Diệp Trần rất khó chịu. Hệ thống, ta hiện tại có nhiều ít điểm khí vận. Trên lầu các, Tần Cửu Ca yên tĩnh đứng ở phía trên, tại trong đầu hỏi đến chính mình hệ thống, hắn tuy là trong khoảng thời gian này dùng qua một điểm khí vận nhưng mà có lẽ còn có không ít. Chủ nhân hiện tại có 6,300 điểm khí vận. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, mình bây giờ điểm khí vận có thể mua không ít đồ tốt. Hệ thống, cho ta phi tiên thể quyển kế tiếp. Tần Cửu Ca tại trong đầu thản nhiên nói, hắn vẫn là rất chờ mong hắn phi tiên thể có thể trở thành đại đạo phi tiên thể, thời điểm đó hắn có lẽ chỉ dùng thể chất liền có thể quét ngang hết thể a. Được rồi, phi tiên thể quyển thứ 2 giá trị ta mở 100 điểm khí vận. Tần Cửu Ca hiện tại dùng ta mở 100 điểm khí vận con mắt đều không tại nháy một thoáng, hắn hiện tại có chút giàu có. Hệ thống lại cho ta đem đạo tâm trùng ma đại pháp thăng cấp một chút đi. Tần Cửu Ca cũng sẽ không quên chính mình hoạch tâm nhất công pháp một trong, đạo tâm trùng ma đại pháp nghịch thiên chỗ có thể nói là do như ban ngày, liền mất đi khí vận chi tử đều có thể chuyển hóa thành chính mình ma trùng không thể bảo là không cường đại. Khí vận chi tử dù cho mất đi không ít khí vận, nhưng mà cũng không phải bình thường đỉnh cấp ma công có thể khống chế, bọn hắn dù sao cũng là thiên đạo con trai, tục xưng thiên đạo thân nhi tử nha. Làm sao có thể là công pháp gì đều có thể trọn vẹn có thể khống chế lại. Xoẹt rô ét. Cửa lầu các được mở ra. Công tử, Đại Chu chiến hoàng mời ngươi đi qua. Sở Hữu Cơ nhẹ giọng nhìn chính mình công tử nói, nàng thế nhưng là nghe nói Đại Chu chiến hoàng thế nhưng là thành công bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng. Ngoại giới đều truyền ngôn Đại Chu chiến hoàng là đoạn thời gian trước mạnh hướng đông hoang hoàng cổ cấm địa tìm được bất phàm dược vương, thậm chí tìm được một gốc chân chính hoàng dược. Tuy là ngoại giới truyền ngôn Đại Chu chiến hoàng thành công đột phá nhân hoàng cảnh nguyên nhân là chiến hoàng chính mình tìm được phẩm cấp cao linh dược mới thành công. Nhưng mà nàng biết trọn vẹn không phải chuyện như vậy, chiến hoàng đột phá trọn vẹn liền là bởi vì chính mình công tử cho cơ không một gốc hoàng dược mới có thể đột phá. Sở Hữu Cơ thủy chung nhớ đến chính mình công tử cho nàng nói trên thế giới cảnh giới, nhân hoàng phỏng trừng ở trước mặt công tử cũng liền là A Miêu A Cẩu tồn tại A. Ê A nha nha, Ê A nha. Nam ở bên cạnh Tần Cửu Ca y y y đứng lên đánh xong một tiếng hà hơi, cầm hai chỉ tiểu chảo vướt vướt mắt nhỏ, liền lập tức mở ra thuộc về mình kho đồ ăn. Tiểu gia hỏa này loại trừ ngủ liền là ăn. Sở Hữu Cơ đi từ từ đến bên cạnh Tần Cửu Ca nhìn con thú nhỏ này khẽ cười nói, cũng không biết đó là cái yêu thú nào con non, công tử đối nói như vậy tốt. Sở Hữu Cơ tuy là không biết rõ chính mình công tử cho con thú nhỏ này chuẩn bị là thứ độ gì, nhưng mà nàng cảm thụ được con thú nhỏ này ăn trong tảng đá ẩn chứa đại lượng năng lượng. Những đá này tuyệt đối là tại thanh vân giới khó mà nhìn thấy bảo vật, lại bị công tử trực tiếp đút cho con thú nhỏ này ngay miệng lương thực. Không có chút nào chân quý ý tứ. Ngươi chớ xem thường cái này làm miếng hàng, nó trưởng thành rất mạnh. Tần Cửu Ca cười lấy nói, thuận tay theo chính mình trong nhẫn chữ vật cầm một khối toàn thân hồng quang đá, trừng đầu người lớn như thế. Ê a nha, ê a nha. Ý dù y vừa nhìn thấy khối này toàn thân hồng quang đá, hai chỉ mắt nhỏ trừng lớn lên, trơ mắt nhìn Tần Cửu Ca, chỉ chính mình vừa chỉ phát ra hồng quang đá. Ý tứ rất rõ ràng, nó muốn ăn cái này. Tần Cửu Ca cười lấy nhìn xem ý y kìa. Chính xác hiện tại phần lớn người đều cảm thấy con thú nhỏ này chỉ ăn ngủ, thế nhưng là không có người nghĩ đến nó ăn rồi ngủ rồi ăn liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Chương 39, Thượng giới người. Loại này thánh linh trời sinh vi tôn, chỉ cần chậm rãi khuyết trương liền sẽ đạt tới một cái khác người đều không cách nào với tới mức độ. Mỗi một vị thánh linh đều có chính mình đặc biệt khuyết trương phương pháp, trên tay của Tần Cửu Ca cái này loại gấu thánh linh khuyết trương phương pháp, Tần Cửu Ca phỏng trường y khuyết trương phương pháp liền là ăn, đây cũng là vì sao hắn nguyện ý lấy ra nhiều như vậy thượng cổ thần thạch cho nó ăn nguyên nhân. Thượng cổ thần thạch cho dù đối với hắn tới nói không phải cái gì rất quý giá đồ vật, nhưng mà cũng chỉ là đối với hắn mà nói. Loại đồ chơi này chậm rãi nuôi, nói không chắc sau đó liền có phát huy của nó chỗ trống. Thái cổ tiên vực cạnh tranh thật sự là quá mức quyết liệt, cứ việc Tần Cửu Ca trời sinh đứng ở đỉnh phong, nhưng không có nghĩa là hắn không có đối thủ không có địch nhân. Thái cổ tiên vực là ước vạn tinh thần giới thượng giới, đây không phải đùa giỡn, thái cổ tiên vực cũng không biết tồn tại nhiều ít kỷ nguyên. Không biết rõ cái này vô tận tuế nguyệt ra nhiều ít tôn kinh khủng tồn tại, nhiều ít tôn cấm kỵ. Những cái này cấm kỵ tồn tại có nằm ở trong dòng sông thời gian lặng lặng chờ đợi, có tự thành một chỗ cấm địa, đại đạo khó gần vạn cổ khó diệt. Tần Cửu Ca ý nghĩ là muốn là chính mình bồi dưỡng mấy tôn cấm kỵ tồn tại, đây không phải là vô cùng mỹ diệu. Có thể trở thành loại này cấm kỵ tồn tại sinh linh, loại này thánh linh vẫn là có chút hy vọng tuy là không lớn. Mà như lăng giao loại này thuần huyết giao long xa xa không được. Trừ phi lăng giao trở thành thuần huyết chân long, tiếp đó còn muốn phản tổ trở thành tổ long mới có hy vọng. Tiên cổ tần tộc bên trong liền có cấm kỵ tồn tại, nguyên cớ Tần Cửu Ca biết rõ những tồn tại này có biết bao khó mà đến. Thái cổ tiên vực những cái kia thái cổ hoàng tộc, bất hủ đại giáo, tiên cổ thế gia vọng tộc những tồn tại này tại trong dòng sông lịch sử thế lực bá chủ mỗi nhà đều sẽ có mấy tôn cấm kỵ tồn tại, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Tần Cửu Ca cầm lấy chén rượu bên cạnh nhàn nhạt uống lên. Cơ không đột phá a? Tần Cửu Ca nói khẽ, khắp nơi trở về thời điểm cảm nhận được một cỗ không kém khí tức xuất hiện, là hoàng đạo khí tức, nói rõ có người bước lên nhân hoàng. Kết hợp với chính mình đem cựu thiên linh ngọc dây leo cho Cơ Không, liền có thể đánh giá ra là Cơ Không thành công đột phá nhân hoàng. Chờ một chút chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng. Tốt. Đại hạ hoàng triều hoàng cung. Thân sứ, nghe nói đại chu Cơ Không trở thành nhân hoàng, không biết rõ đối hành động lần này có cái gì ảnh hưởng. Người mặc cửu long kim y một người trung niên, cung kính nhìn chỗ không xa hai tay phía sau từ từ nhắm hai mắt hai cái thượng giới người tới. Đại hạ hoàng triều bọn hắn thượng giới bối cảnh là đại đạo thiên cung, đó là thượng giới nơi nào đó vực đại thế lực, nghe chính mình lao tổ nói, đại đạo trong thiên cung có trên nhân hoàng cường giả. Nhân hoàng trên cảnh giới cường giả a, cái kia có nhiều đáng sợ, hắn hiện tại liền nhân hoàng đều không có, nguyên cớ hạ hoàng đối cái này hai cái thượng giới người tới cung kính dị thường. Lúc đầu nghĩ đến đây một lần có chính mình lao đông ra đại đạo thiên cung tương trợ, hủy diệt đại chu hoàng triều dễ như trở bàn tay, nhưng mà không nghĩ tới đại chu có người đột phá đến nhân hoàng chi cảnh. Liền hơi rắc rối rồi, nhân hoàng cảnh giới cùng dưới nhân hoàng cảnh giới là hoàn toàn khác nhau, nhân hoàng cảnh giới cường giả một lòng muốn chạy trốn, đây là cực kỳ phiền toái. Hạ giới nhân hoàng. Hai tay phụ phía sau một tên quần áo trắng trung niên thần sứ khỏe miệng lộ ra khinh thường, hạ giới người vĩnh viễn không biết rõ thượng giới cùng hạ giới khác biệt. Thượng giới thái cổ tiên vực linh khí đầy đủ, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, đản sinh nhân hoàng cùng cảnh giới viễn siêu hạ giới. Chỉ là hạ giới mới đản sinh nhân hoàng có cái gì dùng? Không nói bản tọa cảnh giới viễn siêu tại hắn, cho dù là cùng cảnh giới bản tọa có thể đánh hạ giới nhân hoàng 10 cái. Áo trắng thần sứ mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn hạ hoàng, đây chính là hạ giới người tầm mắt, đừng nói cảnh giới yếu hơn hắn, dù cho cảnh giới cao hắn nửa tầng hắn đều không sợ. Đúng rồi. Các ngươi không phải nói thanh vân giới tới một cái theo thượng giới xuống người trẻ tuổi sao? Áo trắng trung niên nhân nhàn nhạt nhìn xem hạ hoàng, đem so sánh một cái hạ giới nhân hoàng tới nói, hắn càng để ý cái kia theo thượng giới xuống người. Căn cứ hắn chỗ biết, phàm là có thể theo thượng giới xuống người thế lực sau lưng bình thường đều không yếu, đại bộ phận đều là có thiên tôn chi cảnh thế lực. Bất quá tuy là để ý cái kia năm thân nhân, nhưng mà hắn Bạch Vũ cũng không sợ hai hắn, bởi vì thượng giới bên trong tới hạ giới thế lực bình thường đều không phải rất mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đại đạo thiên cung đồng dạng. Mà hắn xem như đại đạo thiên cung dòng chính đệ tử, thân phận của hắn cho dù tại đại đạo thiên cung cũng là không kém, quan trọng nhất chính là hắn phía sau liền là cái kia đại đạo thiên cung yêu nghiệt. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc cái kia thượng giới xuống người. Hồi bẩm thân sứ, người kia gọi Tần Cửu Ca, hiện tại cùng đại chu tiểu công chúa đi tương đối gần, ngài nhìn có phải hay không? Mắt của hạ hoàng lấp lóe, ý thức của hắn rất rõ ràng. Nếu như tên Tần Cửu Ca kia quấy nhiễu bọn hắn hủy diệt Đại Chu hoàng triều, liền mời bọn hắn xử lý Tần Cửu Ca, hắn nhưng là chính mắt thấy bên cạnh Tần Cửu Ca có một cái giao long, khí tức như quần quận thần vực sâu đồng dạng. Loại khí tức kia cũng chỉ có thể là nhân hoàng chi cảnh mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Yên tâm, loại này có quan hệ thượng giới người, chúng ta sẽ giúp ngươi xuất thủ giải quyết. Áo trắng trung niên bên cạnh ông lão mặc áo xám âm trầm nhìn Hạ Hoàng. Hắn tất nhiên biết Hạ Hoàng tại lo lắng cái gì, Đại Hạ Hoàng Triệu bọn hắn chỉ là thanh vân giới đỉnh phong thế lực, liền mạnh nhất cũng không tính, nếu là vô duyên vô cớ chọc một cái thượng giới con cháu, Đại Hạ Hoàng Triệu bọn hắn tình cảnh là cực kỳ lúng túng. Nếu là tên kia thượng giới thế lực khi biết đệ tử của mình bị một cái hạ giới thổ dân xử lý, nói không chắc sẽ phái người hạ giới đem cái này hạ giới thế lực giết chết không còn một mảnh. Nhưng mà chỉ cần là bị cùng là thượng giới người xử lý, cái thế lực kia sẽ không đem lửa giận đặt ở một cái hạ giới thế lực bên trên, bởi vì bọn hắn còn khinh thường. Tốt, trước dẫn chúng ta đi tìm cái kia theo thượng giới xuống người A. Nam tử áo trắng ngạo nghễ nói, bọn hắn đại đạo bầu trời tuy nói tại thượng giới thái cổ tiên vực bên trong không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng là có thiên tôn cảnh giới tồn tại chấn giữ. Đồng dạng dù cho mạnh hơn thế lực của bọn hắn cũng sẽ bán mấy phần tình mọn cho bọn hắn. Nghe được theo thượng giới xuống đại đạo người thiên cung dạng này nói, Hạ Hoàng sơ sơ an tâm lại, Tần Cửu Ca chết sẽ không ảnh hưởng Đại Hạ Hoàng Triều bọn hắn là tốt nhất. Đại Chu Hoàng Triều. Một chỗ trong cung điện, Tần Cửu Ca ngồi tại trên một cái ghế, trên tay cầm lấy một chén rượu thong thả uống vào, phía sau là Sở Ưu Cơ nhu hòa cho hắn nắn vai. Cơ Tiên Nguyệt cười khẽ trêu chọc y y y, Tần Cửu Ca có khi cũng sẽ Cơ Tiên Nguyệt, làm đến khuôn mặt nàng đỏ bừng, không nghĩ tới cái vận khí này nữ chủ tính cách vẫn là rất thú vị. Đặc biệt là Cơ Tiên Nguyệt thích mặc nam trang, Tần Cửu Ca cảm giác nàng càng có một hương vị. Tại hạ thành công đột phá nhân hoàng cảnh may mắn mà có Tần công tử. Chu Chiến Hoàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tần Cửu Ca, chính hắn không nghĩ tới tại sinh thời hắn cũng có thể đặt chân nhân hoàng. Đây là hắn cả đời tâm nguyện, lúc đầu lấy thiên phú của hắn có thể trở thành nửa bước nhân hoàng đã liền là ông trời mở mắt, nhưng là bây giờ hắn là nhân hoàng. Cơ không minh bạch tất cả những thứ này đều là Tần Cửu Ca cho. Nguyên cớ Cơ không hiện tại đối Tần Cửu Ca có thể nói là vô cùng tôn kính, không riêng gì kính sợ Tần Cửu Ca thân phận, cũng có đối Tần Cửu Ca tặng cho Hoàng Dược cảm ơn tình cảm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thuần huyết giao long. Đột nhiên lúc này, Đại Chu Hoàng Cung có không ít cường giả gầm thét. Là ai cả gan xông vào ta Đại Chu Hoàng Cung, thật là thật to gan. Các ngươi là ai, dám xông vào ta Đại Chu Hoàng Cung, không phải tự tìm cái chết sao? Hiện tại Đại Chu Hoàng Triều tuy là ở vào yếu thế thời điểm, nhưng bọn hắn cũng không yếu tại thanh vân giới đại bộ phận thế lực, đặc biệt hôm nay Đại Chu Chiến Hoàng trở thành một tên nhân hoàng phía sau, Đại Chu bọn hắn có lòng tin không kém gì thanh vân giới tất cả thế lực. Hôm nay ngay tại Đại Chu ra một tên nhân hoàng thanh thế thịnh nhất thời điểm, lại có thể có người tới Đại Chu Hoàng Triều khiêu khích, đây không phải ngay trước thanh vân giới mặt của mọi người đánh xong Đại Chu Hoàng Triều mà sao? Đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Để cho các ngươi Đại Chu nhân hoàng cút ra đây. Bạch Vũ nhìn nguy nga Đại Chu Hoàng Cung lớn tiếng khinh thường nói, một cái nho nhỏ hạ giới thế lực đối bọn hắn có cái uy hiếp gì, nếu không phải nghĩ đến tên kia theo thượng giới xuống Tần Cửu Ca khả năng cùng Đại Chu tên kia tiểu công chúa có chút quan hệ. Bọn hắn đã sớm tập kết đại hạ quân đội đánh vào Đại Chu Hoàng Triều, không phải hắn xem thường hạ giới thế lực, mà là thật xem thường không có thượng giới bối cảnh hạ giới thế lực. Thượng giới cùng hạ giới là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới, thượng giới tùy tiện một cái thế lực bình thường tại hạ giới bên trong đều là đỉnh phong thế lực. Đây không phải trên miệng nói. Bô nở tên nhân hoàng còn có hai vị nửa bước nhân hoàng. Tất cả theo Đại Chu Hoàng Cung đi ra cường giả sắc mặt đại biến, nhân hoàng có thể nói là thanh vân giới đỉnh phong chiến lực, không phải đạo thống gia tộc diệt vong thời khắc mấu chốt là không có khả năng xuất động. Nhưng mà hiện tại bày ở Đại Chu Hoàng Thất cường giả trước mặt là bô nở tên tản ra hoàng đạo khí tức cường giả, Đại Chu Hoàng Thất cường giả tại nhận biết qua bọn hắn chiến hoàng thành hoàng hậu khí tức phía sau, bọn hắn đối nhân hoàng hơi chút quen thuộc một điểm. Hơn nữa hiện tại tới trong bốn người mỗi cái đều không có chút nào bận tâm tản ra khí tức của mình, loại này cảm giác gáp bách để bọn hắn thở không nổi, hiển nhiên những cái này người đến đều là bước lên người nhân hoàng lộ hoàng. Nhanh để nhân hoàng của các ngươi cút ra đây, bằng không hậu quả tự phụ. Bạch Vũ lần nữa lớn tiếng quát lớn, một cái nho nhỏ hạ giới thế lực còn dám không tuân theo bọn hắn, thật là chán sống. Xin hỏi các hạ là? Đại Chu Hoàng chủ dáng chống đỡ lấy đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Bất quá hắn vẫn là trước tiên đối mặt những cái này tới bất thiện cường giả. Lan, nho nhỏ nửa bước nhân hoàng người có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Bạch Vũ lớn tiếng quát lớn, một vị hạ giới nửa bước nhân hoàng tính là thứ gì, trong mắt hắn liền là cùng đồng dạng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đại Chu Hoàng chủ biến sắc mặt, hắn lúc nào từng có loại này khuất đủ, nếu là bình thường hắn đã sớm đi lên cùng người kia một trận chiến, tức là người này là nhân hoàng cảnh giới cường giả. Không tại sao? Liên bởi vì hắn là Đại Chu Hoàng chủ đại biểu lấy một cái hoàng triều mặt mũi. Nhưng mà hiện tại không được, nhìn những người này thần sắc sợ là tới không tốt, hiện tại Đại Chu phi thường yêu cầu hắn. Hạ Thiên Hoàng, ngoại giới đều truyền ngôn ngươi đã tạ thế, không nghĩ tới ngươi còn sống. Đại Chu hoàng chủ con mắt đột nhiên nhìn thấy bốn người kia, bên trong vóc dáng nhất là nhỏ gầy cái lao nhân kia, thần tình có chút hoảng sợ. Đây là đại hạ hoàng triều phía trước mấy đời một vị hoàng chủ tục xưng Hạ Thiên Hoàng, ngoại giới đều cho rằng Hạ Thiên Hoàng đã sớm bởi vì không cách nào bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng, thọ nguyên vừa đến chết già rồi. Nghe được đại Chu hoàng chủ hô tên của hắn, cái kia vóc dáng nhất là nhỏ gầy lão giả cười gằn. Lão phu may mắn trước tiên cần phải tổ coi trọng được ban cho một khỏa nhân hoàng đan, sớm tại trước đây liền bước lên nhân hoàng lộ thành công nhân hoàng, không nghĩ tới hiện tại thanh vân giới còn có người biết lão phu. Nghe nói cái kia theo thượng giới xuống người cũng tại các ngươi nơi này, lão phu muốn mời hắn gặp một lần. Bạch Vũ bên cạnh một cái khác lão giả nhàn nhạt nhìn một chút cái này cái gọi là đại Chu hoàng chủ, khí huyết suy bại, sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể sống, hơn nữa cả một đời cũng không cùng hy vọng trở thành nhân hoàng. Cốt lao cùng những cái này hạ giới người nói cái gì khách khí, so sánh cái kia gọi là người Tần Cửu ca cũng là người thông minh, không sẽ chọc cho chúng ta, mà chúng ta cũng không đi trêu chọc hắn không được sao. Bạch Vũ tại cái này được gọi là cốt lao bên người cười lạnh nói, hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc cái kia theo thượng giới xuống Tần Cửu ca, nhưng mà hắn cũng đừng tới trêu chọc bọn hắn. Dựa theo Bạch Vũ ý nghĩ liền là bọn hắn thượng giới thế lực nước giếng không phạm nước sông, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta. Thậm chí Bạch Vũ có thể để cho cái Tần Cửu ca kia mang đi Đại Chu tiểu công chúa. Cái này tại Bạch Vũ trong mắt đã đối Tần Cửu ca đặc biệt ngưỡng bộ. Còn không ra. Bạch Vũ thấy Đại Chu tên nhân hoàng kia cùng Tần Cửu ca vẫn là không có đáp lại, Bạch Vũ giận dữ, trực tiếp hai tay vỗ tay, một đạo cường đại hoàng đạo chi khí đánh ra. Rầm rầm rầm. Trên hư không, đạo kia hoàng đạo chi khí mang theo giống như hủy diệt hết thể lực lượng thẳng vào Đại Chu hoàng cung. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang lên, chấn đến tất cả mọi người máu tươi chảy ròng. Phịch một tiếng, mới vừa rồi còn đang kêu gào Bạch Vũ toàn thân vỡ nát, ngay tại chỗ thần hình câu diệt, không có một chút bộ phận tồn tại. Thuần huyết giao long. Cùng nhau bồi Bạch Vũ hạ giới cốt lao hoảng sợ đến, đây là một cái giao long, thực lực viễn siêu tại bọn hắn, thân thể của hắn tại mới vừa rồi bị đầu này giao long hống động đậy không được. Loại uy thế này hắn chỉ ở chính mình trong thiên cung một ít khí tức cường đại trưởng lao trên mình cảm nhận được qua. Đại Chu hoàng triều tất cả cường giả vào giờ khắc này đều vô cùng yên tĩnh, dường như lúc này thế giới trọn vẹn không có sinh linh đồng dạng. Loại chuyển biến này thật sự là quá nhanh, rõ ràng mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn hắn kêu gào không ai bị nổi thượng giới người tới liền như vậy bị hống chết. Hết thảy đều nổi lên quá nhanh. Đầu này giao long toàn thân vàng óng, trên đầu có hai cái xúc giác xung ra, một ít biết long tộc bí mật cường giả đều biết đầu này giao long tuyệt đối là thuần huyết, hơn nữa phỏng trường phải lập tức trở thành một cái chân long. Tất cả mọi người hiện tại động cũng không dám động, mặc cho ai đột nhiên trước mặt có một tôn sống đến nhân hoàng cảnh giới cường giả bị miễn cưỡng hống chết, loại rung động này chẳng cảnh không phải ai đều có thể nhìn gặp. Các hạ, cốt lao hoảng sợ nhìn cái này thuần huyết giao long, đây chính là đại hạ hoàng chủ nói tới cái kia một cái giao long đi. Lúc đầu tại đại hạ hoàng chủ nói lên cái này theo thượng giới xuống thân thể bên cạnh có một cái giao long thời gian, bọn hắn đều là chẳng thèm ngó tới, hạ giới người biết cái gì là long sao. Tại thái cổ tiên vực chân long nhất tộc là thần thú bên trong đỉnh tiêm chủng tộc, mà giao long nhất mạch cũng là vô cùng không kém, một cái bị thượng giới người mang xuống tới giao long khẳng định là tạp huyết. Bởi vì huyết mạch tinh khiết giao long không phải cái gì thế lực đều có thể nuôi, đặc biệt là làm một cái tọa kỵ bị một người thanh niên cưới hạ giới, nguyên cớ bọn hắn đều cảm thấy đầu này giao long là tạp huyết giao long. Nhưng mà bây giờ thấy đầu này giao long, cốt lao lúc này tâm thái là bắn nổ, đầu này giao long toàn thân vàng óng không có một chút màu tạp. Trên đầu vừa có hai sừng, lại cảm nhận được đầu này giao long khí tức, cốt lao biết bọn hắn xong. Có khả năng tại thượng giới nuôi thuần huyết giao long thế lực không ít nhưng mà cũng tuyệt đối không nhiều, hơn nữa bọn hắn đại đạo thiên cung là không có tư cách, nhất là đầu này giao long nghe nói vẫn là cái Tần Cửu ca này tọa kỵ. Hắn biết bọn hắn đá trúng thiết bản. Chương 41, Đại Hạ Hoàng Triều tận thế. Tại Hạ Thiên Châu người đại đạo thiên cung, hy vọng các hạ có khả năng cho thiên cung một bộ mặt, có thể hay không thả ta. Cốt lao thân thể rung động nhìn Đại Chu Hoàng Cung một chỗ cung điện, hắn hiện tại cảm giác được cái kia cũng theo thượng giới xuống người ở nơi nào lờ mờ uống trà. Bởi vì hắn căn bản không có che giấu khí tức của mình. Cốt lao không muốn chết, thật không muốn chết, có khả năng tu đến nhân hoàng chi cảnh tồn tại ai muốn chết, tuy là nhân hoàng tại thái cổ tiên vực cũng không tính cường giả, nhưng mà tại bọn hắn Đại Đạo Thiên Cung vẫn tương đối sống cho thoải mái. Đại Đạo Thiên Cung, ha ha ha. Lang Giao một mặt xem thường, cái gì thế lực cả gan tự xưng thiên cung. Còn dám để thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc đạo tử nể tình. Coi như kia là cái gì đại đạo thiên cung cung chủ tới, cũng không dám nói để công tử nể tình, thật là người không biết không sợ, chính mình công tử thậm chí không cần chính mình đích thân động thủ, chỉ cần tại thái cổ tiên vực thả ra tiếng gió thổi muốn diệt cái này cái gọi là đại đạo thiên cung, không ra một ngày cái đại đạo thiên cung này tất diệt. Phải biết tại thái cổ tiên vực không biết rõ có nhiều ít thế lực muốn leo lên tiên cổ tần tộc, nho nhỏ người đại đạo thiên cung lại có can đảm ở trước mặt công tử kêu gào tại, thật cảm thấy chính mình sống được lâu. Chính bọn hắn ở nhà thế lực cũng không muốn tồn tại. Phòng trưng nếu là bọn hắn thiên cung cung chủ nếu là biết, hận không thể lập tức liền đem bọn hắn xử tử, cả nhà diệt tộc. Cốt lão, hiện tại muốn làm sao? Đại hạ hoàng triều thạc quả cận tồn hai vị nhân hoàng can đảm đức từng khúc, bọn hắn biết bọn hắn xong. Rất rõ ràng cái này gọi tần cửu ca thượng giới người bối cảnh tuyệt đối so chính mình đại hạ hoàng triều bối cảnh mạnh, xem ra còn không hết là mạnh một phần, hơn nữa cái kia đầu giao long phỏng trừng bọn hắn một chỗ đều đánh không được. Cốt lao hiện tại toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng mắng chết vừa mới Bạch Vũ, nếu như Bạch Vũ hiện tại còn sống, hắn tuyệt đối phải đem Bạch Vũ đánh chết. Hiện tại loại tình huống này sợ là muốn tác động đến thế lực của mình phía trên. Nếu là chuyện này bị cung chủ biết khẳng định sẽ đem tộc nhân của bọn hắn toàn bộ xử tử một tên cũng không để lại để phát tiết đối bọn hắn hận ý. Vị công tử này, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta bây giờ lập tức liền rời đi, ngài nhìn có thể chứ. Cốt lao hiện tại trọn vẹn không có tới thời điểm ngạo khí, đầu trọn vẹn thấp xuống. Tần cửu ca không có quản bọn họ vẫn như cũ nhàn nhạt uống rượu, ngươi sẽ để ý tới một con kiến sao. Những nhân vật này, tần cửu ca liền một chút đối phó bọn hắn hứng thú đều không có. Còn không bằng trêu chọc cười một tiếng Cơ Tiên Nguyệt có ý tứ. Thần công tử thật sự là hắn đáng sợ. Tần Cửu Ca một bên cơ không rung động nói, hắn biết bên cạnh Tần Cửu Ca cái kia giao long thực lực cường đại, cho dù là hắn trở thành nhân hoàng phía sau y nguyên cảm thấy đầu này giao long thực lực bất phàm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đầu này giao long thực lực cường đại đến loại trình độ này. Cơ không thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được cái kia gọi là Bạch Vũ nhân hoàng khí tức là cường đại cỡ nào, cơ không cảm giác chính mình cùng hắn khoảng cách là phi thường lớn. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái chính mình mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy nhân hoàng liền như vậy bị tần công tử tọa kỵ hống chết. Cơ không cái này là nghĩ là đằng sau tần công tử thế lực đến cùng lớn bao nhiêu. Có khả năng trong nháy mắt liền giết chết một cái nhân hoàng giao long chỉ là tần công tử tọa kỵ, cái kia tần công tử tại thượng giới thân phận là khủng bố cỡ nào liền có thể muốn mà biết. Sở Hữu Cơ cùng Cơ Tiên Nguyệt lúc này trên mặt chấn kinh, Sở Hữu Cơ còn tốt, nàng ngược lại biết tần cửu ca thân phận tại thái cổ tiên vực bất phàm. Nhưng lúc này Cơ Tiên Nguyệt thật là ngây dại. Rót rượu. Tần Cửu Ca cười lấy đối ngây người Cơ Tiên Nguyệt nói. Há, a. Cơ Tiên Nguyệt hai bận bịu cho Tần Cửu Ca đổ đầy rượu, chỉ bất quá tay nàng không ngừng đang rung động. Chuyện ngày hôm nay thật lật đổ nàng ngày trước nhận thức, trong mắt của nàng nhân hoàng liền là vô địch tồn tại, nhưng mà hôm nay một cái sống sờ sờ nhân hoàng ngay tại trước mắt của nàng chết thảm. Hơn nữa chết phía trước liền một thanh âm đều không phát ra được. Ta nói qua giúp ngươi bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều. Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn thân thể mềm mại vẫn như cũ rung động Cơ Tiên Nguyệt nói. Có đôi khi trêu nữ tử liền là như vậy dung ý, đùa giỡn nhân tâm hắn là thích nhất. Nữ chủ. Bất quá chỉ là đối phó khí vận chi tử một cái lợi khí. Hiện tại Cơ Tiên Nguyệt đoán chừng là đối với mình không thể rời bỏ, hắn có thể khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Khí vận chi tử. Người nữ chủ chẳng qua là ta muốn chơi liền chơi sủng vật mà thôi. Công tử có lẽ chúng ta cùng chủ nhận thức các ngươi đạo thống người. Cốt lao thật sự là nhẫn nhịn không được loại này tại giữa sinh tử đau khổ, nghĩ đến chính mình lấy ra chính mình cung chủ tên tuổi cũng có thể bảo vệ tính mạng, hắn cũng thông minh chỉ là âm thầm nhắc nhở tần cửu ca bọn hắn cung chủ nhân mạch vẫn là rất rộng. Hy vọng ngươi có thể vì chính mình nhà đạo thống suy nghĩ, muốn hay không muốn bởi vì lần này mâu thuẫn nhỏ dẫn phát đạo thống ở giữa đại chiến. Đại đạo thiên cung bọn hắn cũng là có thiên tôn chấn giữ thế lực, tại thái cổ tiên vực trưởng quản lấy vô tận cương thổ, cũng là phi thường không kém. Dù cho không sánh bằng công tử này thế lực, nhưng cũng là có thể đối bọn hắn tạo thành phiền toái. Lang Giao to lớn con ngươi lộ ra giễu cợt, thật là sâu kiến, trả lại cho các ngươi cung chủ nhận thức tiên cổ tần tộc người. Như NG cao ý này cấm kỵ cổ tộc người cái nào không phải ngạo khí lang nhiên, loại trừ những cái kia đồng dạng là cấm kỵ thế lực con cháu, bọn hắn cái kia vừa ý mắt. Cấm kỵ cổ tộc nguyên cớ được xưng là cấm kỵ liền là bởi vì bọn hắn vô cùng cường đại thực lực, chủng tộc mạnh mẽ huyết mạch. Đại hạ hoàng triều hôm nay diệt triều. Tần Cửu Ca nhấp một miếng rượu thản nhiên nói, trọn vẹn không có qua nở sắc mặt đột nhiên trắng bệch đại hạ hoàng triều hai vị nhân hoàng. Sâu kiến mà thôi. Công tử, chúng ta có mắt như mù, hy vọng công tử có khả năng thả qua chúng ta. Một tên đại hạ hoàng triều nửa bước nhân hoàng không chịu nỗi Lăng Giao áp bách quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu, trọn vẹn buông tha chính mình thuộc về hoàng giả kiêu ngạo. Diệt môn. Tần Cửu Ca y nguyên nhàn nhạt uống rượu, nhẹ nhàng nói vô cùng tàn khốc lời nói, diệt môn diệt là một hoàng tộc a. Không biết rõ có bao nhiêu người bị diệt sát. Thế nhưng là cái này thượng giới công tử y nguyên nói ra diệt môn lời nói, cũng chỉ là bởi vì không chú ý chọc hắn. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ lạnh lẽo, cái này tới từ thượng giới công tử thật là đối người đến sinh tử vô cùng đạm mạc. Tuân mệnh. Trong mắt Lăng Giao hiện lên một chút tàn nhẫn, dám ở công tử trước mặt dương oai đến người làm tộc đều phải chết. Cùng bọn hắn liều. Đại hạ hoàng triều đến hạ thiên hoàng đè ép trong lòng bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ Lăng Giao vọt thẳng hướng Tần Cựu Ca, ở trong mắt hắn nếu như lần này không có Tần Cựu Ca bọn hắn sẽ không thất bại. Lăng Giao nhìn xem thực lực này chỉ có nhân hoàng nhất trọng hạ thiên hoàng phóng tới công tử, to lớn trong con mắt hiện lên một chút đùa cợt, chỉ là hạ giới nhân hoàng nhất trọng cũng dám cùng công tử đánh. Sợ cũng không biết chữ chết là viết như thế nào. Chính mình công tử thế nhưng là cấm kỵ cổ tộc đạo tử, muốn giết công tử. Thiên tôn đều không được, công tử trên tay thủ đoạn đều là cấm kỵ cổ tộc cự đầu nhân vật cho, giết thiên tôn đều thừa sức. Hơn nữa dù cho công tử không có những thủ đoạn này, công tử bản thân thực lực cũng không phải loại này sâu kiến có thể cân nhắc. Quả nhiên, tại đại hạ hạ thiên hoàng tử quá khứ trong tích tắc, hư không chấn động, một cỗ vô cùng cường đại trực tiếp đem vỡ nát. Sâu kiến. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn những cái này hạ giới nhân hoàng, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc coi thường. Chương 42, Giao Đài Tiên Cung. Tần Cửu Ca cảnh giới bây giờ tuy là cũng chỉ là nhân hoàng nhất trọng, bất quá hắn đánh cùng cảnh giới như là giết chó đồng dạng. Chớ nói chi là hạ giới nhân hoàng nhất trọng, vừa mới cái đại hạ hoàng triều kia hạ thiên hoàng cũng chỉ là một tên nhân hoàng nhất trọng mà thôi, Tần Cửu Ca giết hắn đều không cần những người. Mong rằng công tử tha chúng ta. Lúc này theo đại hạ hoàng triều tới mấy người trọn vẹn không có vừa tới thời điểm khí thế, từng cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh mình, sợ xanh mặt lại, muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Cách đó không xa đại chu hoàng chủ cùng đại chu rất nhiều cường giả nhìn là vô cùng sảng khoái, để cho các ngươi vừa mới trăng bước, phách lối như vậy, hiện tại còn dám như vừa mới dạng kia sao. Tần Cửu Ca lờ mờ đứng dậy, đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, phong thần tuấn lãng, người mặc áo trắng càng lộ vẻ đến đích tiên di thế. Cốt lão nhìn xem cái này tướng mạo không cao hơn 18 nam tử, trong lòng đột nhiên có một cô đối chính mình thiên cung cường liệt cảm giác bất an. Vừa mới cái này giao long trọn vẹn không có xuất thủ, điểm này hắn vẫn là cảm giác được. Mà cái đại hạ hoàng triều kia lão tổ tông hạ thiên hoàng thực lực tuy là không mạnh, nhưng tối thiểu cũng là một cái chân chính nhân hoàng, cứ như vậy bị tên này người trẻ tuổi đánh chết. Điều này đại biểu cái này gọi là Tần Cửu Ca thượng giới người ít nhất cũng là nhân hoàng chi cảnh. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Tần Cửu Ca trẻ tuổi như vậy liền là một tôn nhân hoàng, phải biết đại đạo thiên cung bọn hắn thế hệ này yêu nghiệt nhất người hiện tại mới chỉ bất quá thần phủ lục trọng cảnh giới. Thiếu niên thần phủ cảnh giới đã có thể tại Thiên Châu được xưng là yêu nghiệt, thiếu niên kia nhân hoàng là cái gì? Cốt lao sống thật nhiều năm gặp qua không ít thiếu niên yêu nghiệt, nhưng mà trọn vẹn chưa từng nhìn thấy như Tần Cửu Ca loại tồn tại này. Cho dù là bọn hắn Thiên Châu giang bả tử thế lực giao đài tiên cung bên trong thân mang tiên thiên thánh thể thánh nữ Tiêu Khinh Ngữ bây giờ cũng chỉ bất quá là thái hư cảnh giới đại năng mà thôi, liền đã đứng hàng Thiên Châu yêu nghiệt bảng đệ nhất. Giao đài tiên cung trong cung không biết rõ có nhiều ít tôn nhân hoàng, thiên tôn cũng không ít, càng khủng bố hơn là sáng tạo giao đài tiên cung một đời thần nữ còn sống, không có người nào biết tên kia thần nữ cảnh giới là cái gì. Giao đài tiên cung tại Thiên Châu quá mức cường đại. Nhưng mà dù cho dạng này thế lực bên trong dòng chính truyền nhân đều không có trước mặt hắn Tần Cửu Ca yêu nghiệt. Cốt lao cảm thấy bọn hắn khả năng thật chọc cái gì quái vật khổng lồ. Là dạng gì cổ xưa thế lực có thể bồi dưỡng được Tần Cửu Ca dạng này yêu nghiệt, hắn không đốc, bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt thế lực tuyệt đối là vượt qua Thiên Châu giao đài tiên cung. Mà loại kia thế lực khẳng định là có thực lực nhẹ nhõm hủy diệt đại đạo thiên cung. Tần Cửu Ca không để ý đến những cái này quỳ xuống cầu mời, ánh mắt hờ hững nhìn xa xa, lẳng lặng ôm y để rời đi. Lăng Giao lúc này thần sắc dữ tợn, trăm trượng long thân trực tiếp vung tại những người này trên mình, đem bọn hắn một chỗ quất bay. Dù cho những người này gắng sức phản kháng cũng đồng dạng là chuyện vô bổ, bị Lăng Giao từng cái dùng long tức hủy diệt đi. Một ngày này, Trung Châu Hạo Thổ chú định không tầm thường, một đạo chấn kinh thanh vân giới tất cả thế lực tin tức truyền ra. Trung Châu đỉnh phong thế lực Đại Hạ Hoàng Triều mang theo thượng giới hai người nhân hoàng cùng nhau thẳng vào Đại Chu Hoàng Cung, lại không nghĩ rằng toàn bộ bị một cái trăm trượng giao long đổ diệt. Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng tộc cũng bị diệt tộc, từ bắt đầu từ ngày đó, Trung Châu không còn có Đại Hạ Hoàng Triều. Càng khiến người ta hoảng sợ là cái kia đầu giao long phía sau nam tử trẻ tuổi, căn cứ không ít hiện trường người để lộ ra nam tử trẻ tuổi là một tôn nhân hoàng, một tôn thiếu niên nhân hoàng. Vô số thế lực khi biết Tần Cửu Ca tồn tại phía sau, thế lực chi chủ toàn bộ yên lặng, tiếp đó đều cực kỳ tự giác chuẩn bị một phần lớn đại lễ chuẩn bị tiến về Trung Châu Đại Chu Hoàng Triều bái kiến Tần Cửu Ca. Đại Chu Diệp Vương phủ. Nhân hoàng. Một tôn thiếu niên nhân hoàng. Điều đó không có khả năng, thế nào sẽ xuất hiện thiếu niên nhân hoàng? Trong lòng Diệp Trần vô cùng hoảng sợ, lần này giới người dù cho biết thiếu niên nhân hoàng là cường đại cỡ nào, nhưng mà cũng sẽ không có một cái cụ thể nhận thức. Thế nhưng là hắn biết, hắn đi qua thượng giới tất nhiên biết cho dù là tại thượng giới loại thiếu niên này nhân hoàng cũng căn bản không có khả năng tồn tại. Đúng, liền là không có khả năng tồn tại. Nhân hoàng cùng cái khác cảnh giới thật không tầm thường, dưới nhân hoàng đều là run rế không phải đùa giỡn, cảnh giới này là tại là quá khó mà đạt tới. Kiếp trước Diệp Trần nếu là nghe người khác nói có thiếu niên nhân hoàng tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, loại tin tức này còn có người tin, thật là không biết mùi vị. Nhưng bây giờ gã thiếu niên này nhân hoàng ngay tại trước mặt Diệp Trần liền không thể theo hắn không tin. Diệp Trần lúc này lại nhớ tới Tần Cửu Ca cười nhạt nhìn ánh mắt của mình, hắn toàn thân đột nhiên cảm thấy một trận lạnh giá. Không được, ta muốn nhanh đem cổ tháp nắm bắt tới tay. Diệp Trần hiện tại thần tình vô cùng khẩn trương, Tần Cửu Ca mang cho hắn cảm giác nguy cơ so kiếp trước bất kỳ kẻ địch nào đều mang tới nhiều. Tần Cửu Ca trong lòng của hắn là tại là quá mức thần bí. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tần Cửu Ca chỉ là thượng giới một cái phổ thông đại thế lực đệ tử, bất quá làm Tần Cửu Ca tu vi là nhân hoàng cảnh tin tức truyền ra. Diệp Trần liền biết cái này đến từ thượng giới Tần Cửu Ca tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đại thế lực đệ tử, xác suất lớn thật là tới từ những cái kia cấm kỵ cổ tộc. Diệp Trần trọn vẹn không nghĩ ra vì sao thân phận bất phàm như thế Tần Cửu Ca sẽ đến Thanh Vân giới, nếu là Tần Cửu Ca thật là đến từ những cái kia cấm kỵ cổ tộc. Chỉ là Thanh Vân giới có đồ vật gì là có thể làm cho Tần Cửu Ca nhìn chúng. Thiên ma bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra a. Trong đầu Diệp Trần sẽ nhớ tới trí nhớ của kiếp trước lúc này Đại Chu Hoàng Triều đã che đi hệ tờ. Đại Chu Hoàng Triều hoàng tộc cùng thân cận hoàng tộc thế lực người đều bị Đại Hạ Hoàng Triều truy sát, cha mẹ của hắn tại mấy ngày phía sau bị giết, mà hắn bởi vì tu vi phế vật, giả dạng ăn mặc phía sau trốn đi may mắn trốn qua một kiếp. Tại trốn qua một kiếp này phía sau, Trung Châu xuất hiện một cái cổ xưa bí cảnh. Bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo cổ kinh mật quyển, Diệp Trần cũng là không chú ý đi vào lại không nghĩ rằng thu được thay đổi vận mệnh hắn cổ tháp. Phòng trưng còn kém cái mấy ngày. Diệp Trần chấm ngâm đắc đạo, hắn đang chờ đợi cái bí cảnh này mở ra bắt được tôn này cổ tháp phía sau liền mau rời đi Đại Chu Hoàng Triều, đi tìm cái khác địa vực cơ duyên. Đinh, chúc mừng chủ nhân thay đổi khí vận chi tử Diệp Trần vận mệnh quỹ tích thu được 100 điểm khí vận. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch khí vận nữ chủ cơ Tiên Nguyệt Tâm Tư thu được 1000 điểm khí vận. Hệ thống âm thanh vang ở Tần Cửu Ca trong đầu. Tần Cửu Ca mỗi lần xuất thủ đi hệ tờ Đại Hạ Hoàng Triều gián tiếp tính ảnh hưởng tới Diệp Trần, bất quá ảnh hưởng theo cái kia không lớn, cuối cùng chỉ có 100 điểm khí vận. Tại cơ Tiên Nguyệt trên mình lấy được điểm khí vận không ít, nhìn tới cái kia khí vận nữ chủ hiện tại đối với hắn ngược lại có sâu hơn luyến ái. Này ngược lại là tại trong dự liệu của hắn, cơ Tiên Nguyệt vốn là đối với hắn có hảo cảm, tại trải qua mấy ngày nay sự tình, không thích hắn mới là lạ. Để ta ngẫm lại xem. Hiện tại khí vận chi tử khẳng định đối với mình dị thường kiên kỵ, dựa theo khí vận chi tử liệu tính tuyệt đối là đánh không được bỏ chạy, nhưng nơi này có thân nhân của hắn cha mẹ, mấy ngày nay ta trước hết để cho Lăng Giao nhìn chằm chằm vào cha mẹ của hắn, một khi Diệp Trần muốn chạy trực tiếp lấy trước cha mẹ của hắn khai đao. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nói khẽ, cái gì họa không kịp người nhà, tại hắn nơi này không tồn tại, không từ thủ đoạn tàn nhẫn mới là hắn. Chương 43, Thiên Ma Bí Cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Tần Cửu Ca một mực sống ở đó lầu các bên trên, nghiên cứu chính mình đại đạo trùng ma thể cùng phi tiên thể. Hệ thống, phi tiên thể tu luyện tới cực hạn chuyển hóa thành đại đạo phi tiên thể cùng ta bản thân đại đạo trùng ma thể cái này hai lấy cái kia lợi hại hơn. Chính mình đại đạo trùng ma thể là ma, tu luyện tới cực hạn đại đạo phi tiên thể là tiên một ma, Tần Cửu Ca rất là chờ mong sau này mình thể chất sẽ biến đến thế nào. Chủ nhân đại đạo trùng ma thể là thế gian cường đại nhất ma đạo thể chất là mạnh hơn đại đạo phi tiên thể. Tần Cửu Ca nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn tới tu luyện tới cực hạn phi tiên thể cũng là không bằng bản thân đại đạo trùng ma thể, dù sao mình đại đạo trùng ma thể thật sự là quá mức nghịch tiên, không có thể chất có thể cùng nó sánh ngang. Công tử, hôm nay tại Trung Châu phát sinh một kiện đại sự, có một chỗ bí cảnh mở ra. Đột nhiên, cơ Tiên Nguyệt chạy chậm lên lầu cát, nhỏ giọng chạy đến Tần Cửu Ca bên người nhỏ giọng nói, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều trở về, liền là thích nhìn Tần công tử. Thích cùng hắn ở chung một chỗ. Cũng ưa thích giảng một chút gần nhất Trung Châu hoặc là Thanh Vân giới phát sinh đại sự, đặc biệt là liên quan tới cơ duyên gì bí cảnh một loại, dường như những công tử này khá là yêu thích nghe. Phu Hoàng nói lần này mở ra bí cảnh rất như là ghi chép ở cổ sử Tiên Ma bí cảnh. Cơ Tiên Nguyệt cảm thán, Tiên Ma bí cảnh nàng là biết, nàng khi còn bé thích nhất vùi ở Hoàng Cung giấu điển tịch địa phương, nhìn rất nhiều sách, dù cho một ít lịch sử cổ tịch nàng cũng ưa thích nhìn, cho nên nàng là biết Tiên Ma bí cảnh. Chuyên ngôn Tiên Ma bí cảnh là Thanh Vân giới cổ xưa nhất bí cảnh một trong, không có người biết Tiên Ma bí cảnh là ai khai sáng, chỉ biết là bên trong tiên ma bí cảnh bảo vật vô số. Bất quá tại trong cổ sử chính xác có đảm nhiệm thành công theo tiên ma bí cảnh bên trong thu được không ít chỗ tốt, trở thành lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tiên ma bí cảnh cũng không có cái gì cố định mở ra thời gian địa điểm, nguyên cơ chậm rãi bị đại bộ phận đảm nhiệm quên đi tại trong ký ức. Lần này tiên ma bí cảnh mở ra là cái nào thế lực đều không có nghĩ tới, hiện tại chỗ kia đã có không ít người đi đến. Tiên ma bí cảnh. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bí cảnh bình thường đều là nhân vật chính gia tăng nội tình tốt thời cơ, nguyên cớ Tần Cửu Ca dám khẳng định Diệp Trần sẽ tiến đến, một chỗ bí cảnh nha, đối với còn không phát triển khí vận chi tử tới nói, đó là đặc biệt trọng yếu. Quả nhiên, Tần Cửu Ca mỉm cười, vừa mới hắn đạt được lăng giao truyền âm, Diệp Trần này tại Diệp Vương phủ bên cạnh một chỗ bí mật vị trí tiếp đó đem chính mình dịch dung xem bộ dáng là chuẩn bị ra ngoài rồi. Khí vận chi tử này ngược lại có thể tiên tri a. Tần Cửu Ca mỉm cười. Lần này khí vận chi tử là cái gì lưu phái khí vận chi tử trong lòng hắn nắm chắc. Công tử còn có một việc, thanh vân giới không ít đạo cung thánh địa hoàng triều chi chủ, chuẩn bị bái kiến ngươi. Vừa nghĩ tới đó, Cơ Tiên Nguyệt liền cảm thấy buồn cười, người nào không biết những cái kia đại năng bình thường chảnh cái cùng cái gì đồng dạng. Nhưng mà vừa mới nàng nhìn thấy những cái kia bình thường cao lãnh đại năng từng cái hướng lấy chính mình mỉm cười, biểu đạt mỗi người bọn họ hữu hảo thiện ý. Không gặp, các ngươi xử lý là được rồi. Tần Cửu Ca thản nhiên nói. Hắn cũng không phải ai muốn gặp thì gặp, những người kia cũng không có tư cách để hắn gặp. Hắn chỉ là tới chân áp những khí vận chi tử này, cũng không phải muốn ở chỗ này làm cái gì thế lực, những vật này không cần thiết. Được rồi. Cơ Tiên Nguyệt Nhu thuận gật đầu một cái, ngay tại Tần Cửu Ca chỗ không xa ve vướt lên y y y. Những ngày này Cơ Tiên Nguyệt cảm giác được công tử cái này sủng thú khí tức càng ngày càng cường đại. Cũng không biết công tử cái này sủng thú là cái kia một loại yêu thú, nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Tiên Nguyệt thỉnh thoảng liếc trộm lên Tần Cửu Ca. Cơ Tiên Nguyệt một mực cảm thấy Tần công tử tướng mạo thật tuyệt thế, cũng không biết công tử là thế nào có dạng này một bộ kinh thế dung nhan. Phong thần tuấn lãng, mắt như sao, làn da trắng nõn, người cao thon. Tần Cửu Ca công tử quả thực là thỏa mãn nàng đối với người khác phái hết thệ huyễn tưởng. Diệp Vương phủ phụ cận. Thiên ma bí cảnh mở ra, ta chính thức vùng dậy con đường bắt đầu. Người mặc áo xanh tướng mạo phổ thông thanh niên nam tử nhẹ giọng nói ra, đồng thời thân thể của hắn có một chút không che giấu được xúc động. Tiên ma bí cảnh hắn so tất cả mọi người muốn quen thuộc rất nhiều, cuối cùng hắn kiếp trước đi vào qua một lần. Ta không thể trực tiếp tiến vào tiên ma bí cảnh. Thanh y nam tử sắc mặt hơi có điểm âm trầm, gần nhất phụ thân của mình cùng mình nói không biết rõ vì sao đại chu hoàng chủ bắt đầu loại trừ hắn, còn tại Diệp Vương phủ xung quanh sắp xếp không ít người, xem ra hoàn toàn là đem Diệp Vương phủ giam cầm lên. Hắn cũng là cực kỳ gian nan mới thoát khỏi những người này. Diệp Trần rất là không rõ. Phụ thân của mình đối đại chu hoàng triều không nói là trung thành tuyệt đối a, thế nhưng cũng là tận tâm tận lực, kiếp trước phụ thân thế nhưng là làm đại chu bán qua mạng. Đại chu hoàng thất ở kiếp trước cũng là cực kỳ dựa vào Diệp Vương phủ, nhưng là bây giờ một thế này thay đổi hoàn toàn. Trong lòng Diệp Trần Thủy Trung có một điểm lo nghĩ, bên cạnh mình sự tình chậm rãi đều biến phải cùng kiếp trước không giống với lúc trước, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách có khả năng mang cho chính mình an toàn đồ vật. Kiếp trước tiên ma bí cảnh có lẽ có mấy cái thầm nghĩ có thể đi vào. Diệp Trần cẩn thận hồi tưởng lại trong đầu của mình ký ức, đời trước của hắn liền là theo một chỗ thầm nghĩ đến tiên ma bí cảnh, lúc kia còn không biết rõ hắn tiến vào tiên ma bí cảnh, nguyên cớ vẫn còn ngơ ngác chôn ở một vị trí né mấy ngày, vô ích bỏ lỡ rất nhiều tài nguyên. Ta có thể lợi dụng chính mình biết trước tất cả đem kiếp trước không có thời gian hoặc là bỏ lỡ thời gian mới có thể cầm nói bảo vật toàn bộ nắm bắt tới tay. Trong mắt Diệp Trần hiện tại tràn đầy một cố gọi là dã tâm đồ vật, chỉ cần hắn có khả năng đem những vật kia đều nắm bắt tới tay. Diệp Trần có lòng tin tại Thái Cổ Tiên Vực vùng dậy trở thành vô địch một đời. Thần bí cổ tháp, kiếp trước bị Đại Hạ Hoàng Triều cầm tới tay thần bí cổ thụ mầm non, còn có rất rất nhiều đồ tốt, tất nhiên quan trọng nhất là vẫn là tôn này cổ tháp, đây chính là có thể mở ra chính mình đấu chiến thánh thể bảo vật. Dựa theo Diệp Trần nghĩ, chỉ cần mình mở ra đấu chiến thánh thể, tu vi của hắn liền sẽ lấy rất nhanh tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Diệp Trần chỉ cần vừa nghĩ tới Tần Cửu Ca không khác mình là mấy tuổi tác cũng đã là nhân hoàng chi cảnh. Nội tâm của hắn là có tuyệt vọng, nếu là hiện tại Tần Cửu Ca muốn giết chính mình quả thực dễ như trở bàn tay. Nội tâm Diệp Trần bên trong đối Tần Cửu Ca là vô cùng khó chịu, chính mình Tiên Nguyệt không biết rõ thế nào bị Tần Cửu Ca nói ngon nói ngọt lừa, hắn hận không thể giết Tần Cửu Ca, bất quá bây giờ hắn không có thực lực cỡ, chỉ có thể trước âm thầm tăng thực lực lên. Diệp Trần trải qua kiếp trước rất nhiều sự tình, nguyên cơ hắn biết ẩn nhẫn tầm quan trọng, đây cũng là vì sao hắn hiện tại không có tìm Tiên Nguyệt nguyên nhân. Nếu là đời trước của hắn mới mặc kệ Tần Cửu Ca đối hắn uy hiếp, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể qua nở đến hắn. Chỉ bất quá trùng sinh vừa đến Diệp Trần cẩn thận rất nhiều. Tiên ma bí cảnh ở vào Đại Chu Hoàng Triều phía đông, ta hiện tại cách nơi đó cũng không phải rất xa. Diệp Trần biết lần này tiên ma bí cảnh vị trí cụ thể, đời trước của hắn không có tiêu phí thời gian rất lâu đã đến nơi đó. Có lẽ ta còn có thể thuê một cái thay đi bộ yêu thú đi qua nhanh một chút. Chương 44, bí cảnh đem mở. Đại Chu Hoàng Triều phía đông, một chỗ bên ngoài sơn mạch. Nơi này là vô cùng vô tận sơn mạch, cổ thụ vây quanh, bình thường đều là yên tĩnh vô cùng vạn sơn sơn mạch bây giờ lại là vô cùng náo nhiệt. Không ít khí tức cường đại tu sĩ trực tiếp từ không trung bay qua, còn có ngồi tại phi hành yêu thú phía trên thiếu niên yêu nghiệt ngạo thị quan sát đến bốn phía. Mấy ngày nay, nơi này kim quang long ánh, toát ra tiên linh khí, đưa tới phụ cận không ít thế lực người, bọn hắn đều phái ra người chuẩn bị tới tranh đoạt tài nguyên. Một tên sau lưng trường kiếm trung niên tu sĩ thở dài nói, như bọn hắn loại này tán tu tranh đoạt lực xa xa không thể cùng loại thế lực này người so sánh, lần này cơ duyên cũng không biết hắn có thể đạt được cái gì. Đúng nha, đã tới không ít thánh địa đạo cung người. Bên cạnh độc nhãn nam tử đáp lại nói, mấy ngày nay không ngừng theo Trung Châu các nơi thậm chí Đông Hoang bên kia đều có thế lực phái người tới trước. Cũng không biết bên trong cái bí cảnh này có cái gì hiếu động tây. Coi như cái bí cảnh này bên trong có đồ tốt, vậy cũng không phải chúng ta có thể lấy được. Nói chuyện là một tên lão giả áo xám, hắn làm cả đời tán tu, tự nhiên biết tán tu chỗ tốt cùng chỗ xấu, chỗ tốt tự nhiên là cực kỳ tự do, chỗ xấu ngay tại lúc này loại tình huống này đồ tốt khó mà đạt được. Bên cạnh lão giả tán tu nghe đến lời này, đều rất trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết trong miệng lão giả nói đúng. Ta nhớ đến tiên ma bí cảnh có một chỗ nhập khẩu ngay tại nơi này. Một người dáng dấp bình thường thanh y nam tử tự nhủ, hắn kiếp trước chính xác là tại nơi này không chú ý đi vào. Ta tới có lẽ vẫn tính nhanh a. Thanh y nam tử chậm chậm mở miệng nói, hắn là dùng không ít linh thạch mua một cái phi hành yêu thú bay tới. Người tới dĩ nhiên chính là Dịch Dung phía sau Diệp Trần. Diệp Trần rất rõ ràng hắn tới càng sớm, có thể lấy được cơ duyên càng nhiều. Nhìn tới tiên ma bí cảnh lúc này còn không có triệt để mở ra. Diệp Trần nhìn xa xa còn mỗi người tụ tập tại một chỗ tu sĩ nhỏ giọng nói, kiếp trước hắn tới thời điểm, tiên ma bí cảnh đã mở ra không ít thời gian, tuy là hắn biết tiên ma bí cảnh hiện thế thời gian. Bất quá không biết rõ tiên ma bí cảnh cụ thể có thể đi vào thời gian. Không hề gì, ta biết tiên ma bí cảnh bên trong đại cơ duyên ở nơi nào, chỉ cần đến thời điểm ta trước bọn hắn một bước bắt được những cơ duyên này là được rồi. Diệp Trần nhàn nhạt nhìn những cái kia tụ tập tại một chỗ thế lực người, trong lòng cười lạnh, hắn là có trí nhớ của kiếp trước, mặc dù bây giờ tu vi của hắn không cao, thế nhưng là hắn biết có chút cơ duyên là trọn vẹn không cần thực lực liền có thể lấy được. Kiếp trước của hắn tu vi còn không có hiện tại chính mình cao đều có thể bắt được tôn này thần bí cổ tháp, mà bây giờ tại đã tu luyện quyển kia thần bí cổ kinh phía sau tu vi của hắn có một cái tăng vọt, tuy là vẫn là rất yếu, nhưng tuyệt đối so kiếp trước mạnh. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết ưu thế của hắn là cái gì, hắn sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, có một ít không lấy được cơ duyên hắn sẽ buông tha cho mất, trước tự vệ mới có thể lại đoạt cơ duyên. Lấy trước tôn này cổ tháp A. Trong lòng Diệp Trần trầm ngâm một chút. Hắn vẫn là lấy trước chính mình tương đối dễ dàng tới tay, tiếp theo tại căn cứ kiếp trước trong đầu ký ức tận chính mình khả năng tối đa nhất đoạt đến những cơ duyên kia. Ta trước tại nơi này nghỉ ngơi một chút. Mắt của Diệp Trần quét mắt bốn phía, chuẩn bị tại nơi này tìm một cái địa phương tốt, tại tiên ma bí cảnh có thể đi vào thời điểm bảo đảm hắn là nhóm thứ nhất đi vào người. Công tử, ngài cũng muốn đi tiên ma bí cảnh đi. Cơ không đứng ở bên cạnh Tần Cửu ca cung kính nói, không nghĩ tới Tần công tử cũng vừa ý Thanh Vân giới một chỗ bí cảnh. Ta tôi xem, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Cửu ca hai tay phụ phía sau nhàn nhạt nhìn đều cung kính đứng chung một chỗ Đại Chu Hoàng thất cường giả. Những người này liền một cái tay của hắn đều đánh không được, đối với hắn có cái gì dùng. Tốt. Cơ không cũng biết bọn hắn đối Tần Cửu ca không có chút tác dụng, cũng không cần do dự trực tiếp mang theo Đại Chu Hoàng triều cường giả tiến về tiên ma bí cảnh mở ra địa phương. Các ngươi cùng ta một chỗ A. Tần Cửu ca mỉm cười nhìn Sở Ưu Cơ cùng Cơ Tiên Nguyệt. Vì sao cái này hai người đều mặc đẹp mắt như vậy? Sở Hữu Cơ người mặc váy trắng, mặt mang lụa mỏng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mị hoặc ý, hồng nhan họa thủy bên trong họa thủy liền là nói rằng này. Cơ Tiên Nguyệt cũng không biết vì sao như thế thích mặc nam trang, một thân màu xanh áo quần cứng cáp, một cái màu trắng đai ngọc vây quanh tại nàng không thể nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ bên trên. Các ngươi thế nào như là ra ngoài du ngoạn? Tân Cửu Ca buồn cười nhìn Sở Hữu Cơ, nữ nhân này nhưng thật ra là nhất đối với hắn tính tình. Bằng không hắn cũng sẽ không thường thường mang theo trên người. Sở Hữu Cơ nghe được chính mình công tử trêu ghẹo chính mình, che lấy miệng sừng cười thầm, con mắt liếc trộm một chút Cơ Tiên Nguyệt, đã nói xong đều tùy tiện mặc một chút, rõ ràng đều không giữ lời hứa, đều len lén ăn mặc chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất quần áo. Nữ nhân ở giữa tín nhiệm A. Đều là giả. Cơ Tiên Nguyệt lúc này cũng cảm nhận được tới từ Sở Ưu Cơ thầm trào, trong lòng cũng âm thầm nhíu môi, ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao, ăn mặc một bộ làm cho người phạm tội quần áo, người nào không biết ngươi muốn làm gì. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Cửu Ca mới không có cái kia suy nghĩ quản các nàng hai người tranh phòng, đều ngoan ngoãn nghe hắn lời nói là được, coi như bồi dưỡng sủng vật, nhưng mà nếu là không nghe lời, vậy liền không tốt nói chuyện. Giao hẹ hiện tại có thể bắt đầu cắt. Tần Cửu Ca ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, hắn lần này phỏng trừng lại có thể thu được xa xỉ điểm khí vận, liền nhìn khỏa này giao hẹ mập không mập. Vạn Sơn Sơn Mạch. Nhìn là người vạn đạo thánh địa. Có người kinh hô, hắn muốn đi qua Đông Hoang Tiên Thổ, tại một lần vô tình gặp được vạn đạo thánh địa xuất hành, tự nhiên biết bọn hắn dấu hiệu là cái gì. Lập tức không ít người nhìn về phía bên kia, vạn đạo thánh địa tuy nói là Đông Hoang Tiên Thổ thánh địa, nhưng mà cũng tại Trùng Châu Hạo Thổ có đại danh thanh âm. Dù sao cũng là thanh vân giới đỉnh phong thế lực một trong. Nghe nói gần nhất rất hỏa thượng giới xuống thiếu niên thần bí phía sau thế lực liền là đằng sau vạn đạo thánh địa lao đông ra. Có người tin tức linh thông tự nhiên rõ ràng một điểm Tần Cửu Ca vừa xuống giới thời điểm bên cạnh là đi theo vạn đạo thánh chủ. Mà người nào có thể để cho một cái đỉnh phong thánh địa thánh chủ theo sát bên cạnh, tự nhiên là vạn đạo thánh địa thượng giới lao đông ra đích hệ tử đệ mới có tư cách này. Vạn đạo thánh địa xuất hành đều là một chiếc to lớn thuyền, trên thuyền cắm đầy lấy chiến kỳ. Đây chính là vạn đạo thánh địa xuất hành tiêu chí. Đạo huynh tới thật đúng là chào buổi sáng. Một tiếng sang sảng cười to người còn không tới âm thanh đã đến. Còn không có cơ hội hướng cửu huynh chúc mừng. Chúc mừng cửu huynh bước lên nhân hoàng lộ trở thành một tôn nhân hoàng. Tiểu đệ thế nhưng là hâm mộ gấp nha. Vạn đạo thánh chủ tự nhiên nghe được người liền là Đại Chu Hoàng Triều chiến hoàng Cơ Không. Khoảng thời gian này Đại Chu chiến hoàng trở thành nhân hoàng tin tức có thể nói là truyền khắp toàn bộ thanh vân giới. Đạo huynh cũng nhất định có cơ hội. Cơ Không mặc dù bây giờ trở thành nhân hoàng, nhưng mà không có một chút ở trước mặt vạn đạo thánh chủ thần tình kiêu ngạo, ngược lại càng thân thiện. Bởi vì hắn biết vạn đạo thánh chủ trở thành nhân hoàng chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng hắn là người Tần công tử. Chương 45, lợi dụng. Phía sau vạn đạo thánh địa thượng giới thế lực trước đây hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá khoảng thời gian này hắn ngược lại biết. Không nghĩ tới một mực tại thanh vân giới bất hiển sơn bất lộ thủy vạn đạo thánh địa lại là thanh vân giới tất cả thế lực bên trong bối cảnh lớn nhất. May mắn trước đây không có đắc tội qua vạn đạo thánh chủ, bằng không hắn hiện tại khẳng định rất là lúng túng. Vạn đạo thánh chủ đối Cơ Không mỉm cười, hắn cũng biết hiện tại trở thành nhân hoàng Cơ Không vì sao đối với mình khách khí như vậy. Đơn giản liền là bởi vì chính mình phía sau là Tần công tử. Công tử không có tới sao? Vạn đạo thánh chủ quan sát phía sau Cơ Không dị thú chiến xa, hắn không có cảm nhận được công tử khí tức. Cơ Không lắc đầu, công tử ý nghĩ hành tung há lại hắn có khả năng nghĩ tới. Chờ xem. Phỏng chừng còn muốn một hồi tiên ma bí cảnh này mới làm lên. Vạn đạo thánh chủ nhìn tiên quang chu nở dê thiên, bảo khí phân tán bốn phía to lớn rộng lớn kết giới, khẽ cười nói, loại bí cảnh này xông là không thể xông vào, yêu cầu nó tự mình yếu đi, mai cho đến kết giới yếu đi đến lúc đó mới có thể đi vào thời điểm. Trăm trượng giao long trên mình. Công tử để ngươi giết một người, ngươi nguyện ý không? Tần Cửu Ca nhìn xem Cơ Tiên Nguyệt, khẽ cười nói, khí vận nữ chủ sát khí vận con trai chàng diện ngẫm lại đều kích thích. Dạng này có phải hay không quá ác độc, bất quá giết người Chu Tâm hắn thích nhất. A, ta, nhưng, có thể. Cơ Tiên Nguyệt lập tức ngộng, vừa mới nàng vẫn đứng tại Tần Cửu Ca phía sau nhìn xem hắn, không nghĩ tới Tần Cửu Ca đột nhiên quay đầu lại hỏi nàng lời nói, đây không phải vừa vặn phát hiện đến chính mình một mực tại nhìn hắn sao. Lúc này Cơ Tiên Nguyệt có chút ít thẹn thùng. Bất quá, nàng phía dưới ý tứ đáp ứng Tần Cửu Ca. Trong lòng Cơ Tiên Nguyệt hiện tại là hơi nghi hoặc một chút. Chính mình thực lực ngay cả công tử một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, vì sao công tử để chính mình đi một người? Nếu là người kia ngay cả công tử đều giết không được lời nói, nàng làm sao có khả năng giết được? Đừng nhìn nàng tại thanh vân giới là thiên tài yêu nghiệt, bây giờ càng đã đạt đến càn nguyên tứ trọng, nhưng ở trước mặt Tần công tử chẳng là cái thá gì. Còn có để Cơ Tiên Nguyệt cảm thấy nghi ngờ là tại nàng và công tử gặp mặt thời điểm, công tử liền lấy bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều nguyên nhân để nàng sau đó đối phó một người. Ngay lúc đó Cơ Tiên Nguyệt không có thế nào để ý, nhưng mà hiện tại công tử ý nguyên muốn hắn đối phó một người, liền để nàng rất xem trọng. Bất quá, nàng cũng không có hỏi, tại Tần Cửu Ca bảo hộ Đại Chu Hoàng Triều hủy diệt Đại Hạ Hoàng Triều một khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có một đạo rõ ràng thân ảnh. Nàng biết cái kia một đạo thân ảnh tên gọi Tần Cửu Ca, một cái thỏa mãn nàng đối với người khác phái tất cả huyễn tưởng nam tử. Cái kia cửa vào ngay tại nơi này. Dịch Dung đằng sau sắc phổ thông người mặc áo xanh Diệp Trần cẩn thận nhìn cách đó không xa địa phương, nơi này đến thời điểm liền sẽ đột nhiên xuất hiện một cái kết giới cửa động, hắn chỉ cần từ nơi đó đi vào, liền có thể tiến vào trong tiên ma bí cảnh. Tiến vào tiên ma bí cảnh, ta chỉ cần tránh đi những cái kia nguy hiểm liền có thể. Diệp Trần ở trong lòng hít sâu một hơi trầm giọng nói, đây là hắn kiếp trước có thể tại Thanh Vân giới vùng dậy nguyên nhân, cũng là kiếp này hắn có thể hay không lần nữa giết vào thái cổ tiên vực nhân tố trọng yếu. Mấy ngày trước đấu giá hội bên trên, mai kia cổ xương ngọc bội bị đoạt đi, hắn vẫn có thể tiếp nhận, cuối cùng phía trên cổ tháp thần bí công pháp có thể để cho chính mình tu luyện, tuy là khẳng định không có mở ra đấu chiến thánh thể hắn tu luyện nhanh. Bất quá bây giờ tốc độ tu luyện cũng không yếu. Nhưng nếu là trong tiên ma bí cảnh này 9 tầng cổ tháp chính mình lấy không được, vậy hắn thật muốn thổ huyết, cái này thần bí cổ tháp không chỉ là mở ra hắn đấu chiến thánh thể mấu chốt, càng là hắn đặt chân ở thái cổ tiên vực căn cơ. Không có tiến vào qua người thái cổ tiên vực là sẽ không biết thái cổ tiên vực tàn khốc, nơi đó không những hội tụ thái cổ tiên vực bản thổ thiên kiêu yêu nghiệt, còn có tới đột phá mỗi người vị diện thế giới thiên kiêu yêu nghiệt. Nơi đó thiên kiêu yêu nghiệt tu vi không chỉ là đỉnh cao, đạo tâm cũng là cực kỳ ổn. Thiếu niên thánh thể, thái cổ thân thể, tiên thiên đạo thể, bất diệt ma thể, đủ loại chỉ có ngươi không nghĩ tới thể chất mà không có nơi đó không có thể chất. Nhân tổ huyết mạch, thiên tôn cổ máu, thần ma thiên tâm, những cái này đều chỉ là thái cổ tiên vực nho nhỏ một bộ phận đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt thiên phú, liền là một câu thái cổ tiên vực thật sự là quá mức tàn khốc. Ở nơi nào không có bối cảnh lại không có thực lực lời nói nửa bước khó đi. Mà Diệp Trần muốn ở nơi nào vùng dậy nhất thiết phải từng bước giấu chân mới có thể thành công. Nguyên cơ Diệp Trần biết hắn không thể buông tha bất kỳ lần nào cơ duyên, đặc biệt là lần này có khả năng hoàn toàn thay đổi vận mệnh hắn cơ duyên. Tôn này thần bí cổ tháp, Diệp Trần là biết hắn có nhiều thần bí, thậm chí căn cứ hắn phỏng trừng thiên tôn đồ vật cũng bất quá như vậy, hoặc là tôn này cổ tháp còn không hết là thiên tôn đồ vật. Diệp Trần chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, hắn nhất thiết phải cùng người tranh, cùng tranh, tranh với trời mới có thể có cơ hội bước lên cấm kỵ con đường cường giả. Tất cả những thứ này Diệp Trần đều thật sâu minh bạch. Nguyên cơ hắn sẽ liều mạng cướp đoạt tạo hóa, mặc dù bây giờ hắn chỉ là một tiểu nhân vật, bất quá hắn tin tưởng hắn cuối cùng rồi sẽ trưởng thành là che trời đại vật. Chúc mừng chiến hoàng thành công đột phá đến nhân hoàng chi cảnh. Một tên thân thể to con tráng hán đúng thanh đúng khí nhìn xem tản ra nhân hoàng khí tức cơ không, trên mặt mang theo một chút cung kính, bước lên người nhân hoàng lộ hoàng đô là có giá trị được tôn trọng. Huống hồ bọn hắn đạo thống kiếp này còn không có một tên nhân hoàng tại thế. Cơ không cười nhạt một tiếng, chỉ là đối cường tráng hán gật đầu một cái. Gia hiệu mình biết rồi. Hắn hiện tại là một tôn nhân hoàng, thanh vân giới cường giả đỉnh cao là có tư cách tự ngạo, tên tráng hán này cũng không phải cùng vạn đạo thánh chủ một dạng là người tần công tử, hắn không cần thiết quá mức coi trọng. Cường tráng hán nhìn thấy cơ không đối với hắn chỉ là lờ mờ gật đầu một cái, trong lòng không hề không vui, ngược lại đặc biệt cao hứng, tối thiểu nhất một tôn sống đến nhân hoàng là để ý tới hắn, liền đầy đủ. Bên cạnh còn có không bị người, cơ không ngay cả để ý tới đều không để ý đến. Cái này vừa so sánh cường tráng hán trong lòng liền vô cùng dễ chịu. Công tử tới. Bên cạnh đứng ở bên cạnh cơ không vạn đạo thánh chủ nhẹ giọng nói, hắn cảm nhận được công tử ngồi xuống cái kia thuần huyết giao long long uy. Chính mình công tử cái kia đầu dưới trướng giao long tuyệt đối là hắn cả một đời nhìn thấy qua huyết mạch thực lực cường đại nhất giao long. Vạn đạo thánh chủ vĩnh viễn cũng không quên được chính mình đứng ở cái kia thuần huyết giao long trước mặt khí tức bất ổn thời điểm. Đó là một loại phát ra từ linh hồn rung động. Loại cảm giác đó thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ làm người hít thở không thông long khí tức. Một cái trăm trượng giao long chậm rãi bay đến nơi này trước mặt mọi người, khí tức như là vực sâu cuồn cuộn. Muốn dùng linh thức thăm dò cái này giao long khí tức cường giả lập tức bị chấn thương. Tại lăng giao lúc đến nơi này, không riêng đại chu hoàng triều chiến xa dị thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất phía dưới tê minh, hơn nữa liền những cái kia xung quanh hoang dại yêu thú toàn bộ gào thét. Đây là biểu đạt đối lăng giao con yêu hoàng này thần phục tâm tư. Tất cả mọi người chậm rãi đè xuống đối đầu này giao long chân kinh, từng bước hướng lên nhìn đầu này thuần kim màu vàng giao long trên lưng, nơi đó có ba người. Chương 46, Thanh Vân giới yêu nghiệt. Bái kiến công tử. Cơ không cùng vạn đạo thánh chủ đồng thời cung kính hướng về giao long trên lưng nam tử hành lễ, thần tình vô cùng tôn kính. Cái này không chỉ là đối tần cửu ca thân phận tôn kính càng là đối với thực lực của tần cửu ca tôn kính. Bọn hắn biết như tần cửu ca tu vi như vậy đệ tử tại hắn sở thuộc đạo thống bên trong đều là yêu nghiệt nhất, đồng thời cũng đại biểu lấy tần cửu ca thân phận tuyệt đối bất phàm. Bọn hắn đều cực kỳ thông minh, đều ở trước mặt tần cửu ca đem địa vị của mình thả rất thấp. Cơ không cùng vạn đạo thánh chủ đều là tu sĩ, mà cái kia một cái tu sĩ không muốn đột phá cảnh giới hướng cao hơn tu vi tiến vào, thế nhưng là tại bọn hắn cảnh giới này muốn cao hơn một bước, gian nan có thể nghĩ mà biết, yêu cầu đại cơ duyên. Mà bây giờ tại bày ở trước mặt bọn hắn liền có một cái cơ duyên to lớn. Thượng giới đạo thống xuống tần công tử, đây chính là bọn họ thiên đại cơ duyên, bọn hắn tuy là tự nhận làm tại thanh vân giới thiên phú không yếu, nhưng tuyệt đối vào không được tần công tử con mắt. Bọn hắn cũng biết chuyện này, bất quá mặc dù bọn hắn biết bọn hắn không có khả năng bị vị này tới từ thượng giới Tần công tử coi trọng, nhưng không đại biểu bọn họ đây không có ý khác. Tựa như Cầm Cơ không mà nói, chẳng hề làm gì, liền bị Tần Cửu ca ban thưởng hoàng dược thành công bước lên nhân hoàng lộ trở thành nhân hoàng. Có lẽ một gốc hoàng dược hoặc là cái khác có thể để cho bọn hắn đột phá cảnh giới cơ duyên đối với Tần công tử tới nói chỉ là mau mau tê vũ, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói liền là thành tựu hoàng đạo cơ duyên. Đây chính là tên kia tới từ thượng giới Tần Cửu ca sao? Có khí tức cường đại thiếu niên yêu nghiệt nhìn đứng ở cái kia đầu giao long trên lưng Tần Cửu ca không khỏi cảm thán đến. Quá mạnh, hắn cảm giác chỉ cần tên này gọi là Tần Cửu ca nam tử nguyện ý chính mình lập tức liền sẽ chết, bọn hắn chênh lệch quá xa. Quả nhiên thiên tư tuyệt thế, ta trọn vẹn cảm thụ không được thực lực của hắn cảnh giới. Một vị xung quanh tản ra hư không khí tức thánh địa thánh chủ híp mắt nhìn giao long trên lưng tên kia nam tử trẻ tuổi, hắn là hư không thần núi thánh chủ, thực lực cao tới thái hư bát trọng, uy trấn Trung Châu hạ thổ. Hắn vừa mới lặng lẽ chuẩn bị tra xét tên này tới từ thượng giới Tần Cửu ca tu vi, tuy là ngoại giới đều tại truyền ngôn cái này gọi là Tần Cửu ca tuổi trẻ nam tử tu vi có thể giết nhân hoàng chi cảnh nhân hoàng. Nhưng hắn không phải cực kỳ tin tưởng một cái niên kỷ cùng mình chắc trai không sai biệt lắm người thực lực cao đến có thể giết nhân hoàng chi cảnh cường giả mức độ. Tại hắn không có nhìn thấy phía trước Tần Cửu ca, là trọn vẹn không tin, bất quá bây giờ hắn ngược lại tin. Tên này tới từ thượng giới người trẻ tuổi thật sự là quá kinh khủng. Thượng giới đến cùng là cái dạng gì thế giới? Cũng có thanh vân giới yêu nghiệt thiên tài nhìn quang khí tức liền có thể nghiền ép bọn hắn Tần Cửu ca tự đủ. Hắn cũng là một cái thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt nhưng hắn đối mặt tên này tới từ thượng giới tuổi tác còn không có chính mình lớn Tần Cửu ca thật sâu cảm thấy tự ti. Đến cùng là cái dạng gì thế giới có thể bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt? Đó nhất định là một cái vô cùng óng ánh hoàng kim đại thế. Tên thanh vân giới kia đỉnh cấp yêu nghiệt nắm thật chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn kiếp này cần thiết đánh vỡ thế giới hạn chế thành công tiến vào cái kia quần quận thế giới. Đồng dạng quyết định muốn giết vào thái cổ tiên vực thanh vân yêu nghiệt thiên tài không biết phàm phàm. Chỉ bất quá có nhiều ít có thể thành công đánh vỡ thanh vân giới thế giới hạn chế người vào thái cổ tiên vực. Phần lớn người đều là trong kính thủy nguyệt sự tình mà thôi. Dù cho có số ít người thành công đánh vỡ thanh vân giới thế giới hạn chế tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ thái cổ tiên vực, sẽ phát hiện bọn hắn ở nơi nào chỉ là năm nhất đại học điểm kiến mà thôi. Liền suy tính là những người này đạo tâm. Đạo tâm đạo tâm hướng đạo tâm tư, bản tâm của mình, dù cho đến thái cổ tiên vực khi đó lại có bao nhiêu người có khả năng kiên trì nổi. Cái thế giới này liền là như vậy tàn khốc. Thái cổ tiên vực không thiếu theo tinh thần giới đột phá thế giới hạn chế tiến vào thượng giới người. Thế nhưng là có nhiều ít tại thái cổ tiên vực đánh ra thanh danh của mình, đặt vào trước đây chính mình lời thề son sắt muốn bước vào cảnh giới. Lác đác không có mấy mà thôi. Nhiều ít người tại lúc tuổi già cảm thán chính mình lúc còn trẻ hùng tâm tráng trí. Công tử, ngươi nói thái cổ tiên vực bên trong yêu nghiệt có phải hay không đều rất mạnh. Sở Hữu Cơ hiển nhiên cảm nhận được nơi này thanh vân giới yêu nghiệt thiên tài hữu quảng tinh thần sa sút, tất nhiên cũng có ý chí chiến đấu sục sôi đỉnh cấp yêu nghiệt. Nàng tuy là công tử thị nữ bên người nhưng đồng thời cũng là thanh vân giới yêu nghiệt. Nàng tuy là bình thường tại bên cạnh Tần Cửu ca chỉ làm chút ít bưng trà rót nước đấm vai xoa bóp sự tình, nhưng nàng tu vi tại thanh vân giới cũng là nhất đẳng. Bằng không nàng sao có thể ở trong thanh vân giới đỉnh phong thế lực vạn đạo thánh địa trung thành làm thánh nữ. Xem như thanh vân giới đỉnh cấp yêu nghiệt tất nhiên cũng tò mò trong truyền thuyết thái cổ tiên vực yêu nghiệt thiên tài tu vi như thế nào. Bình thường. Tần Cửu ca thản nhiên nói, trong mắt hắn thái cổ tiên vực phổ thông đại thế lực yêu nghiệt thiên tài chính xác bỏ qua hạ giới yêu nghiệt thiên tài hơn phân nửa con phố, bất quá đối với hắn tới nói không có bao nhiêu khác biệt. Có thể để hắn nhìn thẳng cũng chỉ có những thái cổ tiên vực kia bên trong bất hủ đại giáo, thái cổ hoàng tộc. Tiên cổ thế gia vọng tộc bên trong thiếu niên trí tôn. Bất quá chính xác là so với các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Tần Cửu ca lại bổ sung nói, thái cổ tiên vực dù sao cũng là ước vạn tinh thần giới thượng giới, ở trong đó yêu nghiệt thiên tài chất lượng chính xác là tất cả trong thế giới tốt nhất. Không nói bọn hắn tiên cổ tần tộc, cuối cùng bọn hắn tiên cổ tần tộc là cấm kỵ cổ tộc, làm tộc thiên tài yêu nghiệt chất lượng tại thái cổ tiên vực cũng là đỉnh cấp. Liên nói tiên cổ tần tộc thuộc hạ bên trong một cái thế lực. Tần Cửu ca rõ ràng biết tại thanh vân giới có thể trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại, tại nơi đó chỉ có thể coi là làm đồng dạng. Nhớ kỹ là thanh vân giới đỉnh cấp yêu nghiệt mới có thể ở nơi nào được xưng là đồng dạng, mà không phải thanh vân giới đỉnh cấp yêu nghiệt người tại nơi đó coi như làm phế vật. Không muốn đủ rũ, tuy là ngươi tại nơi đó chỉ có thể coi là làm phổ thông, nhưng mà sau đó ngươi tu thành hậu thiên đạo thể, ở nơi nào cũng xem là tốt. Tần Cửu ca đối Sở Hữu Cơ mỉm cười, tuy là Sở Hữu Cơ chỉ có thể trở thành hậu thiên đạo thể. Bất quá cũng coi như có thể. Cuối cùng thái cổ tiên vực cũng không phải mỗi người đều là cái gì cường đại thể chất huyết mạch phản tổ. Thái cổ tiên vực địa vực không biết rõ lớn bao nhiêu, không có người biết, nói là tiên vực 3.000 châu, vậy cũng chẳng qua là đại khái nói mà thôi. Thái cổ tiên vực bên trong mỗi cái châu diện tích đều là một cái hạ giới vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần, sinh linh số lượng tất nhiên cũng là vô cùng vô tận. Cũng chỉ có nhiều như vậy sinh linh mới có thể dựng dục ra vô số có đủ loại thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Chỉ có sinh linh cơ số đủ lớn mới có thể nuôi ra thiếu niên trí tôn đi ra. Vậy có phải hay không hạ giới thiên tài yêu nghiệt thượng giới phía sau liền cũng sẽ không có cái gì xem như sao? Một bên Cơ Tiên Nguyệt tò mò hỏi, thanh vân giới bọn hắn đỉnh cấp yêu nghiệt tại nơi đó chỉ có thể coi là làm đồng dạng, cái kia chẳng phải đại biểu lấy bọn hắn tại nơi đó cả một đời tầm thường vô vi đi. Không, cuối cùng sẽ có không đồng dạng tồn tại. Mắt của Tần Cửu Ca híp híp, tuy là hạ giới bên trong yêu nghiệt thiên tài ngay từ đầu ở nơi nào không tính là gì. Bất quá tại cổ xưa trong dòng sông lịch sử đều là có mấy cái như vậy không phải người tồn tại. Tần Cửu Ca rõ ràng nhớ đến tần tộc bên trong nhớ mấy cái uy chấn mấy châu đỉnh cấp tồn tại, loại kia tồn tại cho dù là bọn hắn tần tộc cũng muốn nhìn thẳng, mà những cái kia đỉnh cấp tồn tại cũng là theo nào đó một cái hạ giới đột phá đi lên. Chương 47, Chấn Thần Tháp. Nguyên cơ cũng không phải không có hạ giới người tại Thái Cổ Tiên Vực trở thành đỉnh cấp tồn tại, những cái kia đỉnh cấp tồn tại tại Thái Cổ Tiên Vực cũng có thể sáng lập thuộc về mình bất hủ đạo thống. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, Vạn Sơn Sơn Mạch Tiên Ma Bí Cảnh kết giới dần tối, xung quanh Sơn Mạch cũng đang chấn động. Tiên Ma Bí Cảnh mở ra. Tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ vui mừng nhìn tối xuống kết giới, bên trong Tiên Ma Bí Cảnh này thế nhưng là truyền thuyết có đại lượng tài nguyên, bọn hắn chỉ cần ở nơi này đạt được cái gì hiếu động tây, phỏng chừng đều có thể hưởng thụ cả đời. Tại trận tất cả thanh vân giới yêu nghiệt thiên tài ánh mắt đều sáng lên nhìn cái này ghi chép ở trong cổ sử bí cảnh. Bọn hắn là một giới thiên tài không có bao nhiêu người nguyện ý ở vào người khác phía dưới, đặc biệt là bây giờ thấy cái này tới từ thượng giới cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm người, riêng đứng ở nơi đó tán phát khí tức đều để bọn hắn khó mà lên trước. Chuyện này đối với bọn hắn là sỉ nhục. Dù cho cái này cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm người tới tự chuyện nói chúng thượng giới. Đi! Không ít người còn không có đợi đến tiên ma bí cảnh kết giới trọn vẹn tối xuống, liền trực tiếp xông vào tiên ma trong kết giới. Tất cả mọi người biết tới trước một chỗ bí cảnh chỗ tốt. Chỉ cần chính bọn Hà Nờ tới trước liền sẽ chiếm cứ càng lớn tiên cơ, liền có thể có càng lớn cơ hội thu được cơ duyên. Các ngươi đi vào trước đi. Tần Cửu Ca nhàn nhạt đối Vạn Đạo Thánh Chủ cùng Cơ Không nói, hắn muốn đi tìm giao hẹ. Ở trong bí cảnh tầm bảo ai có thể có khí vận chi tử lợi hại, tầm bảo tiểu năng thủ không phải đùa giỡn. Cấp bậc gì cơ duyên khí vận chi tử không thể đạt được. Hắn chỉ dùng đi theo khí vận chi tử Diệp Trần là được rồi. Dạng này hắn liền có thể đạt được trong bí cảnh tốt nhất cơ duyên. Diệp Trần hiện tại có le đi vào. Mắt của Tần Cửu Ca thâm thúy, hắn tại lần đầu tiên cùng Diệp Trần lúc gặp mặt cũng đã đem chính mình ma chủng bám thân tại Diệp Trần trên mình. Hắn những cái này ma chủng là trọn vẹn không có tư cách khống chế hiện tại khí vận chi tử Diệp Trần. Tuy là không khống chế được cái khí vận chi tử này, nhưng mà dùng ma chủng có thể biết hành tung của hắn cũng là không khó. Cuối cùng hiện tại khí vận chi tử thực lực đối với hắn là tại là quá kém một ít. Tần Cửu Ca hiện tại rõ ràng cảm nhận được Diệp Trần lúc này đã sớm ở trong tiên ma bí cảnh, hắn đi vào liền hướng một chỗ phương hướng đi, trên đường dù cho có linh dược bảo vật, hắn cũng không để ý, một lòng chạy hướng Tây. Là cấp bậc gì bảo vật? Tần Cửu Ca nhàn nhạt nghĩ đến, hắn phỏng chừng không phải là phàm vật, phỏng chừng món bảo vật này đối với hắn đều có chút tác dụng, Tần Cửu Ca vẫn là rất trơ mong lần này có thể tới tay bảo vật. Trong tiên ma bí cảnh, Diệp Trần lúc này ngay tại tận chính mình toàn lực tiến về trong đầu của mình đạt được 9 tầng cổ tháp địa phương. Cái này theo thượng giới xuống Tần Cửu Ca là tại là để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, thậm chí có chút sợ hãi, Tần Cửu Ca đối với những người thường kia tới nói liền là một cái thân phận địa vị vô cùng cao quý người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng mà đối với hắn mà nói, là hắn trùng sinh vừa đến lớn nhất không biết, những cái kia kiếp trước so Tần Cửu Ca còn cường đại hơn người, trong lòng Diệp Trần cũng không sợ hãi, bởi vì những người kia hắn là hiểu rõ. Mà Tần Cửu Ca tựa như là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người, là không biết, mà không biết mới là đáng sợ nhất. Đây cũng là Diệp Trần hiện tại cấp thiết muốn lấy được 9 tầng cổ tháp nguyên nhân. Hắn hiện tại phải lập tức vào tay 9 tầng cổ tháp tiếp đó mở ra chính mình đấu chiến thánh thể, dạng kia chính mình đối mặt Tần Cửu Ca thời điểm mới có lực lượng. Ngay tại nơi này, Diệp Trần lúc này kích động dị thường nhìn cách đó không xa cổ xưa đại điện. Màu đỏ sầm đỏ trụ chống đỡ tòa đại điện này, trên đại điện có đại lượng vết nước. Nói rõ tòa này cổ xưa đại điện tồn tại thời gian quá dài trải qua quá nhiều sự tình. 9 tầng cổ tháp ngay tại bên trong cung điện này. Diệp Trần âm thầm nói khẽ, thuận tiện ánh mắt của hắn hướng bốn phía lướt qua, cảm nhận được xung quanh không có người, Diệp Trần liền chuẩn bị tiến vào bên trong cung điện này. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, chỗ này tiên ma bí cảnh tốt nhất bảo vật vậy mà liền tại đại điện phía ngoài cùng. Diệp Trần ở trong lòng nghĩ đến, đời trước của hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới thu được tòa này cổ tháp. Diệp Trần giờ phút này nhìn bày ở ngoài đại điện một chỗ chỗ bí mật, ánh mắt sáng lên, quả nhiên cái cổ tháp này còn ở nơi này, chỉ cần mình có nó liền có thể mở ra thể chất của mình. Diệp Trần thật nhanh hướng đi cổ tháp, trước đây thế cổ tháp kiếp này còn nếu là hắn. Tôn này 9 tầng cổ tháp bề ngoài cũng không dê nhi nở, thậm chí nói có một điểm xấu xí, bên ngoài cổ tháp ra cũng không ít chóc ra đi. Mặc kệ ai lần đầu tiên nhìn thấy nó liền cảm thấy cho nó chỉ là một cái không có dùng trở thành phế vật cổ tháp. Kiếp trước chính mình có thể bắt ngươi tại thanh vân giới xưng tôn, còn giết vào thái cổ tiên vực, kiếp này ta càng sẽ không để ngươi thất vọng, một thế này ta tất nhiên sẽ trở thành người mạnh hơn. Diệp Trần vội vã phải cầm đến tôn này có thể thay đổi chính mình vận mệnh cổ tháp. Bất quá ngay tại Diệp Trần chuẩn bị đem cổ tháp cầm tới tay thời điểm, một cỗ để Diệp Trần không cách nào kháng lực hút đem tôn cổ tháp này mang đi. Không nghĩ tới chính mình thu hoạch lần này còn không tệ, lại có thể đạt được đẳng cấp này bảo vật. Một đạo hí ngược âm thanh vang ở Diệp Trần bên hai. Công tử ngươi là làm sao biết nơi này có bảo vật? Lại một đạo mang theo một chút mị hoặc giọng nữ nói, Diệp Trần nghe thấy âm thanh liền biết cái thanh âm này người sở hữu liền là một cái tuyệt mỹ yêu tinh. Tần Cửu Ca. Diệp Trần lúc này con mắt nhìn từ trên trời bay xuống một nam hai nữ, nam tự nhiên là Tần Cửu Ca, nữ một cái là Sở Hữu Cơ, một cái khác là Cơ Tiên Nguyệt. Lúc này Diệp Trần hoàn toàn là che, hắn không biết rõ vì sao Tần Cửu Ca tại nơi này, bọn hắn là làm sao biết nơi này. Hơn nữa còn là chính mình vừa muốn bắt được tôn cổ tháp này thời điểm liền xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Trần không phải đồ ngô cờ, hắn không tin giống như cái này trùng hợp sự tình. Phía trước có Tần Cửu Ca rõ ràng đến hạ giới đấu giá hội bên trên thu được cổ ngọc, phía sau có Tần Cửu Ca tại chính mình lập tức sắp thu được cổ tháp thời điểm lập tức xuất hiện. Diệp Trần hiện tại phi thường hoài nghi Tần Cửu Ca giống như chính mình là người trùng sinh, bất quá nghĩ như vậy vẫn là có vấn đề. Phải biết hắn kiếp trước trọn vẹn liền không có gặp qua Tần Cửu Ca, liền là nói Tần Cửu Ca hắn trọn vẹn liền chưa quen thuộc. Vậy cũng đại biểu lấy Tần Cửu Ca cũng không biết hắn, nếu là Tần Cửu Ca cũng là người trùng sinh lời nói hắn cũng tuyệt đối không biết mình. Cho nên nói Tần Cửu Ca đối với hắn mà nói tựa như là thân ở trong xương mù người, để người trọn vẹn không biết, quá mức thần bí. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu được khí vận chi tử Diệp Trần vùng dậy đồ vật chấn thần tháp thu được điểm khí vận 3.000 điểm. Một đạo hệ thống âm thanh tại Tần Cửu Ca trong đầu vang lên. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười một tiếng, quả nhiên các khí vận chi tử giao hệ là nhanh nhất tới điểm khí vận biện pháp, đồng dạng cũng là gia tăng chính mình tài phú phương pháp nhanh nhất. Không biết các hạ tại sao muốn đoạt ta lấy được bảo vật. Diệp Trần giờ phút này để ép chính mình phẫn nộ trong lòng, hắn hiện tại còn không phải Tần Cửu Ca đối thủ, hết thể muốn lấy ổn làm đầu. Tần Cửu Ca nhìn giả vờ không biết chính mình Diệp Trần, trong lòng nhàn nhạt cười cười. Diệp Trần, ngươi cho là ta không biết dịch dung phía sau ngươi sao? Chương 48, Diệp Trần tổn thương. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, Diệp Trần loại này dịch dung chi pháp tính toán không được rất cao cấp, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể giấu giếm được thần phủ người cảnh giới. Diệp Trần nghe được Tần Cửu Ca trong lời nói đến khiêu khích, sầm mặt lại, hắn cũng biết hắn dịch dung chi pháp hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chậm đức qua thần phủ người cảnh giới, không có khả năng giấu giếm được như Tần Cửu Ca dạng này nhân hoàng. Hắn vừa mới chỉ là muốn thử thời vận mà thôi, nếu là Tần Cửu Ca không có để ý hắn hoặc là không có tra xét hắn chẳng phải có thể đục nước béo cò đi. Ngươi là làm sao biết ta tại nơi này? Diệp Trần hoảng sợ nhìn cách đó không xa Tần Cửu Ca, hắn thực tế không biết rõ vì sao Tần Cửu Ca lại ở chỗ này. Tần Cửu Ca nghe vậy cười nhạt một tiếng, các ngươi giao hệ còn muốn cùng ngươi giải thích một chút đi. Hệ thống cái khí vận chi tử này còn có nhiều ít điểm khí vận. Tần Cửu Ca tại trong đầu hỏi thăm chính mình hệ thống, ảnh hưởng hắn có giết hay không khí vận chi tử nhân tố có mấy đầu, trong đó quan trọng nhất một cái liền là giết khí vận chi tử có thể hay không để mình đã bị khí vận phản phệ. Khí vận chi tử khí vận phản phệ, Tần Cửu Ca cũng không dám sơ suất, bọn hắn như nở dên này chờ y sinh có người có đại khí vận phản phệ cũng không phải nói chơi. Cái này gọi là Diệp Trần khí vận chi tử rõ ràng liền so phía trước cái kia một cái khí vận chi tử cao cấp một điểm, cuối cùng khí vận lưu phái cũng không giống nhau. Đinh, khí vận chi tử còn lại 8,700 điểm, vẫn còn đồng dạng khí vận chi tử giai tầng bên trên. Tần Cửu Ca nghe được trong đầu của mình hệ thống âm thanh, trong lòng đối cái khí vận chi tử này khí vận cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Trần cái khí vận chi tử này khí vận nhiều như thế. Chính mình đã ma nhờ me cắt Diệp Trần mấy lần vùng dậy đại cơ duyên. Không nghĩ tới Diệp Trần còn có hòa bình thường khí vận chi tử xê xích không nhiều khí vận. Chính mình quả nhiên muốn cái khí vận chi tử này so phía trước một cái khí vận chi tử mạnh, còn mạnh không ít. Bất quá không hề gì hắn còn có không ít thủ đoạn có thể đùa chơi chết hắn. ngươi không phải ưa thích Cơ Tiên Nguyệt sao? Vậy ta liền để Cơ Tiên Nguyệt chính tay giết ngươi. Lần trước cái kia khí vận nữ chủ trong lòng là không nguyện ý giết Lâm Phàm, nguyên cớ lúc kia làm như vậy đối khí vận chi tử đả kích mức độ cũng không lớn, thậm chí sẽ có phản hiệu quả. Bất quá lần này cũng không đồng dạng, cái vận khí này nữ chủ đối với mình nên tính là thực tình thích chính mình. Ngươi muốn thế nào? Diệp Trần đè xuống chính mình trong lòng đối Tần Cửu Ca kiên kỵ, hắn cảm giác từ khi trùng sinh sau đó, cái Tần Cửu Ca này liền là chính mình trong lòng mù mịt, vung đi không được. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn Diệp Trần, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình bây giờ còn không muốn giết hắn. Khí vận chi tử này có lẽ còn có không ít cơ duyên. Cuối cùng hắn điểm khí vận vẫn là có không ít, Tần Cửu Ca dần dần híp híp mắt, tiếp đó cười một tiếng. Khí vận chi tử thật chỉ là trong tay của hắn đồ chơi, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đặc biệt là hiện tại loại này như là con non khí vận chi tử. Nhưng mà làm như vậy cũng phải có cái độ, nhất định không thể cho khí vận chi tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ duyên. Hơn nữa hắn còn có một chuyện không có làm rõ ràng, chuyện này cũng thật để Tần Cửu Ca cực kỳ mê hoặc cực kỳ nghi hoặc. Không có cái gì, chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, quay đầu đem một mặt mộng bức Cơ Tiên Nguyệt cùng Sở Ưu Cơ mang đi. Các nàng đến bây giờ còn không biết rõ hiện tại đến cùng là chuyện gì đây. Nổi tiếng đến Hoàng Thành Đại Chu Hoàng Triều một cái gánh đại danh phế vật là như thế nào đi vào cái tiên ma bí cảnh này. Phải biết bọn hắn xem như vào tiên ma bí cảnh bên trong sớm nhất một nhóm. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nhưng vì cái gì Diệp Trần này sẽ ở trước mặt bọn họ đi tới nơi này. Rất nhiều bí ẩn vây quanh tại trong lòng của các nàng. Một tên phế vật rõ ràng tại nơi này đạt được một cái ngay cả công tử đều cảm thấy không tệ bảo vật. Bằng không công tử sẽ không cầm cái bảo vật này. Các ngươi tin tưởng cường giả trùng sinh sao? Mắt của Tần Cửu Ca híp híp, nhìn các nàng nói, khoe miệng mỉm cười, hắn biết Diệp Trần không phải cái gì cường giả phục sinh lưu, hẳn là mang theo trải qua cách qua trí nhớ của kiếp trước lần nữa trở lại khi còn bé một loại khí vận lưu phái. Bất quá thật sự có loại này có thể nghịch chuyển thời không mang theo chính mình trải qua cách qua rất nhiều sự tình ký ức trở lại khi còn bé sự tình sao? Trọn vẹn không có khả năng. Tần Cửu Ca không biết rõ trước đây trong tiểu thuyết viết như thế nào đến, nhưng mà tại Thái Cổ Tiên Vực là tuyệt đối không được. Không có tồn tại có thể đánh vỡ xuyên qua loại sửa đổi này vô số người vận mệnh sự tình, đây là một loại thiên đại cấm kỵ. Không ai có thể đánh vỡ thời không cấm kỵ, đó là bị vô số cổ xưa cấm kỵ chứng thực qua, trọn vẹn không được, tu vi gì bảo vật đều không được. Cho dù là trong truyền thuyết đạo tôn cũng không được, ở trong đó dính líu nhân quả quá lớn, ai cũng đảm đương không nổi. Vạn vạn đức sinh linh bởi vì ngươi lại lần nữa kiếp trước, có loại việc này sao? Hơn nữa hắn cũng trong bóng tối hỏi qua hệ thống, có phải hay không có loại tình huống này, hệ thống lại cực kỳ trực tiếp nói cho Tần Cửu Ca, không có khả năng. Thế gian có tối đa nhất người hướng chính mình dòng sông lịch sử phía trước nhìn ra xa. Nhưng mà dù cho có thể nhìn ra xa, thế nhưng tuyệt đối không thể làm ra thay đổi, càng không có khả năng xuyên qua thời không mang theo khi còn bé ký ức trở lại còn nhỏ. Vậy tại sao khí vận chi tử trong đầu Diệp Trần sẽ có chính mình tại Thanh Vân giới vùng dậy, tiếp đó kết bạn rất nhiều người, còn cùng thật cái kia đồng dạng. Tần Cửu Ca khẽ cười cười, trong này tuyệt đối có đại bí mật, bất quá hắn có thể vô cùng tin tưởng là Diệp Trần loại này mang theo trí nhớ kiếp trước người trở lại khi còn bé là trọn vẹn không có khả năng. Cái kia đến cùng là cái gì đây? Có thể để Diệp Trần có không nên hắn ký ức của có. Hắn vẫn là rất mong đợi. Có phía sau màn đại hắc thủ sao? Vẫn là có thần bí cổ bảo mộng cảnh tái diễn ký ức. Những cái này cũng có thể. Cường giả trùng sinh. Sở Ưu Cơ khiếp sợ nhìn xa xa ngồi yên ở trên mặt đất Diệp Trần, lặng lẽ meo meo nhìn xem chính mình công tử, dù cho cái Diệp Trần này là cường giả trùng sinh, cái kia chính mình công tử chạy làm thế nào biết. Chẳng lẽ cũng là nào đó một lao quái vật trùng sinh đến còn nhỏ, vừa nghĩ tới đó, Sở Ưu Cơ liền một mặt vui cười nhìn Tần Cửu Ca. Tần Cửu Ca nhìn một chút Sở Ưu Cơ nhìn ánh mắt của mình. Rất rõ ràng biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta cũng không phải cái gì lao quái vật trùng sinh. Tần Cửu Ca sở trường trực tiếp tại Sở Ưu Cơ đầu nhỏ đánh một cái, hắn ngược lại muốn dạng này có thể đi rất nhiều không ít đường vòng, nhưng đây là sự thực không có khả năng. Công tử, cái kia Diệp Trần thật là cường giả trùng sinh sao? Cơ Tiên Nguyệt cũng đụng qua đầu nhỏ như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn xem Tần Cửu Ca, đừng nói hiện tại Cơ Tiên Nguyệt càng nghĩ càng khả năng. Cuối cùng hiện tại Diệp Trần không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại tiên ma bí cảnh. Còn có Diệp Trần ở trong tiên đài các nhìn thấy chính mình biểu hiện ra không hiểu thân mật tính. Ngươi đoán, có lẽ trước khi trùng sinh hắn vẫn là ý trung nhân của ngươi. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, cái Cơ Tiên Nguyệt này là hắn gặp qua chơi tốt nhất thú vị nhất khí vận nữ chủ. Phi, ta mới không phải hắn trung ý người. Mắt của Cơ Tiên Nguyệt hơi hơi có nước mắt chảy động, rất là ghét bỏ bồi vài tiếng, nếu là để Tần công tử hiểu lầm, vậy liền thật khó chịu, cho nên nàng vội vàng giải thích. Yên tâm, hắn không phải thật cường giả trung sinh. Mắt của Tần Cửu ca thâm thúy, không biết rõ đang suy nghĩ gì, rốt cuộc là thứ gì vẫn là người. Thật thật tốt hiếm thấy nha. Chương 49, trung sinh chân chính bí mật. Thái cổ tiên vực không phải bình thường thế giới, trọn vẹn không có người nào có khả năng tại nơi này lại lần nữa kiếp trước. Cường giả trung sinh. Đó cũng không phải là đối một người nào đó ảnh hưởng, mà là bao gồm thái cổ tiên vực cùng ức vạn tinh thần giới ảnh hưởng. Đây chính là đem thái cổ tiên vực cùng ức vạn tinh thần giới bên trong mạng của tất cả mọi người vận đùa bỡn. Thái cổ tiên vực nhiều chủng tộc như vậy sinh linh, có rất rất nhiều cổ xưa sinh linh. Có chút sinh linh đã cổ xưa đến cũng không biết chính mình là dạng gì sinh linh, tiến hóa thành chính mình trọn vẹn không quen biết bộ dáng. Loại kia sinh linh là người có thể thay đổi vận mệnh quy tích. Đừng nói giỡn. Nguyên cớ Tần Cửu ca tại cảm thấy Diệp Trần là loại kia mang theo cường giả ký ức trùng sinh đến khi còn bé khí vận chi tử thời điểm, hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Cái thế giới này thật sự có thể lật đổ hết thảy sinh linh vận mệnh sự tình sao? Có, khẳng định có, nhưng tuyệt đối không phải loại này mang theo cường giả ký ức trở lại khi còn bé lại lần nữa vùng dậy sự tình. Công tử, cái Diệp Trần kia không phải cường giả trùng sinh, đó là cái gì? Mắt của Sở Hữu Cơ hơi hơi chớp động, từ khi theo Tần Cửu ca đằng sau, nàng cảm nhận được cái thế giới này vô số đặc sắc, cũng dẫn đến nàng đối rất nhiều sự tình đều sinh ra hiếu kỳ. Lúc đầu chính mình công tử nói Diệp Trần là cường giả trùng sinh thời điểm, Sở Hữu Cơ là cảm thấy có thể tin tưởng, nhưng mà chính mình công tử còn nói Diệp Trần không phải cường giả trùng sinh, nàng tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Không biết rõ. Tần Cửu ca mỉm cười, loại chuyện này hắn cũng không biết, hoặc là nói hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết. Như Diệp Trần loại tình huống này, phía sau khẳng định là có đại bí mật. Diệp Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra, không lâu liền có lẽ có thể biết. Đây cũng là vì sao Tần Cửu ca hiện tại lưu lại Diệp Trần mệnh nguyên nhân. Thế gian có quá nhiều không biết làm người tuyệt vọng sự tình, có lẽ theo ý của ngươi, vận mệnh của ngươi là có chính mình trường khống, thế nhưng là có lẽ tại một cái tồn tại trong mắt ngươi chính là một cái nhấp dây con rối. Phòng trưng hậu kỳ, cuối cùng xem như khí vận chi tử vẫn là có thể khám phá chính mình không phải trùng sinh trở về sự tình. Mắt của Tần Cửu ca hơi hơi nheo lại. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần thân phận là thực sự khí vận chi tử, cái này không thể làm bộ. Chẳng lẽ Diệp Trần là vận mệnh bi kịch khí vận chi tử? Tần Cửu ca cười nhạt một tiếng, kiếp trước hắn nhìn qua một ít văn học mạng, trong đó có một cái nhân vật chính, hắn nuôi hắn rất là khắc sâu. Bên cạnh mình tất cả phát sinh sự tình đều là giả, cha mẹ của mình chính mình tình thân ái tình hữu nghị đều là giả, tất cả mọi người là giả, khí vận chi tử cuối cùng mới phát hiện chính mình chỉ là một cái bị người điều khiển. Đây là biết bao thê thảm. Biết bao bi ai khí vận chi tử. Phát trước hết thể sự thật cái khí vận chi tử kia đem cái kia điều khiển nhân vật của mình giết, tiếp đó tự sát. Không ai có thể tại những chuyện này trước mặt hờ hững ở chung. Tần Cửu ca đến cùng muốn làm gì, muốn làm gì. Diệp Trần lúc này biểu tình vạn phần phẫn nộ, hắn cảm giác hiện tại vận mệnh của hắn trọn vẹn liền không tại chính hắn trên tay, mà là tại Tần Cửu ca trên tay. Hắn hiện tại không chỉ là phẫn nộ càng có vạn phần tuyệt vọng, hắn hiện tại nhất là dựa vào thần bí cổ tháp bị Tần Cửu ca cầm đi. Hắn trọn vẹn không biết rõ đến hiện tại hắn nên làm cái gì. Còn có hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy chính mình tiên nguyệt một cái tựa như một cái thị nữ đồng dạng đứng ở Tần Cửu ca bên người, hắn tâm tình bây giờ rất là bực bội. Không được, ta phải tỉnh lại, hiện tại Tần Cửu ca xem nhẹ chính mình, sau này mình nhất định phải làm cho hắn tái xuất đại giới. Đột nhiên Diệp Trần ánh mắt như là một con dã thú nhìn bí cảnh hiện lên ở phương đông, nơi đó có hắn cuối cùng vùng dậy cơ duyên. Kiếp trước tuy là hắn không có đạt được gốc kia mầm non, bất quá hắn là biết gốc kia thế giới thụ mầm non tại nơi đó. Truyền thuyết gốc kia thế giới thụ mầm non cũng có thông thiên vĩ lực, cũng không biết có thể hay không mở ra chính mình đấu chiến thánh thể. Chính mình muốn nhanh, nếu không cơ duyên gì liền không có. Bất quá, cái kia Tần Cửu ca là làm sao biết chính mình tại nơi này nguyên nhân chính mình còn không có làm rõ ràng. Diệp Trần nhìn một chút cách đó không xa cổ điện, bàn tay nắm quyền, cái này vốn là cơ duyên của hắn nha. Liền như vậy bị Tần Cửu ca cướp chạy. Trước mặc kệ. Chính mình nhất thiết phải tại nơi này đạt được một ít bảo vật, nếu không mình liền phế. Diệp Trần ánh mắt tàn nhẫn, hắn hiện tại trong lòng thật là bi phẫn cực kỳ, chính mình đại đạo đường cơ duyên nha. Trấn thần tháp, thật sự chính là không tệ một kiện bảo vật. Tần Cửu ca cầm lấy chính mình tại Diệp Trần nơi đó đoạt 9 tầng tháp, tuy là tôn tháp này mặt ngoài 10 điểm cũ kỹ, nhưng mà Tần Cửu ca biết đây là một kiện không thể nhiều bảo vật. Bên trong trấn thần tháp này có không ít thái cổ tiên linh khí, Tần Cửu ca khuôn mặt hơi có chút vui mừng. Thời đại thái cổ tiên linh khí đối với hắn tới nói cũng là không thể nhiều thánh phẩm. Cũng không phải tiên cổ tần tộc không có, mà là loại vật này không thể tái sinh, thế gian sử dụng một điểm liền ít đi một chút, không thể xuất hiện lần nữa. Còn không tệ. Tần Cửu Ca cười lấy trực tiếp đem chấn thần tháp bên trong thái cổ tiên linh khí nuốt vào thể nội, hắn là một tôn nhân hoàng, vẫn là có lấy hai tầng thể chất cái thế hoàng cảnh. Chỉ là ăn những cái này thái cổ tiên linh khí thân thể vẫn là có thể. Các ngươi đứng ở bên cạnh đi. Tần Cửu Ca mỉm cười lấy đối với các nàng nói, hắn hiện tại cảm nhận được một cỗ khí tức ở trong thân thể của mình lưu động. Tần Cửu Ca biết hiện tại hắn có thể đột phá, lúc đầu cách hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh liền có một đoạn thời gian, hiện tại hắn cảm giác hắn có thể đột phá. Cơ Tiên Nguyệt cùng Sở Ưu Cơ nghe được chính mình công tử lời nói, lập tức thối lui đến xa xa, Tần Cửu Ca trên mình muốn đột phá cường đại khí tức, các nàng cũng cảm nhận được. Lang Giao cũng hóa thành giao long thân tuần thú tại chính mình đạo tử bên người, trong lòng rất là cảm thán, chính mình đạo tử lại muốn đột phá, phải biết nhân hoàng chi cảnh nhất trọng một tầng trời. Tại Lang Giao xem ra mình đạo tử mới vừa vặn đột phá đến nhân hoàng cảnh hiện tại lại sắp đột phá rồi, không hổ là đường đường tiền cổ cấm kỵ cổ tộc đạo tử. Thiên phú quả nhiên là lúc ấy mạnh nhất thiếu niên chí tôn. Đột nhiên, bên cạnh Tần Cửu Ca thiên địa giảm dị tượng, đại đạo hoanh minh, có vô số đếm không hết thiên địa quy tắc đan xen vào nhau rủ xuống. Đại đạo thần hà rơi vào trên mình Tần Cửu Ca, để vốn là trắng nón như ngọc Tần Cửu Ca làn da càng óng ánh long lanh, thần quang tận chiếu hắn thân. Không nghĩ tới công tử chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới xung quanh liền giống như cái này lớn cảnh tượng xuất hiện, vậy nếu là công tử đột phá đại cảnh giới, đây không phải là dị tượng che trời. Sở Ưu Cơ đầy mắt đều là sùng kính nhìn tự chọn lấy nam tử, Tần công tử thật có thể nói là một đời thần tử, đại đạo khả kỳ. Tần Cửu Ca đột phá tiểu cảnh giới động tĩnh là tại là quá lớn, đưa tới phụ cận không ít người. Bất quá đều tại Lăng Giao to lớn đồng tử nhìn kỹ nhanh chóng rời đi, ai cũng không thể trêu vào một đầu này có nhân hoàng cảnh giới giao long, đầu này giao long phun một ngụm tức giận sợ là đều sẽ đem bọn hắn chơi chết à. Hô! Tần Cửu Ca ánh mắt hờ hững, hắn đột phá cảnh giới vẫn là rất nhanh. Chỉ chốc lát toàn thân tràn đầy đại đạo chi khí Tần Cửu Ca theo trên bầu trời đi từ từ đi. Như là một vị cái thế thần tử đi, vô địch tại thế gian. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thế giới thụ mầm non. Nhân hoàng nhị trọng, cũng không biết lúc nào có thể đặt chân tại thiên tôn chi cảnh. Trong lòng Tần Cửu Ca thế nhưng là đối thiên tôn cảnh giới một mực rất mong chờ. Tần Cửu Ca nhìn phía dưới chỗ không xa quả thực muốn đem con mắt đặt ở trên người mình Cơ Tiên Nguyệt, khẽ cười một tiếng, có lúc quá đẹp cũng không phải chuyện gì tốt, quá dung ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn cúi đầu nhàn nhạt nhìn nhạc nhìn trên người mình làn da, là thật có chút bất đắc dĩ, làn da thật sự là quá mức có ánh, loại trạng thái này hắn lại phối hợp trên người mình tán phát thần quang, có thể nói thật là đại đạo thần tử, người khác không tin đều không được. Tần Cửu Ca thân thể một trận, loại thần quang này bị hắn đánh tan. Những cái này hoa hòe hoa sói đồ vật không cần thiết. Ân, hắn một mực rất điệu thấp. Công tử, chúng ta bây giờ đến đó. Sở Ưu Cơ ánh mắt tỏa ánh sáng đồng dạng đi đến Tần Cửu Ca bên người, hai con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình công tử ra trên người, đừng nói nàng hay là thật cực kỳ hâm mộ. Nữ tử kia không thích công tử trên mình trắng nón như ngọc làn da. Chính các ngươi tại tiên ma bí cảnh đi một vòng, chính mình đi tìm kiếm bảo vật. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn các nàng. Chờ một chút hắn mau mau đến xem cái này phía sau khí vận chi tử bí mật đến cùng là cái gì, mang theo các nàng không phải cực kỳ thuận tiện. Đúng rồi, Lang Giao ngươi đi theo các nàng A. Tần Cửu Ca lấy một loại không thể hoài nghi ngữ khí đối Lang Giao nói. Đừng nhìn hiện tại Tần Cửu Ca chỉ là nhân hoàng nhị trọng chi cảnh, mặt ngoài trọn vẹn không có Lang Giao nhân hoàng đỉnh phong thực lực mạnh. Nhưng mà đừng quên hắn Tần Cửu Ca là thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc đạo tử, trên mình thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm. Tần Cửu Ca còn muốn trở lại tinh lực tới bảo vệ Lăng Giao. Tần Cửu Ca mang theo nguyện ý mang theo Lăng Giao hạ giới cũng chỉ là muốn một cái công cụ thay đi bộ cùng một tên tay chân mà thôi, cái khác cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là đạo tử. Lăng Giao muốn nói lại thôi, nó tại hạ giới trách nhiệm liền là bảo vệ chính mình đạo tử, hiện tại đạo tử muốn một người rời đi chính mình, Lăng Giao là có chút không yên lòng. Thế nhưng là nghĩ đến công tử những thủ đoạn nào, được nghe lại công tử ngữ khí, Lăng Giao thở dài một cái thực lực của mình vẫn là quá kém. Yên tâm, ta đi một chút liền trở về. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười cười, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này hiện tại xem ra có chút bi thảm trùng sinh lưu phía sau khí vận chi tử đến cùng là cái gì? Là cái gì có thể thật đem tương lai mô phỏng đi ra, để người trong cuộc trọn vẹn không có cảm giác được không đúng, ngược lại cảm thấy những chuyện này đều là thật. Tần Cửu Ca đối năng lực này rất là hiếu kỳ, loại năng lực này nhìn lên quá mức nghịch thiên. Có thể đem tương lai đại khái sự tình trọn vẹn thêm đến trong lòng của người khác. Đây là loại nào khủng bố? Mà làm người ta sợ hãi nhất phải là những chuyện này, nếu là không có Tần Cửu Ca xuất hiện, những chuyện này đều sẽ phát sinh. Tất cả những thứ này hết thảy phía sau đến cùng là cái gì? Dựa theo trong đầu của mình ký ức, thế giới thụ mầm non có lẽ ngay tại cái này một chỗ mang. Người mặc áo xanh Diệp Trần thần tình hơi có chút lo nghĩ nhìn xa xa quần quận cổ lâm, nơi này cổ thụ che trời, không biết rõ có nhiều ít khỏa cổ thụ tại nơi này dày đặc. Nơi này chính là trong truyền thuyết rừng rậm cổ quốc. Tòa này quần quận cổ lâm thấp nhất một khỏa cây nhỏ đều có vài chục mét cao, chiều ngang không có 5-6 người là ôm không được. Rất nhiều người nhìn một chút tòa này quần quận cổ lâm liền đi. Bọn hắn lại không ngốc sao, như loại này trong cổ lâm nguy hiểm khẳng định không ít, thậm chí có chi ma nở dê nguy hiểm. Tuy là bọn hắn người tu hành, tranh với trời, cùng tranh, thế nhưng là cũng muốn yêu quý cái mạng nhỏ của mình nha. Như loại này quần quận cổ lâm loại này, nội bộ không có to lớn gì nguy hiểm ai cũng không tin. Bất quá, ngàn vạn tu sĩ bên trong đều là có người nguyện ý cầm chính mình được mệnh liều ra một cái tương lai, bọn hắn không muốn tại tầm thường vô vi. Nơi này cũng không tất chỗ kia cổ xưa đến cung điện. Diệp Trần lúc này trong lòng cũng là mang theo điểm do dự, vì sao hắn kiếp trước có thể đạt được tôn này cái gì 9 tầng cổ tháp, liền là bởi vì tôn này cổ tháp vị trí không có nguy hiểm. Hắn có thể không phí dễ như trở bàn tay lực lượng liền có thể nắm bắt tới tay, nhưng mà khỏa thế giới thụ này mầm non không được. Khỏa này thế giới thụ mầm non tại kiếp trước của hắn thời điểm bị người Đại Hạ Hoàng Triều nắm bắt tới tay, mặc dù bây giờ Đại Hạ Hoàng Triều đã toàn bộ không còn, không có khả năng cùng hắn tranh đoạt khỏa thế giới cổ thụ này mầm non. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể cực kỳ dung ý đạt được khỏa thế giới cổ thụ này mầm non. Nếu là hắn có kiếp trước thực lực tự nhiên không cần sợ, nhưng thực lực của hắn bây giờ là tại là quá mức nhỏ yếu. Chẳng lẽ mình muốn buông tha cái cơ duyên này sao? Diệp Trần cắn răng của mình, trầm giọng nói. Hắn hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm, kiếp trước có thể cho chính mình vùng dậy đồ vật toàn bộ đều bị cái kia chết tiệt Tần Cửu ca đoạt tới tay. Nếu là hắn hiện tại còn lấy không được có tỷ lệ có thể mở ra chính mình đấu chiến thánh thể vật phẩm, vậy hắn cả đời này liền thật vùng dậy không có bao nhiêu. Không được, một thế này ta chắc chắn đặt chân tại đỉnh thái cổ tiên vực, trở thành trí cường giả. Diệp Trần lúc này còn không có quên chính mình sau khi sống lại chính mình trong lòng âm thầm quyết định quyết tâm, đây là hắn cả đời này động lực, không có khả năng quên. Diệp Trần nhìn một chút xa xa quần quận cổ lâm, chấn động trong lòng, khả năng này là hiện tại hắn biết loại trừ tôn này đã bị Tần Cửu ca đoạt cổ tháp, lần này liền là lớn nhất cơ duyên, nếu là hắn không đem cái cơ duyên này nắm bắt tới tay, trong lòng của hắn thủy chung không làm. Hệ thống, có hay không có khả năng lấy tra xét người khác vận mệnh đồ vật, ta cũng không cần cao cấp, chỉ cần có thể tra được Diệp Trần trên người có cái gì không tầm thường là được rồi. Tần Cửu ca tại trong đầu hỏi đến hệ thống. Hắn cảm thấy Diệp Trần trên người có người đại khủng bố tồn tại, nếu là hắn không có đoán sai, tuyệt đối cùng thượng giới nào đó một cái cấm kỵ đạo thông có quan hệ. Đinh, luân hồi chi nhãn. Giá trị, 100.000 điểm khí vận. Tác dụng, có thể tra xét thấp hơn chính mình thực lực sinh linh vận mệnh đường. Tần Cửu ca. Đây là hắn hiện tại có thể mua nổi đồ vật sao? 100.000 điểm khí vận bán hắn đi cũng mua không nổi dạng này cao cấp đồ chơi. Hệ thống, có hay không có rẻ hơn một chút? Tần Cửu ca hít sâu một hơi, nói, quả nhiên như loại này có thể tra xét người khác vận mệnh quỹ tích đồ vật đắt kinh khủng, 100.000 điểm khí vận, hắn cũng không biết giết nhiều ít cái khí vận chi tử mới có thể đạt được nhiều như vậy điểm khí vận mới được. Chủ nhân, luân hồi chi nhãn đã là hệ thống thương thành bên trong tiện nghi nhất có thể tra xét người khác vận mệnh đồ vật. Bất quá, chủ nhân có thể cầm 3.000 điểm khí vận đổi lấy một lần luân hồi chi nhãn tra xét so chính mình thực lực yếu sinh linh vận mệnh quỹ tích một lần. Hệ thống nói lần nữa. 3.000 điểm khí vận một lần, ta vẫn là có năng lực dùng đến. Tần Cửu ca nhìn xa xa đang chuẩn bị tiến vào quần quận cổ lâm Diệp Trần thản nhiên nói. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu được luân hồi chi nhãn, có thể tra xét so chính mình thực lực yếu người vận mệnh một cơ hội. Hệ thống âm thanh lần nữa muốn tới tại Tần Cửu ca trong đầu. Chương 51, vận mệnh thần điện. Tần Cửu ca tại hệ thống âm thanh vang lên đồng thời, con mắt trong con ngươi trọn vẹn yên tĩnh, một mảnh đen kịt. Loại này có khả năng xuyên thấu qua thời gian trường hà nhìn thấy người khác vận mệnh con mắt thật sự là quá mức khủng bố. Tần Cửu ca cảm giác được ánh mắt của mình muốn tràn ra máu, phải biết ánh mắt của hắn là thượng cổ trọng đồng nhãn, loại con mắt này thế nhưng là trí tôn mắt, có cặp mắt này mắt người trời sinh liền làm thiếu niên trí tôn. May mắn chính mình là trọng đồng nhãn, nếu không mình đều không tiếp thụ được. Tần Cửu ca lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình khỏe mắt lộ ra một vệt đỏ tươi huyết dịch, chính mình là thực lực của nhân hoàng còn chịu lấy dạng này thương. Có thể nghĩ mà biết cái này có thể nhìn thấy người khác vận mệnh quỹ tích con mắt có nhiều đáng sợ. Để ta nhìn một chút Diệp Trần đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Cửu ca ánh mắt chăm chú xa xa Diệp Trần, Diệp Trần sự tỉnh thủy chung là trong lòng hắn sương mù dày đặc, sau lưng của hắn đến cùng là cái gì. trở thành cường giả phía sau vẫn lạc trở lại khi còn bé lại đến một bên. Để thái cổ tiên vực cùng ức vạn tinh thần giới bên trong vô số cường giả cấm kỵ bồi ngươi lại đến một thế. Trước đây Tần Cửu ca kiếp trước sẽ không hoài nghi loại việc này, nhưng bây giờ hắn biết, bởi vì hắn là thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc đạo tử, có rất nhiều ở trong thái cổ tiên vực kinh khủng sự tình hắn là rất rõ ràng. Tần Cửu ca khắc sâu biết như Diệp Trần chuyện như vậy là trọn vẹn không có khả năng xuất hiện. Tần Cửu ca ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, đồng thời ánh mắt của hắn cũng vào giờ khắc này dường như xuyên thấu qua một đạo dòng sông lịch sử. Đó là một mảnh hư vô trống rỗng. Tần Cửu ca ánh mắt chuyên chú hướng bốn phía quét tới. Đông nhiên, Tần Cửu ca nhìn một chỗ vị trí, lờ mờ đến cười cười, hơi có điểm giật mình nói. Lại là bọn hắn. Bình thường liền xuất quỷ nhập thần, nguyên lai có đôi khi đang làm những thứ này. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn xem tại chỗ này trong hư vô màu vàng liêm đao, cười cười. Những gia hỏa này, hắn vẫn là biết một ít. Cuối cùng cùng thuộc tại thái cổ tiên vực bên trong cấm kỵ thế lực, hai bên ở giữa vẫn là biết một chút. Vận mệnh thần điện, danh xưng khống chế thế gian đại bộ phận nhân sinh linh vận mệnh, không nghĩ tới tại hạ giới bọn hắn đều bày ra đại cục. Tần Cửu ca buồn cười nhìn cái kia vô số xích vàng trường liên, nếu là chính mình không quấy nhiễu Diệp Trần, vận mệnh thần điện này tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn, Diệp Trần dù nói thế nào đều là khí vận chi tử. Nếu là tại hắn khuyết trương sơ kỳ không có đem hắn đánh chết, như thế hậu kỳ đợi đến Diệp Trần trưởng thành, đó chính là vận mệnh thần điện phiền toái. Khí vận chi tử hậu kỳ uy lực, Tần Cửu ca vẫn là cực kỳ tin tưởng. Đây cũng là vì sao Tần Cửu ca tận khả năng giết chết tiền kỳ khí vận chi tử nguyên nhân. Cũng may mắn Tần Cửu ca hiện giai đoạn gặp phải đều là tiền kỳ khí vận chi tử mà không phải gặp được trung kỳ hoặc là hậu kỳ khí vận chi tử. Nếu là Tần Cửu ca gặp được hậu kỳ khí vận chi tử, cái kia thật liền muốn ức vạn cẩn thận. Thời điểm đó khí vận chi tử là trọn vẹn có cường đại sức tự vệ, tuy là không có khả năng sánh vai Tần Cửu ca, nhưng đối với hắn cũng là có nhất định uy hiếp. Tương tự Lâm Phàm cùng Diệp Trần loại này chỉ có thể coi là làm tiền kỳ khí vận chi tử, Tần Cửu ca có lòng tin tay nắm bọn hắn chơi, trốn cũng trốn không thoát. Vận mệnh thần điện, có ý tứ. Tần Cửu ca khỏe miệng mỉm cười, thái cổ tiên vực vận mệnh thần điện tại cấm kỵ thế lực bên trong phạm vi vẫn là có chút thanh danh, tuy là không có khả năng cùng tiên cổ tần tộc thế lực so sánh, nhưng tại trong đó vẫn là không kém. Tần Cửu ca tại chính mình thời không sách cổ chúng hiểu qua cái thế lực này, thực lực tuy là trọn vẹn không bằng tiên cổ tần tộc. Nhưng mà bọn hắn đạo thống bên trong một ít thủ đoạn liền bọn hắn tiên cổ tần tộc cũng không biết. Cuối cùng tại thái cổ tiên vực bên trong cấm kỵ thế lực cái nào một nhà không có một cái nào chính mình bí mật, không có chính mình đứng cái vốn. Tiên cổ tần tộc tự nhiên là có, vận mệnh thần điện cũng có. Tần Cửu ca phỏng trừng vận mệnh thần điện không muốn người biết thủ đoạn bị cấm kỵ liền là đem ký ức rót vào người khác trong đầu, tiếp lấy theo cái kia có cái gì có thể lấy được lợi kế hoạch. Ở trong đó sự tình, Tần Cửu ca không biết, nhưng mà Tần Cửu ca vẫn là thật tò mò. Sau đó đến thái cổ tiên vực bên trong chính mình đi tìm hiểu một thoáng. Tốt, hiện tại chính mình đã biết phía sau Diệp Trần bí mật, hắn cũng nên chết. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn tiến nhanh vào đến quần quận rừng rậm Diệp Trần, nhẹ giọng cười cười. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối đều là một cái đáng thương mà thôi. Nhưng cuối cùng Diệp Trần thảm như vậy, nhưng Tần Cửu ca không ngại để hắn thảm hại hơn một ít. Tần Cửu ca lo nở dê thương hà y. Muốn đổ chơi kia làm gì? Quần quận cổ lâm. Ai? Mình bây giờ thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Diệp Trần ánh mắt hơi có chút ủ rũ, hắn lúc đầu chính mình trùng sinh một thế, chính mình sẽ nghịch thiên vùng dậy, đặt chân thái cổ tiên vực đỉnh phong trở thành trí cường giả. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại liền chính mình kiếp trước lấy được cơ duyên một cái đều không có đạt được. Một thế này loại trừ quyển kia thần bí sách cổ công pháp, hắn bây giờ liền kiếp trước cũng không bằng, lẫn vào một thế so một thế kém. Đều là bởi vì hắn. Diệp Trần mắt đỏ thấp giọng ở trong lòng giận dữ hét. Đều là bởi vì cái Tần Cửu ca này, đều là bởi vì hắn, chính mình lúc đầu vùng dậy kế hoạch trọn vẹn ngâm nước nóng. Hắn hiện tại chẳng còn gì nữa. Cơ duyên không có, nữ nhân xem ra cũng không có, để chính mình vùng dậy thần bí cổ tháp cũng không có. Diệp Trần thậm chí có đôi khi cảm thấy hắn xong. Bất quá đi qua kiếp trước tôi luyện Diệp Trần tâm cảnh cũng không tệ lắm, trong lòng mình phát tiết một đoạn thời gian, tâm tình liền từng bước ổn định. Tần Cửu ca sẽ không còn sẽ tới a. Trong lòng từng bước ổn định Diệp Trần nghĩ đến chính mình mới bắt được thần bí cổ tháp thời điểm Tần Cửu ca liền tới, lúc ấy trong lòng rất là nghi hoặc, hiện tại y nguyên đối chuyện này cực kỳ nghi hoặc. Có lẽ là trùng hợp. Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Bởi vì hắn hiện tại cùng thực lực của Tần Cửu ca thật sự là chênh lệch quá mức to lớn. Tại Diệp Trần nhìn tới, Tần Cửu ca thật có thể chỉ dùng một ngón tay liền có thể diệt đi hắn, cũng là bởi vì khoảng cách quá mức to lớn. Diệp Trần cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất tới khuyết trương. Mà quần quận trong cổ lâm thế giới thụ mầm non, liền là Diệp Trần lấy biết lớn nhất cơ duyên, nếu là hắn không chỉ mình toàn lực tới đoạt gốc thế giới thụ này mầm non. Diệp Trần muốn hắn hẳn là sẽ hối hận cả một đời a. Công tử chờ một chút để ngươi giết Diệp Trần, ngươi nguyện ý không? Tần Cửu Ca tại hiểu rõ biết Diệp Trần trùng sinh bí mật phía sau, liền nhanh chóng tìm tới Sở Ưu Cơ các nàng. Tần Cửu Ca đang nói ra câu nói này thời điểm, mỉm cười nhìn xem Cơ Tiên Nguyệt. Chính mình nhiều ngày như vậy tại trước mắt nàng lơ đãng soát nàng yêu thích giá trị, chính là vì hôm nay. Hắn muốn để khí vận nữ chủ cam tâm tình nguyện đích thân tự tay mình giết khí vận chi tử. Đây cũng không phải là trước một cái, Tần Cửu Ca thông qua hạ dược, uy bức lợi dụ mà đến khí vận nữ chủ. Cái này một cái là thực tình thích chính mình, một cái phản phái khí vận nữ chủ. Ta nghe công tử để ta giết hai ta giết kẻ ấy. Cơ Tiên Nguyệt trên mặt nhỏ không chút do dự nghi, Tần Cửu Ca trong lòng của nàng địa vị là không có gì sánh kịp, chỉ là một cái Diệp Vương phủ thế tử Diệp Trần là cái thá gì. Chương 52, lại một lần nữa sụp đổ. Mắt của Tần Cửu Ca híp híp nhìn xem từng bước địch hóa Cơ Tiên Nguyệt, trong lòng cười nhạt một tiếng. Hắn đều là cảm thấy thu được những cái này tiền kỳ khí vận nữ chủ vẫn là cực kỳ dung ý. Tất nhiên, mặc kệ là hắn cưỡng bách vẫn là tự nguyện đều là tính toán thành dung ý lấy được. Cuối cùng đều là xem như hắn tới tay. Ngẫm lại cũng là, tiền kỳ khí vận chi tử cũng là rất tốt đối phó, trước đó thời điểm khí vận nữ chủ cũng khẳng định là không khó. Tiền kỳ khí vận chi tử và khí vận nữ chủ còn không có xây dựng qua cảm tình sâu đậm, thậm chí hai người ở giữa còn không có sinh ra tình cảm, làm sao tới một chỗ đối phó hắn đây. Tần Cửu Ca nghĩ đi nghĩ lại trên mặt đột nhiên cười một tiếng. Nếu là gặp được đã thành lập được tình cảm khí vận chi tử và khí vận nữ chủ, hắn không biết rõ sẽ làm gì. Ngay trước khí vận chi tử mặt giết chết khí vận nữ chủ, hoặc là ngay trước khí vận chi tử mặt để khí vận nữ chủ làm nữ nô. Có lẽ a. Tới đi, chúng ta đi, công tử dẫn ngươi đi giết người. Tần Cửu Ca nhìn xem Cơ Tiên Nguyệt cùng Sở Ưu Cơ hiện tại không che giấu chút nào yêu thích ánh mắt của mình, cười nhạt một tiếng. Hắn đối những nữ tử này ý nghĩ liền là nuôi các nàng, làm chính mình trong lòng tước, đương đương thị nữ của mình, ấm áp giường, muốn nói có tình cảm gì, có lẽ có một điểm nam tử háo sắc tình cảm cùng lợi dụng tình cảm a. Muốn làm Tần Cửu Ca chính quy đạo lữ, Tần Cửu Ca cũng không biết có hay không có dạng này nữ tử có thể vào mắt của hắn. Tiên cổ Tần tộc cũng là biết Tần Cửu Ca ý nghĩ, tuy nói không muốn lãng phí Tần Cửu Ca thiên phú, nhưng vẫn là cực kỳ tôn trọng Tần Cửu Ca cá nhân lựa chọn. Không có cho Tần Cửu Ca tìm cùng là cấm kỵ cổ tộc tuyệt sắc thiên tiên. Bởi vì bọn hắn biết Tần Cửu Ca trọn vẹn trước mắt, hơn nữa bọn hắn cũng sợ chính mình tìm không tốt lãng phí Tần Cửu Ca tuyệt thế thiên tư. Công tử, ngươi tại sao muốn ta chính tay giết Diệp Trần? Cơ Tiên Nguyệt mặt nhỏ hơi hơi nhìn chính mình công tử, tuy là nàng khẳng định sẽ nghe Tần Cửu Ca lời nói giết chết Diệp Trần, bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ, chỉ bằng thực lực của Diệp Trần, chính mình công tử thổi một hơi hắn liền chết nha. Không có gì. Nghe lời là được. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn xem trước mặt đều là thích mặc nam trang Cơ Tiên Nguyệt nói, làm thị nữ của hắn, đầu thứ nhất liền là muốn tuyệt đối. Nghe lời, hắn nói cái gì chính là cái đó. Nếu không không bàn gì nữa. A, Cơ Tiên Nguyệt mặt nhỏ trống trống hai cái túi, còn rất đáng yêu, tính toán, công tử nói cái gì chính mình thì làm cái đó a. Chính mình liền trọn vẹn nghe công tử lời nói là được. Nàng thế nhưng là tại một hoàng tộc bên trong lớn lên. Hai nghe mắt nhuộm biết như loại này nam tử là khá là yêu thích nghe lời nữ tử, nếu là tử. Mình không nghe lời, phỏng trừng Tần công tử liền sẽ không chú ý chính mình. Cơ Tiên Nguyệt vừa nhìn thấy bên cạnh Tần công tử yêu tinh Sở Ưu Cơ, trong lòng liền một trận thầm than, nàng từ nhỏ thời điểm liền là bằng tuổi bên trong trời. Tiểu nữ, không có mấy cái có thể cùng nàng so. Nhưng mà công tử bên người Sở Ưu Cơ mặc kệ có thiên tư vẫn là mỹ mạo đều không cần chính mình kém, thậm chí còn hơn. Nàng phát hiện một cái quy luật, chỉ cần công tử bên cạnh có Sở Ưu Cơ, công tử liền sẽ không để nàng đấm lưng nắn vai mà là để Sở Ưu Cơ làm. Những cái này chi tiết nhỏ trong lòng nàng trong mắt đều là nhìn rõ ràng. Khỏa thế giới thụ kia mầm non có lẽ chính là chỗ này. Diệp Trần hiện tại rất là ảo não, hắn kiếp trước thời điểm không có tại nơi này tới qua, tự nhiên không đến biết đại hạ hoàng triều lấy được gốc kia thế. Giới thụ mầm non tại nơi này cái kia cô đưa. Nguyên cớ hắn hiện tại nơi này tựa như một cái con ruồi không đầu đồng dạng, cũng không biết đi hướng nào, cũng liền là vừa mới hắn thấy nơi này. Dường như có một đạo màu vàng chỉ bận bịu hiện lên. Hắn mới mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới, nếu là cái cơ duyên này cũng không có, hắn thật không biết rõ còn có cái gì đồ vật hiện giai đoạn nhưng. Lấy mở ra chính mình đấu chiến thánh thể thể chất. Dù cho sau đó hắn có thể thu được có thể mở ra chính mình đấu chiến thánh thể đều đồ vật, nhưng mà lúc kia đã sớm gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Diệp Trần, thật là đúng dịp a. Một đạo để Diệp Trần nhớ kỹ cả đời âm thanh đầy vang lên. Nghe được âm thanh Diệp Trần mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, vì sao Tần Cửu ca lại đến chính mình nơi này? Hắn không ngốc, lần đầu tiên, còn có thể chính mình cưỡng ép giải thích là Tần Cửu ca vô tình gặp chính mình, nhưng mà hiện tại loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai, điều này nói rõ Tần Cửu ca đi theo mình nữa. Hắn vì sao đi theo chính mình? Chẳng lẽ hắn biết mình có thể gặp tôn này cổ tháp cùng biết chính mình muốn tìm thế giới thụ cây giống đi? Hắn khẳng định cũng là người trùng sinh. Trong mắt Diệp Trần tràn đầy cừu hận nhìn Tần Cửu ca, Tần Cửu ca cũng tuyệt đối là trùng sinh trở về cường giả, mà lại là biết cũng nhận biết mình cường giả. Thế nhưng là làm vì sao chính mình đối Tần Cửu ca trọn vẹn không có một chút ấn tượng, trí nhớ của kiếp trước thế nhưng là đều tại trong đầu của mình, đây là không giả được. Ngươi tại sao muốn tại nơi này? Diệp Trần trọn vẹn nhịn không được nghi vấn của mình, thẳng ở trước mặt hỏi tới Tần Cửu ca, hắn hiện tại trọn vẹn bị Tần Cửu ca đánh băng tâm thái. Tần Cửu ca không có nói chuyện, chỉ là đạm mạc nhìn cái này đáng thương khí vận chi tử, vận mệnh của hắn ngay từ đầu đều là bị người an bài, rất đau xót. Tần Cửu ca. Đột nhiên Diệp Trần cặp mắt đỏ tươi, hắn nhìn thấy Tần Cửu ca thẳng thắn để Cơ Tiên Nguyệt giết chết chính mình, Cơ Tiên Nguyệt cũng là không có chút nào mang do dự đáp ứng. Vì sao, Lão Thiên phải đối với ta như vậy? Diệp Trần như là dã thú đồng dạng gầm nhẹ, một thế này hắn lúc đầu muốn nghịch thiên cải mệnh, xông lên thái cổ tiên vực cường giả đỉnh cao. Nhưng mà vì sao liền muốn có Tần Cửu ca? Tần Cửu ca hai tay phụ phía sau, ánh mắt đạm mạc nhìn đã từng bước điên cuồng khí vận chi tử, chính xác khoảng thời gian này đối với hắn đả kích thật sự là quá nặng đi. Không có khả quan hắn chuyện gì. Tiêu diệt hắn. Tần Cửu ca quay đầu nhìn hướng Cơ Tiên Nguyệt, thản nhiên nói. Hắn vừa mới hỏi qua hệ thống Diệp Trần điểm khí vận lại hạ xuống, cho nên nói cái khí vận chi tử này điểm khí vận đã đến hắn chém giết đường. Hắn hiện tại có thể giết Diệp Trần. Nghe được chính mình công tử đã lên tiếng, Cơ Tiên Nguyệt không có mang theo một chút do dự hướng về Diệp Trần đi qua. Nàng cũng không phải chưa từng giết người, cái kia một hoàng tộc con cháu trên tay không có dính qua máu tươi, từng có nhân mạng. Tuy nói nàng là công chúa, nhưng vậy cũng không đại biểu nàng đây chưa từng giết người. Diệp Trần nhìn chính mình kiếp trước tình nhân Tiên Nguyệt cầm kiếm hờ hững nhìn xem chính mình, thậm chí trong mắt từng có một không chút nào che giấu sắc cơ. Tim của hắn đều nát, hắn thật không biết do vì sao một thế này nhiều như vậy sự tình đều biến. Liên kiếp trước cùng mình đồng cam cộng khổ hoạn nạn Tiên Nguyệt đều muốn rút kiếm giết chính mình. Hắn thật rất muốn khóc, thế nhưng là vừa khóc không ra. Tiên Nguyệt. Thanh âm Diệp Trần rất là khàn giọng, vì sao, tất cả những thứ này đến cùng là vì sao. Rõ ràng hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu, có thể biến càng tốt, nhưng bây giờ tại sao là kết cục như vậy? Ngươi có tư cách gì gọi ta Tiên Nguyệt? Cơ Tiên Nguyệt chán ghét nhìn trước mặt Diệp Trần, có thể gọi nàng Tiên Nguyệt, loại trừ nàng hoàng tộc trưởng lớp, cũng chỉ có Tần công tử. Diệp Trần có tư cách gì? Chương 53, Thế giới thủy. Diệp Trần nhìn chính mình quen thuộc mà xa lạ Tiên Nguyệt, khỏe mắt bất chi bất giác chạy qua một chút huyết lệ. Tiên Nguyệt, kiếp trước chính mình cùng ngươi thế nhưng là đạo lữ. Diệp Trần nhìn xem Tiên Nguyệt phảng phất nhất định phải giết chính mình Cơ Tiên Nguyệt, trong lòng bi thống nói, hắn cùng Cơ Tiên Nguyệt ở kiếp trước khích lệ cho nhau lẫn nhau tương trợ. Tiên Nguyệt. Đủ rồi, ai nhận thức ngươi? Cơ Tiên Nguyệt ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn lên. Diệp Trần này một mực ở trước mặt công tử gọi mình Tiên Nguyệt, công tử cái kia nghĩ như thế nào? Nàng cũng không muốn để công tử hiểu lầm, hơn nữa vậy thì có cái gì kiếp trước, chẳng qua là Diệp Trần lừa gạt mình nói láo thôi. Diệp Trần bi thống nhìn Tiên Nguyệt, không nghĩ tới chính mình một thế này rõ ràng bị kiếp trước người mình thương nhất giết chết. Thật là thảm thương, đáng thương. Cơ Tiên Nguyệt không có cùng Diệp Trần nói nhảm, nàng là càn nguyên chi cảnh tu sĩ muốn giết một cái chỉ có linh luân tiểu tu sĩ vẫn là rất đơn giản. Tần Cửu ca. Ngươi không được chết tốt. Diệp Trần hướng về Tần Cửu ca phương hướng giận dữ hét, hắn biết mang cho hắn tất cả những thứ này đều là trước mặt cái này thượng giới người tới Tần Cửu ca. Theo một tiếng vang này lên, Diệp Trần thi thể cũng bị Cơ Tiên Nguyệt xuyên thủng. Trên thi thể của Diệp Trần hai ánh mắt mở đến to lớn, một cái nhìn Tần Cửu ca, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tần Cửu ca nhìn xem khí vận chi tử Diệp Trần thi thể nhàn nhạt cười cười. Hắn không được chết tốt. Dựa theo kiếp trước thuyết pháp, như hắn thứ người xấu này lại nói là không được chết tốt, nhưng mà tại cái thế giới này, thực lực vi tôn, có thực lực người xấu như cũ sống đến dễ chịu. Theo sau, Tần Cửu ca trực tiếp đem Diệp Trần thi thể hỏa táng. Quả nhiên là loại vật này sao? Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn theo trên thân thể Diệp Trần phiêu tán đi ra người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Đó chính là thái cổ tiên vực cấm kỵ thế lực vận mệnh thần điện một chút mệnh tức giận, rất là huyền bí, dù cho liền bọn hắn tiên cổ tần tộc cũng biết không nhiều. Hơn nữa loại vật này nhìn gặp nhưng mà sờ không được bắt không được. Thú vị, thật sự có thú. Tần Cửu ca mỉm cười, hắn nhìn cái kia một chút mệnh tức giận đi ra phía sau trực tiếp tiêu tán, dường như chưa từng có tại thế gian xuất hiện qua. nhìn tới, sau đó trở lại thái cổ tiên vực thời điểm thật phải thật tốt điều tra thêm cái vận mệnh thần điện này. Tần Cửu ca đối cái vận mệnh thần điện này sinh ra hứng thú không nhỏ, bọn hắn thần điện nghiên cứu khẳng định là cùng vận mệnh có liên quan đồ vật, Tần Cửu ca vẫn là rất hiếu kỳ. Đinh, chúc mừng chủ nhân thành công diệt sát khí vận chi tử Diệp Trần, thu được 10000 điểm khí vận. Hệ thống âm thanh vang ở Tần Cửu ca bên hai. Lần trước thu phục một cái khí vận chi tử mới cho ta 5000 điểm khí vận, lần này giết khí vận chi tử cho ta 10000 điểm khí vận, quả nhiên lần này khí vận chi tử so lên một lần tốt hơn nhiều. Tần Cửu ca mỉm cười, cái khí vận chi tử này chính xác so với lần trước cái kia một cái khí vận chi tử cường đại, liền theo hệ thống cho ra ban thưởng điểm khí vận liền biết. Nơi này phụ cận có lẽ còn có cái gì đồ tốt, các ngươi tìm khắp nơi vừa tìm. Tần Cửu ca nhàn nhạt nhìn xem Sở Hữu Cơ cùng Cơ Tiên Nguyệt các nàng, khí vận chi tử đã tại nơi này, liền đại biểu lấy nơi này tuyệt đối có đồ tốt tại nơi này, liền cùng lần trước khí vận chi tử lần kia một cái dạng. Tần Cửu ca xe không bo qua bất luận cái nào có bảo vật địa phương, dù cho không có cũng không có quan hệ, dù sao tiêu không được hắn bao nhiêu thời gian. Được rồi. Sở Hữu Cơ cùng Cơ Tiên Nguyệt đồng thời trở lại. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu hai nàng liền ưa thích trong bóng tối so đấu các nàng mỗi người ở trong lòng Tần Cửu ca địa vị. Chỉ cần mỗi lần Tần Cửu ca để các nàng làm chuyện gì, các nàng đều sẽ tranh cái cao thấp. Tần Cửu ca không có đi khắp nơi, hắn là nhân hoàng chi cảnh cường giả, có thể cảm thụ khoảng cách rất xa đồ vật, nơi này quần quận cổ lâm tuy là rộng lớn, nhưng mà vẫn không có nhân hoàng cảnh cường giả có khả năng tra xét xa. Tần Cửu ca thả ra chính mình linh thức, tra xét lấy quần quận cổ lâm tất cả địa phương. Một lát sau, Tần Cửu ca nhẹ giọng cười một tiếng, không nghĩ tới chỉ là một cái tinh thần giới có thể dựng dục ra một gốc thế giới thụ, dù cho chỉ là mầm non mức độ thế giới thụ. Nhưng đây đã là đáng quý. Tần Cửu ca đã tra xét đến thế giới thụ mầm non tại nơi này, nguyên cớ liền rất nhanh liền tìm tới cái kia một gốc thế giới thụ mầm non. Thế giới thụ mầm non không giống với phổ thông cây giống, trên người của nó xanh biếc, hiển nhiên là tràn đầy sinh cơ. Bất quá! Xanh biếc thế giới thụ xanh biếc mầm non có đôi khi nhỏ xuống mấy giọt sương sớm, kim quang lập lòe, được không xinh đẹp. Thế giới thụ mầm non, ta có thể đem nó trồng ở cung điện của mình bên trên, hội tụ linh khí cung cấp cho mình một chỗ tu luyện chẳng chỗ. Tần Cửu ca khép cười một tiếng, loại thế giới thụ này mầm non cấp bậc là căn cứ thế giới thụ sinh trưởng môi trường tới ảnh hưởng. Muốn thanh vân giới bên trong mọc ra thế giới thụ là tương đối thấp cấp, cuối cùng thanh vân giới thế giới đẳng cấp tại ước vạn tinh thần giới bên trong cũng không phải đẳng cấp cao. Càng không cần nói cùng thái cổ tiên vực so thế giới đẳng cấp. Như trên tay của Tần Cửu ca hiện tại thanh vân giới bên trong thế giới thụ giá trị tuy là cực cao, thế nhưng là cũng không có có giá trị thiên tôn cảnh giới trở lên người tu vi phi thường yêu thích. Nhưng mà nếu là thái cổ tiên vực mọc ra thế giới thụ mầm non, cái kiếp nhưng tuyệt đối có thể để thái cổ tiên vực tất cả mọi người phi thường tâm động, thậm chí điên cuồng. Bao gồm thái cổ tiên vực bên trong cấm kỵ thế lực. Thái cổ tiên vực mọc ra thế giới thụ vĩ lực, đây chính là kinh thiên động địa. Chỉ cần có lấy nó liền có thể mang đến vô số chỗ tốt. Trong đó có một cái cực kỳ để thọ nguyên không nhiều cường giả rất là trông mà thèm, đó chính là phía trên thế giới thụ nhỏ xuống thế giới thủy, cái kia thật là có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Chỉ cần chỉ là một giọt thế giới thủy, một cái hoàng cảnh nhân hoàng liền có thể nâng cao mấy tháng thậm chí một năm thọ nguyên. Tất nhiên loại vật này đối một người dùng nhiều cũng vô dụng, loại trừ lần đầu tiên bên ngoài, mỗi một lần phục dụng thế giới thủy hiệu quả chậm rãi yếu đi. Thẳng đến mỏng manh đến không có tác dụng mới thôi. Nhưng lấy đã nói đối hoàng cảnh cường giả phục dụng một lần liền có thể nâng cao không ít thọ nguyên thế giới thủy, cái kiếp nhưng tuyệt đối là thế giới thủy bên trong đỉnh cấp thế giới thủy. Tương tự như thanh vân giới loại này không phải rất lớn tinh thần giới sinh ra thế giới thủy đối hoàng cảnh tu vi cường giả thọ nguyên đến tác dụng ít ỏi. Ta gốc thế giới thụ này sinh ra thế giới thủy có lẽ chỉ có thể đối cản nguyên chi cảnh tu sĩ mới có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tần Cửu ca nhấp một miếng trong tay mình thế giới thụ sinh ra thế giới thủy, loại nước này ngọt thuần vô cùng, không có một chút hôn tạp vị. Đặt ở trong tộc ta trên đại điện chậm rãi nuôi, hẳn là có thể khuyết trường không ít ta. Tần Cửu ca nhìn xem trên tay còn như vậy tiểu nhân thế giới thụ mầm non, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Gốc thế giới thụ này còn không thể trưởng thành đến có khả năng trợ giúp chính mình mức độ, không nói thế giới của nó đẳng cấp cũng không cao, liền nói nó hiện tại y nguyên vẫn là ấu thời điểm rượu cực kỳ khó đối Tần Cửu ca hữu dụng. Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi nuôi nhìn, sau đó có hữu dụng hay không. Bình thường tới nói, như loại thế giới thụ này cấp bậc là trời sinh cùng nó bản thân sinh trưởng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Nếu là sinh trưởng thế giới của nó đẳng cấp không cao, hậu kỳ thế nào cũng không có cách nào tăng lên cấp bậc của nó. Nhưng đó là lúc bình thường, mà như Tần Cửu ca loại này cấm kỵ cổ tộc tự nhiên là có biện pháp tăng lên cấp bậc của nó, tuy là có thể tăng lên không nhiều, nhưng đó cũng là tăng lên. Chương 54, muốn trở về Thái Cổ Tiên Vực. Chúng ta đi thôi. Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn Cơ Tiên Nguyệt cùng Sở Hữu Cơ, đặc biệt là Cơ Tiên Nguyệt, vẫn là nghe lời đồng thời sát phạt quả đoán. Cuối cùng bình thường tới nói Diệp Trần thân phận là Đại Chu Hoàng Triều một tòa vương phủ thế tử, đương triều công chúa sát vương phủ thế tử cũng không phải cái gì gặp chỉ sự tình. Ngươi trở về cho Chiến Hoàng nói một thoáng, liền nói ta giết Diệp Trần. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, liền nhìn Cơ Không này thông minh hay không. Hắn cũng sẽ không thả qua khí vận chi tử nhất tộc, không tại sao, liền là phải nhổ cỏ tận gốc. Tất nhiên lấy Tần Cửu Ca thân phận là không cần thiết làm những chuyện này, Diệp Trần tộc nhân trọn vẹn đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng người một nhà liền muốn chỉnh tề tại một chỗ đi. Một tuần sau, đại bộ phận người vào tiên ma bí cảnh đều trở về. Đại Chu Hoàng Triều, Chu Hoàng Thành. Một chỗ dưới lầu cát. Ngươi nghe nói không, Diệp Vương phủ bị chém đầu cả nhà, toàn tộc già trẻ một tên cũng không để lại. Một tên tại Chu Hoàng Thành bán điểm tâm trung niên nhân nhỏ giọng đối người bên cạnh nói. Một tên khác hiển nhiên nhận thức bán điểm tâm trung niên phụ nữ, mắt của con mắt lấp lóe, nàng tự nhiên biết chuyện này chính xác hay không. Mấy ngày nay nghe theo tiên ma bí cảnh bên trong đi ra Chu Chiến Hoàng đi ra phía sau, không biết rõ vì sao liền trực tiếp lấy tội phản quốc xử trí Đại Chu Diệp Vương phủ. Chuyện này mấy ngày này tại Đại Chu Hoàng Triều là lưu truyền sôi sùng sục, cuối cùng Đại Chu Diệp Vương phủ cũng không phải cái gì tiểu đẳng cấp thế lực. Tại Đại Chu Hoàng Triều Diệp Vương phủ vẫn là một cái phi thường rõ mạnh thế lực cường đại, không phải có thể tùy tiện diệt trừ nhỏ yếu thế lực. Khi biết Đại Chu Hoàng thất muốn xử trí Diệp Vương phủ thời điểm, có không ít cùng Diệp Vương phủ quan hệ thân mật đại thần đều muốn tại Chu Hoàng nơi này cho bọn hắn văn mài. Nhưng là làm bọn hắn trọn vẹn không có nghĩ tới là chính mình hoàng chủ còn có Chiến Hoàng đối chuyện này thái độ là dị thường kiên quyết, nửa điểm chất béo đều không vào, ai tới cũng vô dụng. Dần dần Đại Chu Hoàng triều đỉnh cấp quyền quý mò thấy Đại Chu Hoàng thất tâm, tự nhiên minh bạch lần này Diệp Vương phủ toàn bộ chơi xong, tất cả trước đây cùng Diệp Vương phủ có quan hệ thế lực bên trong toàn bộ người người cảm thấy bất an. Công tử, Chiến Hoàng đã đem Diệp Vương phủ tộc nhân toàn bộ chém giết, không để lại một cái. Sở Hữu Cơ chậm rãi dùng tay mềm nhẹ nhàng tại Tần Cửu Ca bộ mặt nhào nặn, bàn tay của nàng man mát, xúc cảm cực dai. Tâm vẫn là hung ác, cũng là sẽ làm sự tình. Tần Cửu Ca mỉm cười, nếu là Cơ Không này nhân từ nương tay lời nói, hắn không ngại đích thân động thủ diệt đi Diệp Vương phủ tộc nhân, bất quá đến thời điểm Đại Chu Hoàng thất thời gian liền không dễ chịu lắm. Ta ngày mai liền sẽ trở về Thái Cổ Tiên Vực. Một lát sau, Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng ngược lại, những ngày này hệ thống đã nhắc nhở ra, Thanh Vân giới khí vận không đủ lấy tại xuất hiện một cái khí vận chi tử. Nói cách khác, Thanh Vân giới này hiện giai đoạn là không cách nào lần nữa sinh ra khí vận chi tử, Tần Cửu Ca tại nơi này cũng không cách nào tiếp tục cắt khí vận chi tử giao hẹ. Tự nhiên, Tần Cửu Ca liền muốn trở lại Thái Cổ Tiên Vực, tìm kiếm tiếp một cái khí vận chi tử sau đó tiếp tục đặt giao hẹ. Cái gì? Công tử muốn trở về thượng giới đi. Sở Hữu Cơ mặt nhỏ vẹn vẹn lộ ra không bỏ ý, nàng cực kỳ ưa thích ở tại công tử bên người, nếu là chính mình công tử trở về Thái Cổ Tiên Vực không cần nàng, nàng đều không biết rõ những ngày này nên làm cái gì. Tần Cửu Ca đã là nàng sinh mệnh một phần, nàng cảm giác, ta cũng không phải không cần ngươi đi lên. Tần Cửu Ca mỉm cười, duỗi tay ra cánh tay trực tiếp đem Sở Hữu Cơ đầu nhỏ tách tới, đầy miệng trực tiếp hôn lên. Ô ô ô. Sở Hữu Cơ sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà cũng không phản kháng, ngược lại rất là phối hợp Tần Cửu Ca hành động. Hô, sắc đẹp có thể ăn được, mùi vị không tệ. Tần Cửu Ca ăn xong lau sạch phía sau cười lấy nhìn đỏ bừng mặt Sở Hữu Cơ nói y. Có đôi khi có một cái tuyệt sắc vừa biết nghe lời thị nữ cũng không tệ lắm, tối thiểu chính mình muốn ăn thì ăn. Thế nhưng là công tử trưởng bối tộc nhân sợ là sẽ không ưa thích ta. Sở Hữu Cơ mặt nhỏ thở dài, nàng bản thân thiên phú tại Thanh Vân giới đây chính là đỉnh cấp. Nhưng tại chính mình công tử cái chỗ kia phòng trường liền là cực kỳ phổ thông thậm chí phế vật. Nàng không muốn cho chính mình công tử tìm phiền toái. Không hề gì, công tử nhà ngươi thân phận tại trong tộc vẫn là thật không tệ. Tần Cửu Ca khép cười một tiếng, tự nhiên biết cô gái nhỏ này lại nghĩ cái gì. Bất quá chính mình đừng nói mang một cái hạ giới nữ tử hồi tộc, cho dù hắn muốn đem trong tộc một ít tạo hóa cho Sở Hữu Cơ, e rằng trong tộc đều là ngầm thừa nhận. Cuối cùng thân phận của hắn tại tiên cổ tần tộc là đứng đầu nhất cái kia địa vị. Còn không có người nào có khả năng quản hắn. Tất nhiên, nếu là hắn nói đem Sở Hữu Cơ lấy làm chính thê đạo lữ, cái kia tiên cổ tần tộc bên trong rất nhiều lão quái vật là không tuyệt đối không đồng ý, tại nơi này một cái bên trên, bọn hắn không có khả năng có bất luận cái gì buông lỏng. Những cái kia lão cổ đồng lão quái vật thế nhưng là đem tiên cổ tần tộc huyết mạch nhìn chính là vô cùng nặng, chớ nói chi là Tần Cửu Ca loại này nhất dòng chính tiên cổ tần tộc huyết mạch. Tại những cái kia tiên cổ tần tộc lão ngoan đồng trong mắt, loại trừ những cái kia phái nữ trí tôn, liền không có ai có tư cách cùng chính mình Tần Cửu Ca sinh ra huyết mạch. bởi vì đây là đối bọn hắn huyết mạch một loại vũ nhục. Tần Cửu Ca lúc đầu cũng là liền đem Sở Ưu Cơ xem như thị nữ đồng dạng tồn tại nuôi, cũng không có muốn đem Sở Ưu Cơ viện thành chính thê ý nghĩ như vậy đối Sở Ưu Cơ không có một chút chỗ tốt. Tại tiên cổ tần tộc thậm chí thái cổ tiên vực bên trong không biết rõ có nhiều ít mỹ mạo thiên tư đều là tuyệt thế nữ tử muốn trở thành Tần Cửu Ca nữ nhân, nếu là các nàng biết Tần Cửu Ca tại hạ giới mang một nữ tử trở thành hắn chính thê. Phòng trưng tất cả mọi người sẽ bạo tẩu, liền Tần Cửu Ca tộc trưởng phụ thân cũng sẽ không tùy tiện tha qua Sở Ưu Cơ. Kỳ thực cũng liền là có thể tổng kết một câu, tiên cổ tần tộc đối không có thiên tư ngang dọc yêu nghiệt đều là xem thường, chớ nói chi là chỉ là một cái hạ giới thiên chi tiểu nữ. Loại kia nữ tử, nếu không phải là bởi vì Tần Cửu Ca nguyên nhân, trọn vẹn liền bọn hắn tiên cổ tần tộc cửa còn không thể nào vào được, còn muốn làm bọn hắn đạo tử đạo lữ, người si nói mộng mà thôi. Ngươi bản thân thiên phú cũng không phải rất tốt, ta sẽ đem ngươi mang vào tộc ta bên trong một chỗ cơ duyên địa phương, để ngươi ở đâu niết bàn. Đến thời điểm thiên phú của ngươi liền sẽ lên thăng không ít. Tần Cửu Ca khẽ cười nói, tại lấy hạ giới thu cái thứ nhất thị nữ hắn dùng vẫn là đầy thuận tay, hắn hiện tại vẫn là không muốn đổi. Cái kia Tiên Nguyệt cùng Thanh Giao đây. Sở Ưu Cơ khẽ cắn thật mỏng đôi môi đỏ thắm, mang theo điểm nghi vấn nhìn về chính mình công tử, cái này hai cái tuyệt sắc cũng là chính mình công tử thu thị nữ đồng dạng nhân vật. Tiên Nguyệt, ta đã truyền thụ cho nàng Tiên Hoàng sách cổ, để nàng tại nơi này tự mình quyết trường, đến tu vi nhất định, ta sẽ đem nàng tiếp nối đi. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ly, Cơ Tiên Nguyệt tại hắn nơi này khuyết trương phương án không tầm thường, hắn chuẩn bị đem Cơ Tiên Nguyệt bồi dưỡng thành tương tự nữ hoàng đồng dạng tồn tại. Liên la lấy nhân hoàng chi đạo tiến hành tu hành. Hắn nói nhân hoàng chi đạo trong tu hành nhân hoàng cũng không phải cảnh giới tu hành bên trong cái nhân hoàng kia, mà là người bên trong chi hoàng, đơn giản tới nói liền là vận hướng chi đạo tới tu hành. Chương 55, Phá Giới Châu. Thế gian tu hành chi đạo chia làm rất nhiều loại. Nhân hoàng chi đạo cũng liền là tục xưng vận hướng chi đạo cũng là một loại trong đó, loại này tu hành chi đạo vẫn là rất mạnh. Căn cứ Tần Cửu Ca biết, tại thái cổ tiên vực có không ít lấy vận hướng chi đạo tới tu hành cường giả. Trong bọn họ rất mạnh tồn tại liền sẽ sáng lập một tòa tiên đình tới tu luyện. Những tiên đình này có mạnh có yếu, bên trong mạnh nhất loại tiên đình kia chi chủ, dù cho liền tiên cổ tần tộc cũng sẽ không sơ suất đem xem nhẹ. Vận hướng con đường đối với Cơ Tiên Nguyệt cũng là rất không tệ. Hơn nữa Tần Cửu Ca vừa nghĩ tới chính mình tiểu thị nữ trở thành một khi hoàng chủ, mà chính mình lại có thể tùy ý thưởng thức nàng, trong lòng vẫn là có chút thoải mái. Về phần Thanh Giao, Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, kỳ thực hắn đối tên này khí vận nữ chủ không có tình cảm chút nào, có cũng chỉ là lúc ấy đơn thuần muốn lợi dụng một chút nàng. Bất quá, đã Tần Cửu Ca hôn Thanh Giao, mặc kệ là từ nguyên nhân gì, Thanh Giao tại một trình độ nào đó bên trên là nữ nhân của hắn, tất nhiên không có khả năng tại nhường cho những người khác. Cũng cần đây chính là nam nhân ở giữa một loại trong lòng, đừng quản ta có thích hay không nữ tử này, nhưng đã có tiếp xúc ra thịt, vậy cái này nữ tử liền là hắn, dù cho Tần Cửu Ca không thích nàng, đối với nàng không có chút nào tình cảm. Tần Cửu Ca ngay từ đầu liền biểu lộ chính hắn thái độ, liền là đem Thanh Giao xem như một cái sủng vật nuôi. Dù sao nuôi nàng lại không tốn nhiều ít tài nguyên. Huống hồ, Thanh Giao trên người có tiên thai, loại thiên phú này vẫn là không kém. Tối thiểu ở một mức độ nào đó là so Sở Ưu Cơ thiên phú mạnh. Chỉ bất quá trước đây Thanh Giao trên mình tiên thai bị vết thương đại đạo, hơn nữa còn là tại hạ giới, cho nên nàng thiên phú còn không có chân chính hiện ra. Nàng tại bên cạnh Tần Cửu Ca hiện tại thị nữ bên trong thiên phú thế nhưng là tốt nhất. Ta yêu cầu nhìn biểu hiện của nàng. Tần Cửu Ca mỉm cười nói. Thanh Giao dù sao vẫn là hắn lấy cưỡng bách thủ đoạn đạt được, nếu là hiện tại Thanh Giao không hoàn toàn nghe lời của mình. Hắn cũng không có hứng thú bồi dưỡng một cái không nghe chính mình lời nói thị nữ. Công tử, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thanh Giao đối ngươi có gan rất sâu tình cảm. Sở Ưu Cơ nhẹ nhàng hôn nhẹ Tần Cửu Ca gương mặt khẽ cười nói, nàng và Thanh Giao là tại một chỗ qua một đoạn thời gian. Lại thêm nàng cũng là nữ nhân, đối với nữ nhân điểm này cẩn thận tơ vẫn là rất rõ ràng, Thanh Giao đối mặt công tử thời điểm đều là có loại không nói ra được hương vị. Tính toán, trước mặt kệ nàng. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Dù sao hắn đã lợi dụng Thanh Giao đem cái thứ nhất khí vận chi tử Lâm Phàm đạo tâm đánh không còn, thái độ đối với nàng, Tần Cửu Ca liền là ngươi chỉ có thể là ta người. Có lẽ tâm của ngươi không phải ta người, nhưng thân thể của ngươi nhất định phải là chính mình, có lẽ ta không cần, thế nhưng y nguyên chỉ có thể là ta. Tần Cửu Ca ánh mắt đạm mạc, có lẽ làm như vậy đối Thanh Giao trọn vẹn không có bất kỳ tôn trọng, thế nhưng lại như thế nào? Ta có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi, ta liền có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm. Đại Chu Hoàng Cung. Công tử ngươi thật phải đi sao? Vẫn là nữ giả nam trang trong mắt Cơ Tiên Nguyệt bao hàm lấy nước mắt, nàng trung quy cảm thấy Tần Cửu Ca dạng này vô cùng hoàn mỹ nam tử không phải nàng có thể có, hắn thật sự là quá mức ưu tú, bọn hắn thân phận địa vị cũng là cách biệt quá xa. Trong lòng nàng là biết nàng trọn vẹn đối cái nam nhân này đã châm luân, không muốn rời đi hắn. Nơi này đứng mấy cái người Đại Chu hoàng thất, có Đại Chu chiến hoàng cơ không, Đại Chu hoàng chủ, bất quá bọn hắn trọn vẹn nhất trí là đối Tần Cửu ca dị thường tính sợ. Đặc biệt là Đại Chu hoàng chủ, hôm trước tên Tần công tử này ban cho một gốc linh dược để thương thế trên người hắn trọn vẹn tốt, hơn nữa tu vi còn có chỗ tinh tiến. Hắn phỏng chừng lại trải qua thêm mấy năm, liền có thể bước lên nhân hoàng lộ trở thành một tên nhân hoàng cường giả đây. Tất nhiên Tần Cửu ca làm như vậy không phải không có mục đích, hắn muốn để Đại Chu hoàng chủ đối bọn hắn trong Đại Chu hoàng triều tiến hành một lần đại thanh tẩy, để tất cả không phục cơ tiên nguyệt làm hoàng chủ hoàng thất toàn bộ chết hết. Hắn cũng không thư một hoàng tộc bên trong tất cả mọi người đối cơ tiên nguyệt xưng là thái tử không có ý kiến gì. Mà những cái này ý kiến, Tần Cửu ca cũng không muốn để nó chậm rãi chuyển thành thai hoàng ẩm, tuy là không có khả năng lắm. Nhưng mà Tần Cửu ca liền là dạng này ưa thích đem một ít tai họa ngầm nhân tố bóp chết tại cái nôi bên trên người. Tần Cửu ca đến cùng vẫn là cho cơ không cùng cơ tiên nguyệt lưu lại mấy phần mặt mũi, cũng không có mình xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ Đại Chu hoàng thất này cũng không biết có khả năng sống sót mấy người. Dù sao hắn lại không thiếu cường giả, hắn chỉ là muốn đem cơ tiên nguyệt bồi dưỡng thành tu hành nhân hoàng chi đạo nữ hoàng mà thôi. Mấy cao y này người Đại Chu hoàng thất đối cơ tiên nguyệt có cũng được không có cũng được. Nhân hoàng chi đạo trọng yếu là hoàng triều phía dưới con dân, mà không phải người trong hoàng thất. Tần Cửu ca tại các loại, nếu là cơ tiên nguyệt tu luyện nhân hoàng chi đạo tu còn có thể, hắn sẽ đem tại thái cổ tiên vực cho cơ tiên nguyệt mở ra một tòa hoàng triều để nàng tự mình phát triển tu hành. Dù sao đối với hắn mà nói cho cơ tiên nguyệt mở ra một tòa hoàng triều không phải việc khó gì, cũng liền là chuyện một câu nói, tất nhiên cũng muốn cơ tiên nguyệt tại thanh vân giới phát triển tốt mới được. Ta cũng không phải không trở lại, nhìn ngươi muốn khóc dạng kia. Tần Cửu ca mỉm cười. Trêu ghẹo nói, cơ tiên nguyệt theo nên hắn cái này mấy cái thị nữ bên trong nhất là cảm tính. Tốt, sau đó ta vẫn là sẽ đến. Tần Cửu ca mỉm cười, thanh vân giới này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là tại tiên cổ tần tộc thực lực phạm vi các loại, hắn muốn nghĩ muốn đi qua quả thực không muốn quá mức dung ý. Đồng dạng thượng giới người đương nhiên là cực kỳ khó hạ giới, nhưng mà lấy Tần Cửu ca thân phận muốn xuống bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Tốt, chúng ta đi. Tần Cửu ca nhìn Lăng Giao thản nhiên nói. Bọn hắn cũng không phải phổ thông thượng giới người, rời đi cũng không cần truyền tống trận. Trên người hắn mang theo trong tộc mang phá giới châu, có thể rất nhẹ nhàng loại bỏ một giới thế giới hạn chế, đến một cái thế giới khác. Khỏa phá giới chu này có thể nói cho dù tại thái cổ tiên vực cũng là thiên bảo các loại bảo vật, tuyệt thế trời chân, vạn cổ khó tìm, cũng chỉ có cấm kỵ cổ tộc bên trong mới sẽ thông qua thật dài thời gian tích lũy có cái một đôi khỏa tồn tại ở trong tộc. Tần Cửu ca theo chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai toàn thân nắm tay màu xanh sẫm lớn nhỏ hạt châu, cái đồ chơi này chính là có thể trực tiếp không phá nổi ít tinh thần giới thế giới hạn chế. Tần Cửu ca đem phá giới chu trực tiếp dùng linh khí vận chuyển, đột nhiên tại trước mặt mọi người trực tiếp xuất hiện một cái hư vô trống rông thông đạo. Nhìn xem bên trong không biết rõ dài bao nhiêu có bao xa. Đây chính là công tử thượng giới phương pháp. Cơ không nhìn xem Tần Cửu ca trực tiếp tiến vào cái này hư vô trống rỗng, vô cùng sợ hãi thán nói. Hắn cũng là theo phía trên cổ tịch biết được, cho dù là thượng giới người muốn xuống cũng là không dễ dàng, nhưng là bây giờ tại cơ không trước mặt nhìn thấy cũng là Tần Cửu ca trực tiếp có thể dùng một mai hạt châu màu xanh sẫm liền có thể đả thông hai giới thông đạo. Theo phương diện này tới nhìn, cơ không liền biết cùng mình ở chung qua một đoạn thời gian Tần Cửu ca thân phận là biết bao kinh người. Cũng có thể hiểu rõ đến phía sau Tần Cửu ca thế lực khủng bố. Chương 56, Tiên cổ tần tộc. Thái cổ tiên vực vô cùng mênh mông, diện tích không biết rõ lớn bao nhiêu. Tồn tại thời gian cũng không biết bao lâu, nơi này có vô số đạo thống, vô số sinh linh. Thái cổ tiên vực mỗi châu vực diện tích đều đầy đủ để một tôn nhân hoàng cảnh cường giả bay thật nhanh một đơ y mới có thể một mình đi đến, tất nhiên tên nhân hoàng này cảnh giới cường giả không thể sử dụng không gian trận. Bởi vì thái cổ tiên vực mỗi châu vực diện tích thực sự quá tại to lớn, không tiện thế lực ở giữa bù đắp nhau cùng giao lưu học tập, nguyên cơ thái cổ tiên vực mỗi châu vực đều có đại lượng không gian trận tồn tại. Thái cổ tiên vực xem như ước vạn tinh thần giới hạch tâm nhất thế giới, nơi này cường giả trải rộng, nhân hoàng đều không tính là cường giả. Tại nơi này chỉ có thiên tôn thành lập được đạo thống mới có thể tại một châu có uy danh. Nơi này sinh tồn so hạ giới càng tàn khốc hơn, bởi vì nơi này không chỉ có bản thổ cường giả, còn có ước vạn tinh thần giới bên trong tất cả cường đại tồn, những tồn tại này cũng sẽ ở lấy chính mình tiểu thế giới làm căn cơ tiến vào thái cổ tiên vực. Quần quận thần châu. Nơi này là vô số thái cổ tiên vực lịch sử công nhận cường đại nhất châu vực một trong, sinh tồn lấy vô số cự nghiệt đạo thống cổ tộc. Những cái này cự nghiệt trong cổ tộc đều có để người tâm sinh sợ hãi tồn tại. Tại những cái này cự nghiệt trong cổ tộc có mấy tôn cũng khiến đại bộ phận cự nghiệt cổ tộc nhìn mà âm thanh than cổ tộc, loại này cổ tộc tại bọn hắn những cái này cự nghiệt đạo thống bên trong có một cái thống nhất danh tự. Cấm kỵ cổ tộc. Loại này chỉ cần lấy ra tên tuổi liền có thể uy chấn hết thảy. Bất quá, loại này cấm kỵ cổ tộc tại toàn bộ thái cổ tiên vực đều không có nhiều ít tôn. Một chỗ to lớn trong cái giới. Bái kiến đạo tử. Bái kiến đạo tử. Vô số người mặc hắc giáp cường đại tu sĩ quỳ trên mặt đất thấp giọng quát. Bọn hắn nhìn theo không gian trong động đi ra một tên tuấn giật nam tử, mặt lộ cùng nhiệt. Đây là bọn hắn thiếu niên nhân hoàng đạo tử, trời sinh thiếu niên chí tôn. Thái cổ tiên vực cấp cao nhất yêu nghiệt thiên tài, chí tôn vô song, che lấp cùng thế hệ, ngang thế vô địch. Áp chỉnh tọa tiên cổ tần tộc cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Trong tộc trưởng lão thậm chí truyền ngôn bọn hắn thế hệ này đạo tử có thể đem bọn hắn tiên cổ tần tộc mang lên một cái khác độ cao. Tiên cổ tần tộc đã là đỉnh thái cổ tiên vực, cái kia một cái khác độ cao là cái gì? Bọn hắn chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy đến toàn thân tràn đầy xúc động. Hiện tại đường của bọn họ tần cửu ca thanh danh đã không chỉ ở tiên cổ tần tộc bên trong truyền bá, quần quận thần châu vô số đạo thống cũng đã biết cấm kỵ cổ tộc tiên cổ tần tộc bên trong thế hệ này đạo tử. Tất cả thái cổ tiên vực thế hệ trẻ tuổi, đều đối chính mình đạo tử tần cửu ca sinh ra lòng kiên kỵ. Mơ hồ có quần quận thần châu cùng thế hệ thứ nhất thiếu niên chí tôn xưng hảo. Nơi này chính là công tử gia tộc sao? Sở U Cơ yếu ớt thở dài. Quả nhiên như cùng nàng sở liệu, quá mức cường đại. Nơi này tùy tiện một người nàng đều nhìn không thấu tu vi, mỗi người khí tức đều đủ để đem nàng trấn sát. Hai người bọn hắn người ở giữa chênh lệch thật quá mức to lớn. Đạo tử trở về tin tức tại tiên cổ tần tộc bên trong truyền âm lên, tần tộc tộc nhân là biết chính mình đạo tử khoảng thời gian này không tại trong tộc, nhưng mà cũng không biết đi nơi nào. Mà bây giờ đạo tử trở về, thậm chí nghe những cái kia gặp qua tần cửu ca trưởng bối đều nói tần cửu ca tu vi lại tinh tiến không ít. Tin tức này càng làm cho chỉnh tọa tiên cổ tần tộc sôi trào. Trước đây vừa rời đi tiên cổ tần tộc đạo tử tu vi đã đạt tới nhân hoàng chi cảnh, hiện tại tần cửu ca tu vi càng tinh tiến, cái kia không có nghĩa là chính mình đạo tử lại đột phá. Phải biết chính mình đạo tử mới đột phá không lâu nha, lúc này sắp lại tăng lên, khiến trong tộc những cái kia tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt cùng thế hệ làm sao chịu nổi nha. Nhưng cái này cũng không hề là để tiên cổ tần tộc nội bộ chấn động lớn nhất một việc. Lớn nhất một việc liền là chính mình vạn cổ vô song đạo tử theo ngoại giới mang đến một nữ tử. Lúc đầu không có người cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy nữ tử này rất là may mắn, rõ ràng có khả năng bị chính mình đạo tử chú ý. Nhưng rất nhanh, liền có người phát trước nữ tử kia tu vi mới chỉ có càn nguyên chi cảnh. Cái này nhưng, bọn hắn vừa nhìn liền biết nữ tử kia tuổi tác vẫn còn so sánh chính mình đạo tử tuổi tác còn lớn hơn một điểm, rõ ràng tu vi chỉ có càn nguyên chi cảnh. Tuổi như vậy chỉ có càn nguyên chi cảnh. Có lẽ tại bên ngoài có thể nói một tiếng phổ thông bên trong mang một ít ưu tú, nhưng mà tại tiên cổ tần tộc cái này một cấm kỵ cổ tộc bên trong chỉ có thể coi là phổ thông bên trong phổ thông. Không có chút nào xuất sắc, cũng không biết chính mình công tử là làm sao coi trọng nàng. Hơn nữa tướng mạo của nàng tuy là mỹ mạo tuyệt sắc, nhưng mà trong tộc cũng không phải không có tuyệt sắc thiên tiên, so với nàng càng ưu tú, càng mỹ mạo nữ tử cũng không phải không có. Thật không biết chính mình đạo tử là coi trọng nàng điểm nào. Rất nhiều tiên cổ tần tộc bên trong tuyệt sắc thiên tiên đều âm thầm nổi giận, nữ tử kia tính là thứ gì cũng xứng chính mình đạo tử nhìn chúng. Một chỗ vô số tiên khí lượn lờ, linh khí dư thừa trên cung điện. Tòa cung điện này xung quanh có vô số tiên sơn san sát, ngoại giới khó mà nhìn thấy yêu thú linh dược, tại nơi này khắp nơi đều có. Vô số cường đại khí tức trải rộng. Công tử, gia tộc của ngươi thật thật cường đại. Sở U Cơ nhìn so chính mình tuổi tác còn nhỏ một tên tuyệt sắc nữ tử thong thả thở dài. Nàng xem đi ra tên kia làm đang nhìn chính mình tuyệt sắc nữ tử đối với mình tuyệt đối có địch ý. Mà nàng vừa tới nào có kết quả thủ, hiển nhiên ý kiến là bởi vì chính mình bên người công tử nguyên nhân. Không nên nản chí, sau đó thiên phú của ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, một ngày kia vượt qua bọn hắn trọn vẹn không là vấn đề. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, tiên cổ tần tộc cùng thế hệ thực lực tại toàn bộ thái cổ tiên vực đều là cấp cao nhất. Không chỉ là Sở U Cơ nhìn thấy sẽ tâm sinh tuyệt vọng. Thái cổ tiên vực không ít thế lực thiên kiêu yêu nghiệt nhìn thấy loại này cùng thế hệ thực lực như cũ sẽ tâm sinh tuyệt vọng. Chúng ta một hồi sẽ ở phụ thân của ta trước mặt cho ngươi tranh thủ một cái tiến vào tiên linh hồ danh lạch, hy vọng ngươi cẩn thận nắm chắc, chân quý lần này cơ duyên. Tần Cửu Ca ôn hòa nhìn xem Sở U Cơ cười nói, tiên linh hồ là bọn hắn tiên cổ tần tộc nội bộ một lần cơ duyên không nhỏ. Bình thường tới nói, chỉ có tiên cổ tần tộc nội bộ đệ tử hoặc là tiên cổ tần tộc phần ngoài thuộc hạ thế lực bên trong ra một tên cái thế yêu nghiệt bị bọn hắn coi trọng cũng có thể đi vào. Loại này danh ngạch cho dù là tại tiên cổ tần tộc bên trong cũng là danh ngạch có hạn, rất là chân quý. Sở Hữu Cơ vốn là trọn vẹn không có khả năng có cơ hội lần này, nhưng nếu như Tần Cửu Ca muốn cho nàng tranh thủ, Sở Hữu Cơ vẫn là khả năng có, cuối cùng thân phận của hắn tại tiên cổ tần tộc bên trong không tầm thường. Nhưng Tần Cửu Ca phỏng trừng trong tộc vẫn là có chút trở lực, loại này tiên linh hồ danh ngạch có hạn, không ít thực lực cường đại tần tộc trưởng lão đều hy vọng chính mình hậu bối có một cái danh ngạch. Nếu là chính hắn dùng, cái kia thật gọi không hề có một chút vấn đề, coi như Tần Cửu Ca không thế nào yêu cầu tiên linh tờ ơ y lê, đem tiên linh hồ danh ngạch lãng phí hết, cũng không có người dám nói một chữ không. Cùng Tần Cửu Ca bất thường tộc mạch người cũng trọn vẹn không dám, bởi vì Tần Cửu Ca thiên phú thực lực đều là nghiền ép bọn hắn. Tại tiên cổ tần tộc bên trong rất là hiện thực một việc liền là nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú và thực lực, như thế toàn bộ tiên cổ tần tộc đều sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Đặc biệt là Tần Cửu Ca vẫn là tần tộc tộc trưởng con trai, tiên cổ tần tộc dòng chính nhất mạch dưới tình huống. Chương 57, hư không đế tộc. Trên tiên vân, Chí Tôn thần đảo lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Tại Chí Tôn trên đảo thần mặt có một chỗ vĩ ngạn thuần tiên ngọc chế tạo cung điện, cao tới ngàn vạn trượng, chiếm diện tích không biết rõ có nhiều ngàn dặm. Tại trước mặt của nó, còn lại tất cả cung điện đều lộ vẻ như vậy thấp bé. Nơi này chính là Thái Cổ Tiên vực cấm kỵ cổ tộc tiên cổ tần tộc đại điện, là bình thường tiên cổ tần tộc mỗi mạch trưởng lao thương lượng trong tộc đại sự địa phương. "Tốt, các vị, Thiên Yêu cổ hải sự tình cứ làm như thế, mọi người không có ý kiến chứ?" Một đạo tựa như tới từ hư vô âm thanh vang ở trên đại điện. "Có thể, có thể." Đồng dạng mấy đạo lúc gần lúc hiện âm thanh tiếng vọng tại trên đại điện. Hơn nữa mỗi một đạo âm thanh lúc nói chuyện đều như có đại đạo chi âm tiếng vọng. Tỏ rõ những người này tối thiểu đều là trên thiên tôn cường giả, thậm chí còn chưa hết là thiên tôn cảnh giới cường giả. Đúng rồi, Cửu Ca tiểu tử kia trở về. Ban đầu cái kia một thanh âm lần nữa tiếng vọng tại trong đại điện, âm thanh uy nghiêm bên trong mang một ít ôn nhuận, Tần Cửu Ca là hắn một đơ y đáng giá nhất đến kiêu ngạo nhi tử, trời sinh thiếu niên chí tôn, đại đạo khả kỳ. Trong hư không cường đại tồn tại vừa nghe đến Tần Cửu Ca, phần lớn người thần tình ôn hòa, dù sao cũng là chính mình trong tộc tuyệt đại đạo tử, vẫn là trong lịch sử xuất sắc nhất, sau đó chỉ cần không vẫn lạc, không sớm thì muộn sẽ trở thành một đời cự đầu. Cũng không biết Cửu Ca tiểu tử kia có nguyện ý hay không. Tới từ hư vô âm thanh khẽ cười nói, tiểu tử kia từ nhỏ đã không thích nghe lời của mình, cũng không biết đến chuyện thông gia hắn có nguyện ý hay không. Gần nhất hư không đế tộc bên trong thế hệ này đế chủ muốn cùng bọn hắn tiên cổ tần tộc liên thủ cùng liên thủ làm một kiện đại sự. Bọn hắn tiên cổ tần tộc cũng nguyện ý. Bất quá bọn hắn hư không đế tộc đưa ra muốn đem bọn hắn trong tộc thế hệ này đế nữ gả cho bọn hắn trong tộc đạo tử Tần Cửu Ca. Tiên cổ tần tộc nội bộ cao tầng đại bộ phận cũng đều là cực kỳ nguyện ý. Cuối cùng hư không đế tộc thực lực tuy là yếu bọn hắn tiên cổ tần tộc thật nhiều, nhưng vậy cũng không đại biểu bọn hắn yếu. Hơn nữa lần này là người khác hư không đế chủ tự mình đến tiên cổ tần tộc nâng nhân, cho đủ bọn hắn tiên cổ tần tộc mặt mũi, bọn hắn cũng không tiện đánh mặt người khác đế chủ. Cửu Ca tiểu tử này ta là hiểu rõ tính cách, nếu là hắn không nguyện ý lời nói, còn thật không dễ làm. Một đạo khác âm thanh buồn cười nói, nếu là cái khác tiên cổ tần tộc con cháu, người khác e rằng muốn đều muốn không nổi, không có khả năng không đồng ý. Nhưng là mình cái này cháu ruột thật là có khả năng không đồng ý. Chính mình còn không tốt động thủ đem hắn trói lại uy hiếp hắn để hắn cùng hư không đế nữ thành hôn, cuối cùng tiểu tử này không chỉ là chính mình cháu ruột, thậm chí Tần Cửu Ca tại trong tộc địa vị đều cao hơn chính mình. Hắn còn dám trói sao? Tiểu tử kia còn không biết rõ ở nơi nào mang về một nữ tử. Đạo thanh âm này nói tiếp, hắn cũng là hiếu kỳ, nữ tử kia hắn là bí mật quan sát, phát trước nàng loại tu vi này quả thực quá phế vật. Cũng không biết đến chính mình cái này bình thường không gần nữ sắc chất nhi là thế nào vừa ý nàng. Hơn nữa chính mình cái này chất nhi không chê không được lời nói, để nữ tử kia mang thai, vậy coi như xong. Một đời tiên cổ tần tộc đạo tử rõ ràng cùng một tên không rõ lai lịch rừng nha đầu có mang thai. Cái kia thật là muốn trở thành quần quận thần châu tất cả đạo thống cho cười. May mắn, nhìn nữ tử kia bộ dáng còn không giống phá thần, bằng không hiện tại tiên cổ tần tộc bên trong muốn nháo lật trời. Không cần phải để ý đến nữ tử kia, ta sẽ để Cửu Ca chú ý một chút. Hư vô âm thanh trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không để dạng này nữ tử trở thành Cửu Ca thế tử, chơi đùa còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể có mang thai, đây là quy củ. Còn có đã hôm nay Cửu Ca trở về, liền để hắn cùng đi Thiên Yêu cổ hải a. Hư vô âm thanh vang lên lần nữa, đã Cửu Ca trở về, liền muốn để ngoại giới thật tốt kiến thức một chút bọn hắn tiên cổ tần tộc thế hệ này đạo tử thực lực. Bọn hắn tiên cổ tần tộc thế hệ này nhất định uy chấn thái cổ tiên vực. Có thể. Trên đại điện tất cả mọi người trầm ngâm một chút, để trong tộc đạo tử ra ngoài căng căng bọn hắn tiên cổ tần tộc uy danh cũng không tệ. Vậy liền định như vậy. Hư vô âm thanh vang lên lần nữa. Ánh trăng trong sáng, một vòng cong cong mặt trăng treo ở bầu trời. Một tên áo trắng nam tử thong dong tự nhiên đứng ở một chỗ quái vật lớn tiên thụ bên trên, áo trắng phất phới, hắn đứng chắp tay, vốn là như động đích tiên bề ngoài tại A nhờ trăng chiếu xuống càng lộ vẻ phi phàm tuấn mỹ. Đó là đạo tử A. Một tiếng phái nữ tiếng kinh hô quấy rầy cái này một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Đạo thanh âm này một chỗ, bất chi bất giác liền hội tụ không ít người đi tới tiên duyên cổ thụ. Nơi này là bọn hắn tiên cổ tần tộc bên trong đặc hữu bảo địa tu hành, tiên duyên cổ thụ. Gốc cây này nhưng rất khó lường, nó cho dù là tại thái cổ tiên vực cũng là có uy danh hiển hách cổ thụ. Tại nơi này tu hành tốc độ là cực kỳ nhanh, đặc biệt là buổi tối, A nhờ trăng chiếu xuống tới thời điểm tu hành càng là nhanh. Không nghĩ tới công tử hôm nay trở về. Tên này tần tộc nữ tử ánh mắt ái mộ nhìn tiên duyên cổ thụ bên trên đích tiên nam tử, đây là bọn hắn tiên cổ tần tộc bên trong tất cả chưa cưới nữ tử trong lòng ái mộ người. Cũng là các nàng đặc biệt kính sợ người. Đều nói tiên cổ tần tộc thiên kiêu yêu nghiệt rất nhiều, chính xác, tại bên ngoài người trong mắt, bọn hắn đều là ngoại giới khó mà gặp phải thiên kiêu yêu nghiệt, thế nhưng là chỉ có bọn hắn tiên cổ tần tộc bên trong cùng tần cửu ca đạo tử cùng thế hệ người, mới biết được thiên phú của hắn khủng bố. Đối bọn hắn quả thực là nghiền ép trạng thái. Ngươi mới biết được nha. Tên này cô gái xinh đẹp bên cạnh một nữ tử đánh cười nói, hôm nay tần cửu ca đạo tử hồi tộc tin tức đã sớm truyền ầm lên, chính mình người bạn tốt này rõ ràng còn không biết rõ. Thật không biết nàng hôm nay đang làm gì. Còn có A, ta cùng ngươi nói một tin tức, ngươi cũng không thể ăn giấm nha. Nữ tử này lặng lẽ đem chính mình ngu ngơ bạn thân kéo động bên cạnh, nói xong hôm nay chính mình đạo tử theo ngoại giới mang đến một cái tu vi chỉ có càn nguyên chi cảnh nữ tử sự tình. Quả nhiên, nữ tử này dự liệu không tệ. Chính mình cái này bạn thân vừa nghe đến cái tin tức này sắc mặt đều biến, thậm chí hắn có thể cảm nhận được mình bình thường tính tình cực kỳ ôn hòa bạn thân trên mặt có một chút sắc cơ. Tại nơi này tu hành cũng không tệ lắm phải không? Tần Cửu ca mỉm cười, nhìn xem bị chính mình che giấu thân thể Sở Hữu Cơ nói. Sở Hữu Cơ khe khẽ thở dài, tại nơi này tu hành đâu chỉ không tệ hai chữ có thể nói, nơi này linh khí dồi dào đến nàng không dám tưởng tượng mức độ. Thậm chí nghe chính mình công tử nói. Tại khỏa cổ thụ này bên cạnh tu hành tại bọn hắn trong tộc còn không có chỗ xếp hạng, nghĩ như vậy, trong lòng Sở Hữu Cơ lại thêm mấy phần tự ti. Nàng và công tử thật sự là sinh hoạt tại hai cái trong thế giới người. Trong nội tâm nàng cũng đang nghĩ, vì sao chính mình công tử sẽ vừa ý chính mình, cứ việc chính mình chỉ là làm công tử thị nữ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng công tử mang nàng cùng đi đến khỏa cổ thụ này thời điểm, phụ cận so chính mình tu vi cường đại hơn nữ tử nhìn chính mình muốn giết người con mắt. Đây cũng là vì sao nàng để công tử đem thân thể của nàng che lại nguyên nhân, như nở dê cao y này ánh mắt thật sự là đối với nàng rất có ảnh hưởng tới. Chương 58, Thiên yêu cổ hải. Không cần phải để ý đến những thứ này. Tần Cửu ca hơi có điểm bất đắc dĩ nhìn thị nữ của mình Sở Hữu Cơ, loại tình huống này không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Một lát sau. Cửu ca, ngươi tới. Một đạo dường như tới từ hư vô âm thanh vang ở Tần Cửu ca bên hai. Mắt của Tần Cửu ca híp híp. Tiếp đó đối Sở Hữu Cơ thản nhiên nói. Ngươi tại nơi này chờ ta, ta lập tức liền sẽ đến. Sở Hữu Cơ nghe đầu nhỏ điểm một cái, đừng nói để nàng nơi này đợi, dù cho công tử để nàng có thể tại nơi này tùy tiện đi một chút, nàng phỏng chừng cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng nơi này đối với nàng mà nói vô cùng kinh khủng. Cửu Thiên Tiên Vân bên trên. Một cái toàn thân tràn đầy thần vụ nam tử ôn hòa nhìn xem Tần Cửu ca đắc đạo. Ngươi theo ngoại giới mang về nữ tử là ai? Cái này hắn nhất thiết phải làm rõ ràng. Nếu là con trai của mình bị ma quỷ ám ảnh thật thích nữ tử kia, vậy hắn liền buồn tùy tâm tới. Chính mình trong tộc nuôi như vậy hảo thiên phú đạo tử bị heo ủi, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Một tên thị nữ mà thôi. Tần Cửu ca cười nói, cái này nếu là không cho chính mình tư tưởng ngoan cố phụ thân giải thích rõ ràng, vậy sau này tìm hắn làm việc liền không thiện. Tần tộc tộc trưởng nghe xong con trai của mình chỉ là đem nữ tử kia làm thị nữ nuôi, trong lòng liền âm thầm nuối lòng một hơi, nguyên lai con của hắn đối với nàng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Vậy liền không có nhiều ít sự tình, một nữ tử chơi liền chơi, lại có cái gì quá không được. Dù cho con trai của mình muốn chơi những cái kia đạo thống đích nữ, cũng là trọn vẹn có thể. Lần này trở về liền không cần, cùng trong tộc trưởng lão một chỗ tiến về thiên yêu cổ hải, để bọn hắn biết hiện nay hoàng kim đại thế ta tiên cổ tần tộc đạo tử thực lực. Huân thân tràn đầy thần vụ nam tử đối Tần Cửu ca sang sảng cười một tiếng, đối tên này nhi tử thực lực hắn nhưng là vạn phần tin tưởng, đây tuyệt đối là thái cổ tiên vực cao cấp nhất thiếu niên chí tôn. Tần Cửu ca cũng không có cự tuyệt, dù sao chính hắn tại nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài lịch luyện một thoáng cũng tốt. Phụ thân, ta muốn trong tộc lần này tiên linh tờ ơ ý lê một cái danh lạch. Tần Cửu ca không do dự, đã hiện tại lúc này cùng mình phụ thân tại nói chuyện với nhau, hắn liền thuận thế nói ra mình muốn trong tộc lần này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch. Ngươi muốn lần này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch làm gì? Con của hắn Tần Cửu Ca hiện tại thế nhưng là nhân hoàng cảnh giới cường giả, mà trong tộc tiên linh tờ ơ y lê tuy là công hiệu cường đại, nhưng mà đối nhân hoàng cảnh giới cường giả cũng không có bao nhiêu dùng. Bất quá, tuy là đối với mình nhi tử Tần Cửu Ca không có nhiều ít hiệu quả, nhưng mà hắn muốn, Tần Sợ khẳng định cho, cũng không cần cho trong tộc phụ trách lúc này trưởng lão nói. Cuối cùng Tần Cửu Ca là bọn hắn tiên cổ Tần tộc đương đại đạo tử, điểm ấy chỗ tốt vẫn phải có. Nhưng rất nhanh, Tần Hoang híp híp mắt, ôn hòa nhìn con trai của mình. Ngươi có phải hay không muốn đem cái này danh ngạch cho nữ tử kia? Tần Hoang lại không phải người ngu, Tần Cửu Ca trước đây đối cái tiên linh tờ ơ y lê trọn vẹn liền không để ý, nhưng mà lần này liền chủ động đưa ra muốn lần này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch, này làm sao muốn đều có một chút chỗ không đúng. Ân. Tần Cửu Ca cũng không có phản bác, bởi vì lúc đầu lần này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch chính là muốn cho Sở Hữu Cơ, loại việc này vẫn là sớm nói cho thỏa đáng. Tần Hoang sắc mặt trầm xuống một thoáng. Nếu là cái này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch cho Tần Cửu Ca, cái kia trong tộc trọn vẹn liền không có khả năng có cái gì thanh âm phản đối. Bất quá, nếu là đem lần này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch cho một cái nữ tử kia, sợ là rất nhiều người không phục a. Nhưng Tần Hoang vừa nghĩ tới là con trai của mình làm ra quyết định, trong lòng khẽ cười khổ, tiểu tử này luôn luôn tính khí cực kỳ bướng bỉnh, nếu là chính mình không cho, sợ là trong lòng sẽ không thoải mái, đến tiếp sau cũng không biết đến muốn làm gì. Có thể. Hơi chút do dự một chút Tần Hoang đối Tần Cửu Ca nói. Bất quá đến cùng nhắc tới cũng liền là một lần danh ngạch mà thôi, cứ việc lần này danh ngạch cực kỳ chân quý, nhưng mà lấy thân phận của bọn hắn những cái này còn không tính đại sự. Tốt, nhớ kỹ một vòng sau đó cùng trong tộc trưởng lão một chỗ tiến về Thiên Yêu Cổ Hải. Tần Hoang chậm chậm rời đi, hắn tới cũng chỉ là muốn nói cho Tần Cửu Ca một tuần sau muốn đi tới Thiên Yêu Cổ Hải tin tức, tùy tiện hỏi một chút hắn theo ngoại giới mang về nữ tử kia tại bên cạnh hắn đến cùng là cái gì nhân vật. Hiện tại tin tức cũng nói cho, cũng biết nữ tử kia tại nhi tử mình trong lòng địa vị là được rồi. Ê a nha, ê a nha. Đây là ở đâu tới yêu thú, thật đáng yêu nha. Con yêu thú này là cái gì chủng loại? Không ít âm thanh tại bên cạnh tiên duyên cổ thụ vang lên, bọn hắn lúc đầu tại chính mình một mình thật tốt tu luyện, nhưng không hiểu thấu liền có một cái tướng mạo loại gấu sinh linh tại ngay trong bọn họ chạy loạn. Cái này ai yêu thú tại nơi này? Tần Vũ sắc mặt có chút âm trầm nhìn lại trên người mình kéo chính mình nhẫn chứa vật y, thật sự chính là không sợ người lạ. Hắn nhìn cái này loại hùng yêu thú một mực lôi kéo chính mình nhẫn chứa vật, lúc đầu muốn trực tiếp đem nó đánh tới đi một bên, thế nhưng là nghĩ đến đây con yêu thú đã có khả năng xuất hiện ở đây. Vậy khẳng định liền là chính mình Tần tộc tộc nhân sùng vật một loại đồ vật, hắn lại không muốn cùng tộc nhân đến va chạm, cũng chỉ có thể kiên nhẫn một chút. Y. Sở Hữu Cơ ánh mắt mang theo lấy tức giận nhìn Y thì tại nơi này tùy ý đi dạo, nàng vừa mới cảm nhận được túi chứa yêu bên trong động tĩnh, liền mở ra nhắm ngay chuẩn bị đem Y để phóng xuất. Cuối cùng nhiều ngày như vậy, từ khi Y ăn công tử trên tay một khắc này đỏ rực thần thạch thời điểm, ngay tại túi chứa yêu bên trong ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh lại. Thế nhưng là không nghĩ tới Y thì từ khi túi chứa yêu bên trong đi ra, lập tức nhảy lấy đi ra, trực tiếp hướng tiên duyên cổ thụ phía dưới nhảy xuống, Sở Hữu Cơ ngăn cũng ngăn không được. Cuối cùng Y thì thực lực đã vượt qua nàng, Sở Hữu Cơ lấy nó một chút biện pháp cũng không có. Ê a nha, ê a nha. Y trọn vẹn không nghĩ để ý tới Sở Hữu Cơ ý tứ, ở trong mắt nó Sở Hữu Cơ liền là một cái ma lem mà thôi. Ê a nha, ê a nha. Y hai ánh mắt dường như tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Vũ nhận chữ vật, nó cảm giác được bên trong tuyệt đối có đồ tốt, những vật kia khẳng định ăn ngon. Sở Hữu Cơ cũng không để ý chính mình muốn bị bọn hắn nhìn thấy nguy hiểm. Vội vàng theo phía trên tiên duyên cổ thụ xuống. Nhìn, nàng là ai? Có người kêu lên, bọn hắn vừa mới một mực tại bên cạnh tiên duyên cổ thụ tu hành, tự nhiên biết vừa mới ra đạo tử bên ngoài không có người tại phía trên tiên duyên cổ thụ. Vậy cái này tên theo phía trên tiên duyên cổ thụ xuống nữ tử là ai? Người là ai? Có người mang theo không thể hoài nghi ngữ khí hướng về Sở Hữu Cơ hỏi. Ta. Sở Hữu Cơ hiện tại cực kỳ sợ, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng sẽ không liền là đạo tử theo ngoại giới mang về trong tộc nữ tử kia a? Tần Yên Nhiên đột nhiên hoảng sợ nói, vừa rồi tại trên tiên duyên cổ thụ người chỉ có đạo tử một người, vừa mới nữ tử này đã tại phía trên tiên duyên cổ thụ, đạo kia là tuyệt đối biết sự tồn tại của nàng. Thế nhưng là đã đạo tử không có nói a, vậy liền đại biểu lấy cái tu vi này chỉ có cả nguyên chi cảnh nữ tử, đạo tử là nhận thức. Chương 59, tăng thực lực lên. Sở Hữu Cơ giữ im lặng, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi nói nàng có gì tốt, đạo tử có khả năng chú ý nàng. Tần Yên Nhiên ngữ khí mang theo lấy khiêu khích nhìn xem Sở Hữu Cơ, trên mặt tràn đầy khinh thường, dạng tu vi này nữ tử, đạo tử là thế nào vừa ý. Ê a nha, ê a nha. Y Duy là thông linh, tự nhiên biết Tần Yên Nhiên tại nói cái gì. Y Duy bình thường tuy là rất là chướng mắt Sở Hữu Cơ, nhưng nếu bàn về thần sơ quan hệ, nó vẫn là đứng ở cái này ma lem bên này. Y Duy hướng về ngực rất lớn ma lem ê a nha nha gọi, dường như lại nói, ngươi so cái này ma lem còn muốn xấu. Nó cắm eo nhỏ, thần tình tức giận nhìn cái này ngực rất lớn ma lem ê a nha gọi. Đồng nhiên, một đạo kình phong đem Y cùng Sở Hữu Cơ cuốn lại trực tiếp bay mất. Là đạo tử, đạo tử. Rất nhiều người kinh hô, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy đạo tử một mặt, mặc dù chỉ là vội vàng mà qua. Đạo tử, thật. Đứng ở chỗ này tất cả tiên cổ tần tộc con gái đều cảm giác trong lòng có đồ vật gì nghiền nát đồng dạng. Y Duy thực lực hiện tại có lẽ có thần phủ định phong chi cảnh. Tần Cửu Ca mỉm cười lấy nhìn cái này chính mình theo thanh vân giới mang lên tới thánh linh. Loại này thánh linh tiền kỳ nâng cao thực lực là cực kỳ nhanh, đến cuối cùng bọn chúng nâng cao thực lực tốc độ liền chậm rãi hạ xuống, đương nhiên vẫn là so tuyệt đại đa số người nâng cao thực lực phải nhanh rất nhiều. Đây chính là thánh linh chỗ cường đại. Ngươi cũng không cần giàu dĩ không vui. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng đem Sở Hữu Cơ đầu nhỏ đặt ở trên chân của mình, vuốt ve khuôn mặt của nàng. Trong tộc lần này tiên linh tờ ơ y lên một cái danh ngạch, ta cho ngươi tranh thủ đến, hy vọng ngươi cẩn thận nắm chắc. Tại chịu đựng tiên linh tờ ơ y lê thời điểm, ngươi số may nhất chuyển ta cho công pháp, dạng này liền có thể đem lần này cơ duyên tối đại hóa. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng tại trên mặt của Sở Hữu Cơ điểm một cái, cười lấy nói, hắn cho Sở Hữu Cơ công pháp thế nhưng là có khả năng tu thành hậu thiên đạo thể cổ kinh, rất là chân quý. Tại hắn những cái này thị nữ bên trong, Sở Hữu Cơ xem như hắn thích nhất một cái, cuối cùng nghe lời có thể làm lại mỹ mạo. Tuy là thực lực của Sở Hữu Cơ thiên phú đều không mạnh, nhưng Tần Cửu Ca không thiếu loại này có thể bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt cường giả đồ vật. Hắn chỉ cần thị nữ của hắn hoặc là thuộc hạ trọn vẹn nghe lời là được rồi. Mà Sở Hữu Cơ cực kỳ nghe lời, nguyên cớ Tần Cửu Ca không ngại tăng lên một thoáng như dạng này thị nữ tu vi. Tu vi của nàng cao, Tần Cửu Ca dùng cũng thuận tiện rất nhiều. Đa tạ công tử. Sở Hữu Cơ tại công tử trong chủng tộc thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hữu Cơ nhất định sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng. Giờ khắc này Sở Hữu Cơ thật sự có một loại hận không thể đem chính mình tan vào công tử thân thể cảm giác, khóe mắt nàng có một chút nước mắt. Công tử đối với nàng thật sự quá tốt rồi, tốt đến nàng không cùng hồi báo đến mức độ. Tốt, đi ngủ sớm một chút ta. Tần Cửu Ca đem Sở Hữu Cơ ôm nói tại chính mình đến trên giường, cầm chăn mền cho nàng nhẹ nhàng đậy lại, liền đi. Công tử. Sở Hữu Cơ cũng lại không che giấu được chính mình đến nước mắt, nhẹ nhàng đến khóc. Nàng hiện tại thật là thích thảm chính mình công tử. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Chủ nhân, Tần Cửu Ca. Thể chất, đại đạo chủng ma thể. Thiên phú. Thượng cổ trọng đồng nhãn. Tu vi, nhân hoàng nhị trọng. Thân phận, tiên cổ tần tộc thiếu chủ. Công pháp, đạo tâm trùng ma, thiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Điểm khí vận, 13,000 điểm khí vận. Ta hiện tại điểm khí vận có thể mua một điểm đồ tốt đi. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nghĩ đến, hơn 10,000 điểm khí vận đối với hiện tại hắn nhưng là một khoản tiền lớn, hắn phải thật tốt hoạch định một chút những cái này điểm khí vận phải dùng làm sao. Hệ thống, ta muốn đem chính mình trọng đồng nhãn cường hóa một thoáng. Tần Cửu Ca tại nhàn nhạt ở trong lòng cho hệ thống nói, từ khi lần kia hắn sử dụng Luân Hồi Chi Nhãn muốn nhìn thấu Diệp Trần vận mệnh quỹ tích thời gian. Luân Hồi Chi Nhãn cường đại trực tiếp thế nhưng là đem mắt của hắn cảnh bị thương. Tất nhiên cái này không đại biểu hắn trọng đồng nhãn không được, mà là ngay lúc đó Tần Cửu Ca tu vi không đủ cao cùng trọng đồng nhãn đẳng cấp còn chưa đủ mạnh. Cuối cùng Luân Hồi Chi Nhãn thế nhưng là có thể nhìn thấu sinh linh vận mệnh quỹ tích một loại con mắt, vô cùng cường đại. Hệ thống phủ xuống cho hắn Luân Hồi Chi Nhãn cũng khẳng định là thành thục thời kỳ Luân Hồi Chi Nhãn, so ngay lúc đó thượng cổ trọng đồng nhãn mạnh cũng là có thể thông cảm được. Bình thường tới nói, thượng cổ trọng đồng nhãn là không kém gì có khả năng nhìn thấu vận mệnh Luân Hồi Chi Nhãn, bởi vì thượng cổ trọng đồng nhãn có rất nhiều diệu dụng, mà Luân Hồi Chi Nhãn chỉ có nhìn lấy nhìn thấu so chính mình thực lực yếu rất nhiều sinh linh vận mệnh quy tích. Nhưng mà tương phản tới nói, một cái chỉ có một loại tác dụng con mắt rõ ràng có thể cùng thượng cổ trọng đồng nhãn sánh vai. Liền đại biểu lấy cái kia con mắt tác dụng duy nhất là biết bao người thiên. Hệ thống, cho ta đem lên cổ trọng đồng nhãn cường hóa 5,000 điểm khí vận cường độ. Tần Cửu Ca thản nhiên nói, hắn hiện tại có không ít điểm khí vận, hiện tại không tăng lên thực lực, lúc nào tăng thực lực lên. Hắn thượng cổ trọng đồng nhãn chỉ cần đủ cường đại, sau đó hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Một lát sau. Đinh, cường hóa chủ nhân thượng cổ trọng đồng nhãn hoàn tất. Tại hệ thống âm thanh vang lên lập tức. Tần Cửu Ca cảm giác được chính mình thượng cổ trọng đồng nhãn đối sự vật càng bén nhạy. Hắn phảng phất cảm giác được cặp mắt của mình bên trong tràn đầy năng lượng to lớn. Loại năng lượng này để trong lòng của hắn rất là sảng khoái, tăng thực lực lên cảm giác liền là không tầm thường. Thượng cổ trọng đồng nhãn ở trong sách cổ thế nhưng là có khả năng hơi chút nhìn thấu thời không Trường Hà Chí Tôn mắt nha. Tần Cửu Ca tại trong đầu nhàn nhạt nghĩ đến, cái này sau đó hắn phải nhanh chóng tăng lên chính mình thượng cổ trọng đồng nhãn cường độ, để nó sớm ngày trở thành trong cổ tịch ghi lại dạng kia. Hệ thống, còn lại điểm khí vận liền tăng lên chính mình phi tiên thể A. Tần Cửu Ca mang theo điểm do dự, tuy là cường hóa xong chính hắn phi tiên thể lời nói, hắn điểm khí vận liền sẽ còn thừa không có mấy, nhưng mà không có bỏ nào có, chỉ cần thực lực của hắn cường đại, điểm khí vận cái gì vẫn là rất tốt lấy được. Đinh, phi tiên thể quyển kế tiếp đã tự động tại chủ nhân trong đầu tạo ra. Tần Cửu Ca thoáng một cái là thật thoải mái, hắn cảm thấy thân thể của mình dường như muốn đại đạo phi tiên, lâng lâng, loại cảm giác này cũng chỉ có tại tăng lên thể chất của mình thời điểm mới có. Chờ đến hậu kỳ, chính mình thể chất có đại đạo chủng ma thể cùng đại đạo phi tiên thể, con mắt chính là thượng cổ trọng đồng nhãn, lúc kia chính mình có cường đại cỡ nào nha. Mắt của Tần Cửu Ca hơi hơi nheo lại, khoe miệng có chút mỉm cười, nhưng mà dạng này còn chưa đủ. Dã tâm của hắn không chỉ như vậy, hắn muốn đại đạo xưng tôn, độc đoán vạn cổ, trở thành trí cường giả. Cũng không biết đến tiếp một cái khí vận chi tử lúc nào tới. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng, tại tăng lên chính hắn phi tiên thể cùng mình thượng cổ trọng đồng nhãn phía sau. Hắn điểm khí vận còn thừa không có mấy, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách điểm khí vận. Đơn giản tới nói, hắn muốn cắt giao hẹ khoái hoạt người bình thường là không hưởng thụ được. Chương 60, Thiên Linh Tờ Ơ Y Lê. Thái cổ tiên vực quần quận Thần Châu mấy ngày nay phát sinh một kiện đại sự, ở vào quần quận Thần Châu tận cùng phía bắc một chỗ cổ hải bạo phát một trận thần quang, có đại đạo chi âm vang vọng tòa kia cổ hải. Hơn nữa đại đạo chi âm xoay quanh cổ hải vang vọng một ngày một đêm, chấn động chỉnh tọa quần quận Thần Châu vô số đạo thống cổ tộc. Nguyên cớ những đạo thống này cổ tộc đều biết quần quận Thần Châu xuất hiện một cái cơ duyên không nhỏ. Thậm chí có thể nói là rất lớn cơ duyên, cuối cùng tại cơ duyên hiện thế thời điểm, đại đạo chi âm ở nơi nào tiếng vọng một ngày thời gian. Đây là rất khủng bố sự tình, phải biết cũng không phải đại bộ phận cơ duyên xuất thế đều sẽ có đại đạo chi âm tiếng vọng. Trong vòng một đêm rất nhiều đạo thống đều phái ra chính mình đạo thống dòng chính truyền nhân tiến về Thiên Yêu cổ hải tranh đoạt trận này đại cơ duyên. Tiên cổ tân tộc đã cách Tần Cửu Ca trở lại trong tộc mấy ngày. Hy vọng mọi người lần này có khả năng tại bên trong chịu đựng thời gian dài hơn tiên linh. Một chỗ cổ xưa trong đại điện, một đạo hư vô âm thanh vang ở tại trận mỗi người bên hai. Đột nhiên một đạo giọng ôn hòa vang lên. Vị trưởng lão này xin chờ một chút. Tần Cửu Ca mỉm cười trực tiếp theo đại điện bên ngoài đi vào, trong tay kéo lấy mang theo khăn che mặt Sở Hữu Cơ. Hiện tại Sở Hữu Cơ tuy là mặt ngoài rất bình tĩnh. Thế nhưng là Tần Cửu Ca theo kéo lấy tay nàng có thể biết hiện tại Sở Hữu Cơ rất khẩn trương lợi hại. Trên đại điện tất cả mọi người nhìn hướng nói chuyện Tần Cửu Ca, trên mặt tràn đầy xúc động, chính mình đạo tử bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực kỳ khó gặp. Không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này nhìn thấy. Muốn so trưởng lão đã biết đi. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nhìn đại điện chỗ sâu vị trí nói, phụ thân của mình khẳng định sẽ cùng vị này chủ trì tiên linh tờ ơ y lê trưởng lão sớm lên tiếng kêu gọi. Bái kiến đạo tử. Tại Tần Cửu Ca hiện thân thời điểm, trên đại điện tất cả mọi người lập tức bái kiến nói y. Tiên cổ tần tộc đạo tử tại về mặt thân phận siêu việt tất cả tần tộc trưởng lão, tại tiên cổ tần tộc địa vị là rất cao. Đạo tử để người kia lên trước a. Đại điện chỗ sâu truyền đến một giọng giàn mua, hơi có điểm bất đắc dĩ. Phải biết dù cho thực tế cơ duyên không sư tiên cổ tần tộc bên trong, cái này tiên linh tờ ơ y lê đối với tu vi thấp tộc nhân tới nói đều là một cái không tệ cơ duyên. Nguyên cơ trận này tiên linh tờ ơ y lê danh ngạch là có hạn, đã sớm bị trong tộc âm thầm quyết định nhân tuyển. Mà có khả năng tiếp nhận tiên linh tờ ơ y lê tiên cổ tần tộc hoặc là tiên cổ tần tộc phụ thuộc thế lực con cháu đều là thiên phú rất mạnh, mỗi người bọn họ đối cảnh cũng không yếu. Hiện tại nếu là nhường đường bên cạnh giống như thị nữ nữ tử tham gia lần này tiên linh tờ ơ y lê lời nói, thế tất sẽ đem một người danh ngạch thay thế mất, cuối cùng mỗi một lần tiên linh số lượng đều là có hạn. Nếu là tiên cổ tần tộc bên trong người bình thường, hắn đều không nhất định không kiên trì, đem cái này danh ngạch giao ra. Bởi vì tiên cổ tần tộc là một cái phi thường tuân thủ quy tắc chủng tộc. Bình thường tới nói đều là sẽ không phá hoại chính mình quyết định quy tắc. Nhưng khiến hắn nhức đầu là, lần này phá hoại quy tắc là chính mình chí tôn đạo tử, liền cực kỳ để hắn khó chịu. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là đồng ý. Cuối cùng chính mình đạo tử danh tự là nhất định phải cho, hiện tại tiên cổ tần tộc người nào không biết chính mình đạo tử Tần Cửu Ca thiên phú khủng bố. Nếu là lần này hắn không cho chính mình đạo tử mặt mũi, sau đó không phải tìm cho mình tội chịu đi. Hắn cũng không phải ngu ngơ đầu, quy củ là chết, thế nhưng là người là sống nha. Trong tộc lần này tiên linh tờ ơ ý lê thế nào sẽ có nữ nhân này? Một tên tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lẽo nữ tử nhìn chính mình trong lòng yêu đạo tử bên người mắt của Sở Ưu Cơ hơi hơi nheo lại nói. Trong tộc sớm đã đem lần này tiên linh tờ ơ ý lê danh ngạch công bố, mọi người lẫn nhau kỳ thực cũng là gặp mặt qua, nhưng chính mình đạo tử bên người nữ tử lại không tại lần này trong danh sách. Chẳng lẽ là đạo tử vì nàng tranh thủ lần này tiên linh tờ ơ ý lê danh ngạch? Tân Vận vừa nghĩ tới là chính mình đạo tử cho cái này không biết do ở đâu tới nữ tử tranh thủ đến lần này tiên linh tờ ơ y lê danh lạch. Trong lòng của nàng liền một trận nổi cáu, thậm chí có rất lớn đấu kỵ tâm tư. Ngươi lần này tranh thủ tại ta trở về phía trước đem tiên linh tờ ơ y lê hoàn thành. Tân Cửu Ca mỉm cười lấy đối Sở Ưu Cơ nói, trọn vẹn liền không để ý tới trên đại điện cái khác tần tộc tuyệt sắc ánh mắt. Hắn cũng không phải cái gì sắc trung ác ma, nếu là hắn ưa thích tuyệt sắc lời nói. Trong tộc liền có đại lượng đủ loại nữ tử yêu thương nhung nhớ. Dù sao lấy thân phận của hắn muốn cái gì dạng nữ tử không có, chỉ bất quá hắn khinh thường mà thôi. Trong lòng Tần Cửu Ca vẫn là cực kỳ thưởng thức Sở Ưu Cơ, bất quá cũng không có giữa nam nữ tình yêu thành phần, đơn thuần chỉ là chính hắn muốn bồi dưỡng một cái nhu thuận lại mỹ lệ thị nữ. Còn có Tần Cửu Ca rất là cảm nhận được Sở Ưu Cơ từ khi đi tới thượng giới phía sau biến hóa. Trước đây tại Thanh Vân giới thời điểm, Sở Ưu Cơ có đôi khi còn dám chính mình. Nhưng từ lúc đi đến tiên cổ tần tộc phía sau, trong lòng Thủy Trung có một phần dấu ở trong lòng tự ti. Những Tần Cửu Ca này đều là cảm thụ được, nguyên cớ Tần Cửu Ca cảm thấy có thể giúp đỡ nàng. Hơn nữa loại này bồi dưỡng chính mình thị nữ trở thành tuyệt thế thiên tài cảm giác, Tần Cửu Ca vẫn là cực kỳ ưa thích, cũng là, hỏi thử cái kia một cái nam tử không thích loại cảm giác này. Ấn ơn. Sở Ưu Cơ mặt nhỏ cực kỳ nặng lấy gật đầu một cái, trong lòng ngầm hạ quyết định lần này tuyệt đối sẽ không để chính mình công tử thất vọng. Các ngươi đi vào đi. Đại điện chỗ sâu thanh âm giả nua lại một lần nữa vang lên, tại trên đại điện tất cả mọi người rất khẩn trương nhìn trong đại điện chậm chậm mở ra hư không động. Tại trên đại điện chỉ cần biết rằng chỗ này hư không động nhân thần tình đều rất khẩn trương nhìn bên trong, những cơ duyên này đối bọn hắn tới nói cũng là rất không tệ. Chớ nhìn bọn họ đều là thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc tần tộc tộc nhân hoặc là chỗ thuộc hạ thế lực con cháu, người sở hữu khiến người thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Nhưng mà bọn hắn cũng là thiếu cơ duyên. Hiện tại lần này tiên linh tờ ơ y lê cơ duyên đối với bọn hắn tới nói liền là cực kỳ chân quý. Công tử, ta nhất định sẽ tại trong này thật tốt cố gắng. Sở Ưu Cơ nói xong câu đó rất nhanh liền tiến vào cổ điện bên trong hư không bí cảnh. Tần Cửu Ca nhìn xem bọn hắn trọn vẹn tiến vào cổ điện bên trong hư không ở trong bí cảnh, nhàn nhạt cười cười. Tiên cổ tần tộc bên trong đồ tốt vẫn là rất nhiều, cái này hư không bí cảnh hắn trước đây tới qua, tự nhiên biết bên trong là cái gì. Một chỗ vạn trượng cao thác nước. Bên trong sinh trưởng rất nhiều đặc thù sinh mạng thể, cũng liền là tiên cổ tần tộc bên trong tất cả mọi người tục xưng tiên linh. Loại này tiên linh tràn đầy thiên đạo khí tức, đối bọn hắn thực lực vẫn còn tương đối yếu đệ tử tu vi rất là có chỗ tốt. Phiền thoái trưởng lão. Tần Cửu Ca mỉm cười lấy đối cổ điện chỗ sâu hô, cuối cùng người khác nguyện ý vì hắn phá hoại quy tắc, hắn vẫn là nguyện ý lễ phép một thoáng. Không phiền thoái, không phiền thoái. Cổ điện chỗ sâu đạo kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa, chính mình đạo tử không gần thực lực mạnh. Đối đãi những người khác cũng là cực kỳ ôn hòa. Tần Cửu Ca nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, đây chính là xuất thân chỗ tốt, cũng có thể nói thành làm cao phú soái phản phái chỗ tốt, bình thường tới nói ai dám phản đối ngươi. Chương 61, Tần tộc thần hậu. Nghe nói đạo tử ngày mai liền muốn tiến về Thiên Yêu cổ hải. Đại điện chỗ sâu cái kia một giọng già nua một lần nữa vang lên, hắn cũng miễn cưỡng tính toán tiên cổ tần tộc bên trong cao tầng, tự nhiên biết trong tộc một ít kế hoạch. Ân. Tần Cửu Ca hơi hơi gật đầu một cái. Xem như nhận người, những chuyện này cũng không cần thiết phủ nhận, bởi vì căn bản không có cái kia cần thiết. Hy vọng đạo tử tráng ta tiên cổ tần tộc quy danh. Đại điện chỗ sâu thanh âm giả nua lúc này có chút nghiêm túc, hắn sống không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, cơ hồ theo hắn khi còn bé bắt đầu vẫn tại tiên cổ tần tộc bên trong. Tất cả hắn đối nhau nuôi hắn tiên cổ tần tộc là phi thường có cảm tình, nội tâm cực kỳ hy vọng tiên cổ tần tộc trở thành thái cổ tiên vực thứ nhất cấm kỵ cổ tộc. Trước đây tiên cổ tần tộc mỗi đời hắn còn không có nhìn thấy hy vọng, những cái kia thời đại cứ việc tiên cổ tần tộc mỗi đời đạo tử đều là rất mạnh, nhưng không phải có thể hoành áp thái cổ tiên vực chí tôn yêu nghiệt. Thế nhưng là lần này, Tần Cửu Ca đạo tử thế hệ này, hắn cảm giác được có đại hy vọng, cuối cùng bây giờ còn tại thời kỳ thiếu niên Tần Cửu Ca tu vi cũng đã là nhân hoàng. Một vị thiếu niên nhân hoàng khủng bố cũng không cần đối nói, tuyệt đối là thái cổ tiên vực mỗi cái yêu nghiệt thiên tài ác ngộng. Trường Lao không nói, Cửu Ca cũng biết. Tần Cửu Ca khẽ mỉm cười nói, hắn cũng biết trong tộc những cái kia đã có tuổi trưởng lao tâm thái, dù sao cũng là bọn hắn sinh bọn hắn nuôi hắn môn chủng tộc. Tiên cổ tần tộc nội bộ là có rất nhiều chi mạch, tiên cổ tần tộc nội bộ cũng là cổ vũ tranh đấu. bởi vì chỉ có tranh đấu mới có thể có càng nhiều sức sống, trong tộc cũng sẽ sinh ra càng nhiều yêu nghiệt thiên tài. Tại tiên cổ tần tộc bên trong tranh đấu cũng là cực kỳ tàn khốc. Nhưng mà loại này tranh đấu phạm vi lớn nhỏ, trong tộc tự nhiên có tiên cổ tần tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão đem khống chế. Tại tiên cổ tần tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão trình độ kia bên trên, trong tộc một ít ân ân oán oán cũng không trọng yếu. Tiên cổ tần tộc cao tầng lại không phải người ngu, nếu là trong bọn họ đấu, còn không phải tiện nghi cái khác cấm kỵ cổ tộc, nguyên cớ bọn hắn đem trong tộc tranh đấu tận lực chỉ hạn quy định tại vãn bối bên trên. Đến bọn hắn loại trình độ này, nội tâm lại như là gương sáng đồng dạng. Về phần trong lòng tần cửu ca ngay từ đầu nghĩ, trong tộc cao tầng giết người chết ta sống tiểu thuyết kịch bản, trọn vẹn liền không tồn tại tại loại này cấm kỵ cổ tộc bên trong. Bọn hắn là một đám chân chính kiến thức xa xưa nhận. Tất nhiên nếu là thật tại một ít gia tộc trung thượng diễn, đây cũng là đại biểu lấy gia tộc kia sinh tồn không lâu dài. Đạo tử đi thong thả. Cổ điện chỗ sâu âm thanh tại tần cửu ca lúc sắp đi vang lên. Tần cửu ca cười nhạt một tiếng, kỳ thực có đôi khi trong tộc loại này lão ngoan đồng vẫn là thật đáng yêu. Một chỗ tràn đầy tiên linh khí vân hải trong đại điện. Ngay tại suy nghĩ bước kế tiếp, tần cửu ca bị ngoài điện thị nữ âm thanh cắt ngang. Đạo tử điện hạ, thần hậu muốn gặp ngài. Ngoài cửa thị nữ cúi đầu cung kính nói đến, nàng là thần hậu bên người thiếp thân thị nữ, đặc biệt phụ trách làm thần hậu bên ngoài truyền lời. Mẫu hậu sao? Tốt, ta lập tức đi. Ngay trong đầu tần cửu ca hiện lên hắn vị này mẫu thân, Sở Liên, thượng cổ tộc sở tộc đích nữ, đương thế sở tộc tộc trưởng thân muội muội, có thể nói trời sinh quý bao tử, vạn kim chi khu. Tần Cửu Ca ngồi chỉ có tiên cổ tần tộc thần hậu mới có thể sử dụng tiên hoàng tiến về Khôn Ninh Điện, Tần Cửu Ca chỗ tồn tại đại điện cách Khôn Ninh Điện rất có điểm xa, tiên hoàng tốc độ thế nhưng là nhanh hơn hắn rất nhiều. Cái này tiên hoàng là thượng cổ di chủng, thực lực của nó thế nhưng là đạt tới nhân hoàng cảnh, là có thể ở trong thanh vân giới trở thành đỉnh cấp cường giả hoàng thú. Cảm ơn tiểu thanh tỷ tỷ. Tần Cửu Ca theo tiên hoàng trên lưng nhảy xuống, cái này tiên hoàng thế nhưng là mẫu hậu từ nhỏ nuôi đến lớn, đối mẫu hậu là vô cùng tôn kính cùng ỷ lại. Tại trí nhớ của đời trước bên trong, tiên hoàng tại hắn khi còn bé còn chiếu khán tần cửu ca mấy tháng. Chiếu chiếu chiếu, tiên hoàng lắc đầu, tựa như tại nói không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi nói tiếng người có được hay không? Tần cửu ca bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhân hoàng cảnh yêu thú là có thể miệng nói tiếng người, cùng người không khác. Mà cái này tiên hoàng nguyên cơ không muốn nói người lời nói, là bởi vì tuy là tiên hoàng hiện tại là thiếu nữ thời điểm. Nhưng thanh âm của nàng vẫn là muốn tiểu nữ hài đồng dạng âm thanh như trẻ đang bú sữa nói, tựa như trong nhân loại mới dứt sữa tiểu gia hỏa. Tiên hoàng không nguyện ý dùng dạng này ngôn ngữ cùng người khác nói chuyện với nhau, dưới cái nhìn của nàng đây là không có uy nghiêm, trương lộ ra không được nàng xem như thần thú cao ngạo. Kỳ thực liền là chết ngạo kiểu, tần cửu ca đối với nàng đánh giá, mãi mãi, hung manh một cái tiểu mẫu thần thú, biểu tình nguy hiểm, thực ra ngu ngơ. Trong Khôn Ninh điện vân đỉnh đàn mục làm xa nhà, thủy tinh ngọc bích làm đèn. Trân châu làm màn tre, sao kim làm chu cô tờ, trong điện bảo trên đỉnh treo lấy vô số dạ minh châu, rượu rượu pha tờ quang. Chăn đệm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm linh châu, đục địa là liên, cánh hoa tươi sống nhanh nhẹn, nhụy hoa cũng tinh tế khả biện, dù cho đi chân trần tại phía trên đi cũng cảm thấy đến ôn nhuận động lòng người. Cựu ca tới a, lúc này màn trướng bên trong truyền ra ôn nhu thì thầm, thiên tay kéo mở màn trướng. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Tần cựu ca lên trước ba bước không mình hành lễ, túi đầu không lời. Mẫu hậu cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy ca nhi, thật là tưởng niệm, hôm nay cô ý gọi con ta tới, là bồi mẫu hậu ăn một bữa tiệc tối, ngươi xem thế nào. Nói chuyện nữ tử một bộ quần áo lửa đỏ, cổ áo dùng màu vàng sợi tơ thêu lên phượng hoàng đồ án, váy áo thì thêu lên màu vàng tường vân, lấy bảo thạch điểm xuyết. Một đôi sắc bén kiểu mị mắt phượng hàm chứa ý cười, lang vân tóc mai trung tâm phượng loan trong miệng hàm chứa một khỏa minh châu phía dưới buộc tua cờ nhẹ nhàng rũ xuống, chiếu mỹ lệ mà vũ mị. Nhi tử cũng cực kỳ nhớ mong mẫu hậu, nhi thần tự nhiên nguyện ý. Tần cửu ca ngẩng đầu hướng về tiên cổ tần tộc thần hậu nói đến, đừng nói thật thật là đẹp. Người tới, lên tiệc tối. Thần hậu đối ngoài điện thị nữ nói đến, lại quay đầu nhìn về tần cửu ca ôn nhu cười một tiếng nói. Con ta khoảng thời gian này là mang về một tiểu nha đầu à, là nhà kia trong đại tộc đích nữ may mắn bị nhà ta kỳ lần nhì coi trọng. Tần cửu ca ở trong đại điện thị nữ là có thần hậu người, tại nhi tử mình từ bên ngoài mang về một cái tiểu nữ hài. Lớn như vậy tin tức, nàng nên cũng biết. Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần mang về không phải cái gì đại tộc đích nữ, là nhi thần tại hạ giới thu dưỡng một vị thị nữ, nhi thần cảm thấy nàng có phần cùng mình tâm ý mới mang nàng tới trong tộc. Tần cửu ca cung kính thanh âm. A, thần hậu sóng mắt lưu động, âm thanh kéo hơi dài, nhìn chăm chú lên tần hạo, nói ca nhi, thế tục nữ tử tuyệt đối không nên động thực tình, biết sao? Tiên cổ tần tộc đạo tử là không có khả năng cưới một cái thế tục nữ tử làm vợ, chơi đùa có thể. gả cưới kết nhân, sinh con không được, đây là quy củ, tiên cổ tần tộc huyết mạch không chứa đựng các loại huyết mạch. Đơn giản tới nói liền là xem thường. Nhi thần minh bạch Tần Cửu ca nhàn nhạt gật đầu, hắn tất nhiên biết tiên cổ tần tộc quy củ, bất luận cái gì tiên cổ tần tộc dòng chính là không thể cưới hỏi đàng hoàng thế tục nữ tử, kỳ thực liền là không có thế lực bối cảnh người. Trừ phi thế tục nữ tử vô cùng ưu tú đến có thể làm tiên cổ tần tộc ghé mắt mức độ. Như loại này cấm kỵ cổ tộc đối với chính mình đích hệ huyết mạch yêu cầu rất là hà khắc. Đây cũng là vì sao tiên cổ tần tộc con cháu đối Sở Hữu Cơ sắc mặt không tốt nguyên nhân. Chương 62, xuất phát. Cuối cùng không có tiên cổ tần tộc đệ tử nguyện ý một cái huyết mạch bình thường nữ tử gả cho trong lòng bọn hắn đại đạo thần tử. Minh bạch liền tốt, mẫu hậu nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm trước quyết định hôn ước, ngươi có gì thích nữ tử sao? Nói một chút thần hậu nhẹ giọng đối Tần Cửu ca nói. Ngươi nhìn cái kia hư không đế tộc đế nữ như thế nào, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, thân phận đến cũng đủ rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Thần hậu cặp mắt trở về phán chạy ra, phượng mi sáng lưu. Kỳ thực nàng chủ yếu liền là tìm kiếm nhi tử mình ý tứ, chính mình nhi tử này cái gì cũng tốt liền là không gần nữ sắc. Nàng thượng cổ sở tộc cùng cái hư không đế tộc kia vẫn là có chút quan hệ, tự nhiên tương đối thân thiết để nhi tử mình cưới tên kia đế nữ. Nhi thần bây giờ nhất tâm hướng đạo, không còn nó muốn. Tần Cửu ca cười nhạt một tiếng, bây giờ nói những cái này đối với hắn mà nói còn quá sớm, ai biết cái kia hư không đế tộc đế nữ có đúng hay không khẩu vị của hắn. Cũng tốt. Thần hậu cũng không muốn quá nhiều ép mình nhi tử, hết thảy đều thuận khí tự nhiên a. Tốt, ăn mau đi a. Hoàng hậu chậm rãi hướng Tần Cửu ca trong chén gấp thức ăn, Tần Cửu ca cũng không khách khí tỉ mỉ miệng nuốt chậm xuống dưới, cái này tiên cổ tần tộc đồ ăn đều là rất có linh khí, là rất có trợ ở trưởng thành tu vi. Tất nhiên như Tần Cửu ca loại này ăn nhiều, liền là đại bộ phận vì thỏa mãn với miệng lưỡi ham muốn, tu vi cũng trưởng thành, bất quá dáng dấp rất ít. Mấy canh giờ sau đó, Khôn Ninh điện tiệc tối đã ăn xong, Tần Cửu ca về tới cung điện của mình. Ê a nha, ê a nha. Y Duy nhìn thấy trở về Tần Cửu ca, hai chỉ mắt nhỏ lập tức sáng lên, thật nhanh bay đến Tần Cửu ca bên hông tìm thuộc về mình nhận chữ vật, trong này thế nhưng là chứa lấy thuộc về thức ăn của nó. Người tiểu gia hỏa này. Tần Cửu ca khẽ lắc đầu, cái này thánh linh cũng không biết đến lúc nào có thể trở thành cường giả. Sinh trưởng của nó chu kỳ vẫn là rất dài. Đều cho ngươi ăn, chậm rãi khuyết trướng a. Tần Cửu ca bất đắc dĩ nhìn cái này chính mình muốn nuôi đồ chơi, ai bảo hắn nuôi đây? Chí tôn thần đạo. Lúc này nơi này xung quanh có vô số khí tức cường đại vây quanh tại tuần này một bên, hư không dậm chân cường giả càng là chỗ nào cũng có, trên mình tản mát ra hoàng đạo khí tức tồn tại cũng là vô số mà kể. Trên hư không, vài tòa to lớn thân ảnh đặc không, xung quanh đều là hư không lực lượng phát ra. Đạo tử hôm nay cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi chứ? Trong đó một đạo to lớn thân ảnh mở miệng nói. Thần tinh lạnh nhạt cười một tiếng, lần này chính mình đạo tử xuất hiện, đừng nói toàn bộ quần quận thần châu dù cho tăng thêm quần quận tiên vực có thể có mấy cái cùng chính mình đạo tử so thực lực. Mặt khác vài tòa to lớn thân ảnh gật đầu một cái, hiển nhiên chấp nhận cái tin tức này. Tiên cổ tần tộc thế hệ này thật ra một cái không tầm thường tồn tại, một vị trí tôn thiếu niên, thậm chí có thể nói là quần quận thần châu thứ nhất thiếu niên trí tôn. Bởi vì cho tới bây giờ quần quận thần châu còn không có một cái nào có thể nhìn theo bóng lưng thiếu niên yêu nghiệt. Bọn hắn thế hệ này đạo tử thật sự là quá mạnh, so với bọn hắn năm đó đều muốn lợi hại thật nhiều. Đối với Tần Cửu ca tương lai có khả năng trưởng thành đến cảnh giới gì, bọn hắn cũng là rất ngạc nhiên. Các vị sớm nha. Lúc này, một vị thiếu niên áo trắng ngồi một cái thuần huyết giao long chậm rãi tới. Thiếu niên áo trắng mặt mỉm cười, đến hiện cực kỳ là ôn hòa, làm người sinh lòng hảo cảm. Bái kiến đạo tử. Tất cả giờ khắc này ở Chí Tôn Thần Đảo phụ cận tiên cổ tần tộc đệ tử không ngoài dự tính đều đối Tần Cửu ca nói. Đạo tử tu vi nhìn tới lại tăng mạnh. Từng vị ở dưới phương tiên cổ tần tộc đệ tử nhỏ giọng nói, hắn cũng là tiên cổ tần tộc một tên thiếu niên yêu nghiệt, phụ thân của hắn cũng là tiên cổ tần tộc thực quyền trưởng lão, nguyên cớ thiên phú của hắn thực lực tại tiên cổ tần tộc cũng là cực kỳ tốt. Nhưng mà hắn hiện tại nhìn chính mình đạo tử, sợ hãi trong lòng, hắn cảm giác Tần Cửu ca đạo tử có thể không phí khí lực gì liền có thể đem hắn đánh chết. Đây không phải hắn đùa giỡn, mà là thật cảm giác chính mình đạo tử có thực lực như vậy. Chẳng lẽ mình thật vĩnh viễn cũng không vượt qua được hắn sao? Một vị đứng ở trong một đám mờ người ở giữa tướng mạo anh tuấn nam tử áo đen nhìn ngồi tại một cái hoàng cảnh giao long trên mình Tần Cửu ca không cam lòng nói. Thực lực của hắn y nguyên vẫn là không có đột phá, cuối cùng thái hư cảnh giới cực kỳ khó đột phá. Tần Lăng cảm thấy hắn thế hệ này phỏng chừng cũng không có cách nào vượt qua Tần Cửu ca. Trường lão, chúng ta lên đường đi. Tần Cửu ca cười nhạt một cái nhìn trên hư không vài tòa vĩ ngạn thân ảnh. Cái này mấy cái thông thiên cự ảnh liền là trên nhân hoàng cảnh giới. Thiên tôn chi cảnh, thiên đạo xưng tôn. Loại cảnh giới này cường giả thật có thể nói được không chết không diệt, tất nhiên chỉ là bình thường tình huống bất tử bất diệt, nếu là thật gặp được cái gì linh hồn vỡ nát, huyết nhục không tồn tại, cái kia thật gọi cái gì đều cứu không được. Tuy là thiên tôn chi cảnh một giọt máu một mảnh thịt đều có thể phục sinh. Nhưng mà nếu là có người mạnh hơn đem tên thiên tôn kia huyết nhục mài tận, máu tươi đốt cháy, dạng kia cũng phục sinh không được. Tốt. Trên hư không đạo kia cự ảnh cười lấy đối Tần Cửu ca nói. Rất nhanh, vô số tiên cổ tần tộc đệ tử trực tiếp lên đạo kia cự ảnh dùng linh khí biến thành chiến hạm, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị ngồi không gian trước đại trận hướng quần quận Thần Châu mặt phía Bắc Thiên Yêu cổ hải. Tần Cửu ca liền ngồi một mình tại một cái thuần huyết giao long trên lưng, bạch y tung bay, di thế mà độc lập, như là một vị thượng cổ đích tiên hạ phàm trần. Thiên Yêu cổ hải. Nơi này là quần quận Thần Châu nhất là chứ danh vài mảnh cấm hải một trong, diện tích vô cùng to lớn, vô cùng vô tận, nơi này là yêu thú thế giới, yêu thú hải dương. Nơi này có rất bao nhanh muốn tuyệt tích yêu thú, thậm chí không thiếu những cái kia thần thú con non tồn tại. Thái hư cảnh giới cấp bậc đại năng yêu thú tại nơi này tùy ý có thể thấy được, hoàng cảnh cảnh giới yêu thú cũng là rất nhiều. Lục địa trên bầu trời yêu thú còn không phải Thiên Yêu cổ hải nhân vật khủng bố nhất là sinh hoạt tại một vùng biển này trong hải dương yêu thú. Những yêu thú kia thực lực càng khủng bố hơn, không có nhiều ít nhà tồn tại dám trêu chọc bọn chúng. Đồng dạng thời điểm, nơi này cũng không có bao nhiêu người, cuối cùng nơi này càng thích hợp yêu thú sinh tồn, là đám yêu thú thiên đường. Nhưng mà từ khi thời gian trước, nơi này buộc phát ra kịch liệt thần quang, còn có đại đạo chi âm vang vọng ỷ thiên sự tích truyền ra phía sau, nơi này cũng tới không ít người tộc thế lực người hoặc là độc hành cường giả tới trước. Bởi vì mỗi người đều biết nơi này khẳng định sẽ có cơ duyên không nhỏ hiện thế. Tuy là nơi này lớn nhất cơ duyên không có khả năng lắm là chính mình, nhưng mà tại nơi này tìm kiếm cái khác cơ duyên cũng là không tệ. Trong Thiên Yêu cổ hải này có mấy tôn rất khủng bố tồn tại nơi này sinh tồn, mọi người tận lực không nên trêu chọc, biết không? Tiên cổ tần tộc bên trong một là thiên tôn nhìn xem cùng đi theo tộc nhân thản nhiên nói. Mặc dù bọn hắn tiên cổ tần tộc là phi thường mạnh, nhưng cái này cũng không có nghĩa là có thể để cho đệ tử trong tô cờ tùy ý trêu chọc cái khác tồn tại. Là làm như vậy phi thường ngu xuẩn một việc. Tên thiên tôn này sợ bọn họ những bọn tiểu bối này ỷ vào chính mình là tiên cổ tần tộc người, ở trong Thiên Yêu cổ hải tùy tiện giết lung tung nơi này yêu thú, vậy coi như không phải rất tốt. Bởi vì tại mảnh này cổ hải bên trong sinh tồn lấy mấy vị rất mạnh yêu thú. Chương 63, Yêu tộc khí vận chi tử. Thiên Yêu cổ hải một vùng biển bên trong động phủ, có một vị người mặc áo xanh thần tình yêu dị nam tử con mắt hơi nheo lại, thần tình lãnh đạo. Cũng không biết lần này Thiên Yêu cổ hải bên trong đạo kia thần vật là cái gì. Nam tử mặc áo xanh nhìn mênh mông vô bờ Thiên Yêu cổ hải, trong lòng nghi ngờ nói. Nó xem như nhóm thứ nhất nhìn thấy mảnh Thiên Yêu cổ hải này bên trong có một vệ thần quang rơi xuống sinh linh. Lúc ấy Thiên Yêu cổ hải xung quanh vang vọng đại đạo chi âm, nó nguyên bản ngay tại nơi này, tự nhiên trước tiên nhìn thấy cố kia dị tượng. Thần vật rơi vào đáy biển, không biết rõ tìm không biết đến. Thanh y nam tử ánh mắt có chút lửa nóng nói. Món này rơi vào Thiên Yêu cổ hải đồ vật tuyệt đối là một kiện nghịch thiên chí bảo. Chỉ cần nó đạt được món chí bảo này, tại thôn Thiên Mãng nhất tộc còn có thể không có địa vị sao? Nó vừa nghĩ tới chính mình đại trưởng lao phách lối bộ dáng, trên mặt của nó liền một trận mù mịt. Chính mình một cái đường thôn Thiên Mãng dòng chính rõ ràng bị lao bất tử này hướng chết bên trong chén ép. Đại trưởng lão cũng là ỷ vào phụ thân của nó, đương nhiệm thôn Thiên Mãng nhất tộc tộc trưởng biến mất không thấy, mới dám đối nó như vậy. Trước đây tại nó tộc trưởng phụ thân còn tại trong tộc thời điểm, nó thế nhưng là ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời. Tính toán, trước ở phụ cận đây tìm xuống A. Thanh y nam tử thì thào nói, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào vật khí, cái khác biện pháp hắn trọn vẹn không có. Thanh y nam tử nói xong, trực tiếp biến thành một cái dài 10 mét cự xà, toàn thân màu xanh, đi sâu đáy biển. Đinh, phát trước khí vận chi tử thanh hoa. Chủng tộc, thôn Thiên Mãng nhất mạch. Tu vi, càn nguyên chi cảnh. Trăm trượng thuần huyết giao long bên trên, một đạo áo trắng thắng tiên thiếu niên khỏe miệng hàm chứa mỉm cười thản nhiên, thần tình ôn hòa. Không nghĩ tới lần này khí vận chi tử lại là yêu tộc, chủng tộc thay đổi, cái kia lần tiếp theo khí vận chi tử giới tính sẽ không cũng thay đổi à. Tần Cửu ca lạnh nhạt cười một tiếng, cái này còn thật sự có khả năng. Cuối cùng hiện tại xuất hiện khí vận chi tử chủng tộc đều thay đổi, hơn nữa cũng không có ai quy định khí vận chi tử là nam. Lần này khí vận chi tử tu vi biến cao không ít. Tần Cửu ca híp mắt. Ngay từ đầu khí vận chi tử Lâm Phàm chỉ có cảnh giới hóa thần, cái thứ hai khí vận chi tử Diệp Trần càng chỉ có linh luân cảnh giới, mà bây giờ khí vận chi tử Tu Vi đều đã đến càn nguyên chi cảnh. Cho dù đối với hắn tới nói đều là sâu kiến, chỉ bất quá khác biệt với là đại sâu kiến vẫn là tiểu sâu kiến mà thôi. Nhưng tuy là như vậy, Tần Cửu ca y nguyên không dám đối những khí vận chi tử kia có bất kỳ khinh miệt. Ai biết những cái kia phía sau khí vận chi tử kim thủ chỉ là cái gì, có lẽ là cái gì lão quái vật cũng khó nói, cũng không biết đến vì sao đều là có lão quái vật cho còn tại nhỏ yếu thời kỳ khí vận chi tử hộ đạo. Hoặc là liền là có một kiện có thể nghịch thiên thần vật A. Cái này cũng có thể liền là trong cõi u minh khí vận A. Dù sao Tần Cửu ca cũng không dám xem nhẹ những cái kia có mang đại khí vận chi tử, ai dám xem nhẹ người kia liền chắc chắn thiệt thòi lớn. Đạo tử, thiên yêu cổ hải đến. Trong hư không, một đạo có chút thanh âm giản mua vang ở Tần Cửu ca bên hai. Mắt của Tần Cửu ca nhắm lại, thiên yêu cổ hải này thật đúng là đại nha. Chiếu vào Tần Cửu ca trước mắt là hoàn toàn yên tĩnh hải vực. Coi như lấy Tần Cửu ca nhân hoàng cảnh giới linh thức cũng mảy may không cảm giác được trong đó nó rộng rãi. Đây là cực kỳ kinh người, không muốn cảm thấy tại người trong thái cổ tiên vực hoàng tựa như là không đáng tiền, liền đại biểu lấy nhân hoàng rất yếu, kỳ thực cũng không phải. Phải biết loại trừ thái cổ tiên vực, tại bất luận cái gì ước vạn tinh thần giới bên trong, nhân hoàng chi cảnh đều là người mạnh nhất đại danh tử. Nhân hoàng linh thức cường độ có thể nói là cực kỳ kinh người. Mà Tần Cửu ca nhân hoàng chi cảnh lại mạnh hơn bất luận cái gì nhân hoàng. Nguyên cơ hắn linh thức cũng là cường đại dị thường. Nhưng là bây giờ Tần Cửu ca thả ra linh thức, lại không có cảm nhận được thiên yêu cổ hải diện tích. Đạo tử, ngươi tại cảm thụ tòa này thiên yêu cổ hải diện tích là A. Trên hư không, đạo kia thanh âm giản mua lần nữa vang ở Tần Cửu ca bên hai. Bất mãn nói, cho dù là lão hủ cũng cảm giác không thấy thiên yêu cổ hải này diện tích. Nói chuyện tồn tại tự giễu cười một tiếng, trước đây cảm thấy thiên tôn chi cảnh không gì làm không được, thế nhưng là trở thành một vị thiên tôn phía sau. Lại ngay cả một mảnh cổ hải đều không cảm giác được diện tích của nó. Quả nhiên, trong thái cổ tiên vực, những cái kia cổ xưa địa vực rất là thần bí. Đạo tử, chúng ta lúc trước hướng thiên yêu đại lục A. Trong hư không thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Lần này thiên yêu cổ hải bên trong thần bí cơ duyên khẳng định không phải như thế dung ý tìm tới, bọn hắn yêu cầu tùy thời mà động. Mà thiên yêu cổ hải bên trong có một tòa khổng lồ đại lục tên là thiên yêu đại lục là cực kỳ thích hợp bọn hắn ngừng chân. Tần Cửu ca nhàn nhạt gật đầu một cái. Phỏng chừng lần này khí vận chi tử cũng ở nơi đây, hơn nữa hắn cũng muốn trước làm quen một chút nơi này. Thiên yêu đại lục là một tòa ở trong thiên yêu cổ hải lớn nhất một khối đại lục, nơi này sinh hoạt lấy vô số yêu thú cường giả, có đất lì hệ nở tốt nhất, cũng có trên trời cùng hải lý yêu thú. Tại nơi này ngươi có thể nhìn thấy đủ loại yêu thú. Đạo tử, ngươi biết cái này thiên yêu đại lục là thế nào hình thành sao? Trong hư không tiên cổ tần tộc bên trong một vị khác thiên tôn nhìn Tần Cửu ca nói. Thiên yêu đại lục này tạo thành có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Trong tộc mật quyển cổ kinh bên trong ghi chép thiên yêu cổ hải bên trong thiên yêu đại lục là một tôn đoạt thiên địa tạo hóa yêu tộc cấm kỵ sau khi chết biến hóa. Tần Cửu ca trầm ngâm một hồi, sẽ nhớ tới chính mình trước đây tại tiên cổ tần tộc trông được đến mật quyển bên trong, trong đó có giới thiệu từng tới tòa này thiên yêu đại lục. Chuyên ngôn là một tôn thần ma cảnh giới huyền vũ quy vỏ cứng biến hóa. Không tệ, tòa này thiên yêu đại lục là một đầu yêu tộc cấm kỵ biến hóa. Nhưng cũng không phải đạo tử nói tới sau khi chết. Tôn này tiên cổ tần tộc thiên tôn, nhìn cách đó không xa thiên yêu đại lục, rất là kiên kỵ, bởi vì hắn biết. Tôn này hóa thành thiên yêu đại lục cấm kỵ huyền vũ còn thật không nhất định chết. Bởi vì bọn hắn tiên cổ tần tộc bên trong cũng là có thần ma cấm kỵ tồn tại, tự nhiên biết thần ma cường đại, bất tử bất diệt không phải đùa giỡn. Thần ma nha, ai dám nói một tôn thần ma sẽ chết? Có lẽ còn không có chết sao? Tần Cửu ca nhìn tòa này vô cùng to lớn thiên yêu đại lục thản nhiên nói. Trong thái cổ tiên vực này thần bí thật sự là quá nhiều, nếu không phải hắn là thái cổ tiên vực cấm kỵ cổ tộc đạo tử, tuyệt đối biết không được tòa này thiên yêu đại lục lại có khả năng sống sót. Những cuộc sống kia ở trên thiên yêu đại lục yêu thú nếu là biết tòa này vô cùng to lớn đại lục có thể là sống, còn thật không nhất định dám ở phía trên sinh sôi sinh tức. Ở trên đây sinh sôi sinh tức, nếu là ngày kia tòa này thiên yêu đại lục động lên lời nói, vậy coi như không tốt. Thiên yêu đại lục. Nơi này sinh hoạt lấy rất nhiều ngoại giới khó mà nhìn thấy yêu thú, cuối cùng thiên yêu đại lục bốn mặt toàn biển, vẫn là một chỗ cổ hải, bình thường cũng không có bao nhiêu chủng tộc khác người tới trước. Chú ý, nơi này chủng tộc khác cũng không phải chỉ bao hàm nhân tộc. Thái cổ tiên vực không chỉ có lấy chính mình bản thổ sinh linh, còn có tới từ ước vạn tinh thần giới bên trong sinh linh, nguyên cơ ở trong thái cổ tiên vực có vô số sinh linh chủng tộc sinh tồn ở cái này. Chương 64, Cửu U Mang tộc. Thần tộc, tiên tộc. Đạo tộc, quỷ tộc, thậm chí còn có Đại Tây Châu Phật tộc. Những cái này chủng tộc cũng chỉ một ít chủng tộc khác đại biểu mà thôi, nơi này còn có vô cùng nhiều chủng tộc, như quần quận tinh thần đồng dạng nhiều. Kỳ thực nói thật lời nói, tiên cổ tần tộc cũng không thể xem như nhân tộc. Bọn hắn trong huyết mạch nhân tộc tộc huyết đã sớm tại thật dài thời không tuế nguyệt bên trong suy yếu. Có thể nói đã là thoát ly nhân tộc huyết mạch, như bọn hắn loại này cấm kỵ cổ tộc huyết mạch đều có một cái khác xưng hô, cấm kỵ huyết mạch. Loại này huyết mạch nếu là luận cao quý trình độ là muốn tại cái gì thần tộc tiên tộc những cái này huyết mạch bên trên. Tốt, chúng ta tới trước trên thiên yêu đại lục này nuốt cửu u mãng tộc nghỉ ngơi một chút. Trong hư không vị kia giả mua tiên cổ thần tộc thiên tôn nhìn chính mình hậu bối nói, bọn hắn cũng không có khả năng vừa tới liền tìm được cơ duyên, khẳng định phải ở chỗ này một đoạn thời gian. Cửu u mãng nhất tộc sao? Tần cửu ca híp híp mắt, hắn nhưng là biết thôn thiên mãng cùng cửu u mãng nhất tộc là tử địch. Về phần tại sao tiên cổ tần tộc thiên tôn muốn mang lấy bọn hắn tiến về cửu u mãng nhất tộc nghỉ ngơi, hắn là biết đến. Cửu u mãng nhất tộc miễn cưỡng xem như cùng tiên cổ tần tộc có chút quan hệ, đương nhiên là cực kỳ miễn cưỡng một chút quan hệ. Liên là trước đây thật lâu, tiên cổ tần tộc bên trong một vị thiên tôn lão tổ nuôi một cái cửu u mãng, về sau tại cửu u mãng sau khi lớn lên, liền đem hắn thả về cửu u mãng này nhất tộc. Cái kia đầu cửu u mãng bây giờ theo cái kia đã chết, nhưng mà coi như thế. Cửu u mãng này nhất tộc cũng coi đây là vinh. Mỗi năm cửu u mãng này nhất tộc liền lấy tiên cổ tần tộc thuộc hạ thế lực tiến về tiên cổ tần tộc đưa rất nhiều bảo vật. Những cái kia bảo vật bên trong cũng có mấy cái miễn cưỡng bị một vị thiên tôn lão tổ chú ý qua. Tên kia tiên cổ tần tộc lão tổ liền là lần này dẫn đội tiên cổ tần tộc thiên tôn một trong, cũng liền là lời mới vừa nói cái kia một cái. Tiên cổ tần tộc tại nơi này cũng không có cực lớn thuộc hạ thế lực. Nguyên cớ vị thiên tôn này lão tổ tưởng tượng liền để bọn hắn một chỗ đến cửu u mãng nhất tộc tính toán, cũng coi như trả cửu u mãng nhất tộc nhiều năm qua đưa bảo vật. Tuyệt đối không nên cảm thấy bọn hắn tiên cổ tần tộc và ở cửu u mãng nhất tộc là tại chiếm tiện nghi của bọn nó, phải biết bọn hắn là thái cổ tiên vực cấm kỵ chủng tộc. Tại thái cổ tiên vực bất luận chủng tộc nào chỉ cần cùng bọn hắn dính vào quan hệ, cái kia chủng tộc giá trị bản thân liền hoàn toàn khác nhau. Ai cũng muốn cho bọn hắn chủng tộc một bộ mặt. Cuối cùng ai cũng không biết cái kia giống như quái vật khổng lồ tiên cổ tần tộc ý nghĩ, loại kia tồn tại thổi một hơi đều có thể đủ diệt đi bọn hắn. Bằng không cửu u mãng này nhất tộc trong tộc bảo vật quá nhiều, nhất định muốn đưa cho người khác sao. Bọn chúng trong tộc quản sự người trong lòng mới hiểu được vô cùng. Tại phía trên thiên yêu đại lục, cửu u mãng cũng không phải cái gì đỉnh phong bộ tộc, so xưng bá thiên yêu đại lục một phương thôn thiên mãng nhất tộc kém không ít. Nhưng mà người khác liền dám cùng thiên yêu đại lục bên trên chúa tể một phương thôn thiên mãng nhất tộc vừa tới đấy. Một mặt là cửu u mãng nhất tộc cùng thôn thiên mãng nhất tộc trong huyết mạch huyết hải thâm cửu là hoàn toàn không cách nào hóa giải nguyên nhân, nhưng mà chưa chắc không có cùng tiên cổ tần tộc có tầng này quan hệ duyên cớ. Phía trên thiên yêu đại lục có ngũ đại yêu thú bá chủ, thôn thiên mãng nhất tộc, biển sâu cự kính nhất tộc, thanh loan nhất tộc, hắc ám thánh hổ nhất tộc, trời điêu nhất tộc, đây chính là phía trên thiên yêu đại lục ngũ đại yêu thú chủng tộc. Bọn chúng bộ tộc bên trong đều là có thiên tôn cảnh giới tồn tại tọa chấn trong tộc, uy chấn thiên yêu đại lục. Trong đó cái này ngũ đại yêu thú bá chủ trong chủng tộc lại lấy thanh loan nhất tộc cường đại nhất, cuối cùng bọn chúng cùng thái cổ tiên vực đỉnh cấp thần thú phượng hoàng nhất tộc có rất lớn nguồn gốc. Bọn chúng cùng phượng hoàng nhất tộc nguồn gốc cũng không phải cửu u mãng nhất tộc cùng tiên cổ tần tộc dạng kia đơn bạc. Nếu là cửu u mãng nhất tộc có thể như thanh loan nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc nguồn gốc cùng tiên cổ tần tộc ở giữa có dạng kia nguồn gốc, bọn chúng sợ là đã sớm bành trướng chết. Khi đó, bọn chúng hận không thể muốn phía trên thiên yêu đại lục toàn bộ sinh linh đều biết bọn chúng cùng một tôn cấm kỵ cổ tộc có quan hệ. Tiếp xuống thiên yêu đại lục loại trừ thanh loan nhất mạch phía sau, mạnh nhất bộ tộc, thậm chí có khả năng có thể sánh vai bộ tộc là thôn thiên mãng nhất tộc, bất quá đó là trước kia.